Chương 30, Bắc Thanh Hàn, phát tài. Cánh cửa bên ngoài, hai cái thôn tiên hống một lời không hợp trực tiếp đánh lên, tràng diện dị thường kịch liệt. Bắc Thanh Hàn lặng lẽ meo meo liếc qua dưới thân Long Ba Ba, không nghĩ tới Long Ba Ba mặt ngoài nhìn qua một bộ bá đạo lô mãng bộ dạng, thế mà lại còn dùng như thế âm chiêu. Thế mà rất bình tĩnh, liền để hai cái cường đại thôn tiên hống đánh lên. Quả nhiên là Long không nhìn tướng mạo. Bất quá ai bảo đây là hắn Long Ba Ba đâu? Cảm giác an toàn một cái liền cao hơn có hay không? Trở lại chuyện chính, nguyên bản cái này hai cái thôn tiên hống liền không cách nào nhìn thấu Lục Trường Thiên ẩn tàng, lại càng không cần phải nói hiện tại song phương đã đánh nhau. Liên tính Lục Trường Thiên thừa dịp loạn đi lên nhiều đạp mấy cước, bọn họ cũng sẽ chỉ tưởng rằng đối phương ra tay, sau đó đánh đến ác hơn. Trên thực tế, Lục Trường Thiên thật đúng là làm như vậy. Nhìn chuẩn trống giống lại đi tới mấy lần, thêm vào một mùi lửa. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn đây mới là phiêu nhiên lui về, đi tới trước cửa, cẩn thận tường tận xem xét. Phía trên đường vân huyền ảo mà phức tạp, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái to lớn thôn tiên hống hình dạng. Thì ra là thế, là thông qua trận bắn đối huyết mạch tiến hành sàng chọn, chỉ có thôn tiên hống nhất tộc huyết mạch mới có thể mở ra cái này phiến đại môn. Chúng tộc khác tính toán cưỡng ép xâm nhập, cửa lớn bên trên đường vân liền sẽ triệu hồi ra một cái thôn tiên hống, đi ra đem kẻ xông vào nuốt lấy, cho dù kẻ xông vào có thể đánh tan trận bắn, nhưng tạo thành động tĩnh cũng đầy đủ thôn tiên hống nhất tộc kịp phản ứng. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, xây dựng cái này bảo khố thôn tiên hống đúng là suy tính các mặt. Đến mức nếu là cái kia kẻ xông vào liền bị dẫn tới thôn tiên hống đều có thể đánh ngã lời nói, cái kia dứt khoát cũng đừng buồn đấy, trực tiếp đem trong bảo khố đồ vật đều đưa cho nhân ra được. Đương nhiên, tên đưa thôn tiên hống nhất tộc tiền bối nhất định không có suy nghĩ qua hiện tại trường hợp này. Không phải liền là thôn tiên hống nhất tộc huyết mạch sao? Hiện tại nơi này chẳng phải có hai cái. Lục Trường Tiên quay đầu nhìn hướng đánh nhau ở cùng một chỗ hai cái thôn tiên hống, lộ ra nụ cười quái dị. A, ngươi tính toán để bọn họ hỗ trợ mở ra cửa lớn sao? Điều đó không có khả năng đi. Bắc Thanh Hàn có chút không hiểu, mặc dù cái này hai cái thôn tiên hống nhìn qua là đần một điểm, nhưng nói thế nào cũng không đến mức giúp bọn hắn hai cái kẻ xông vào mở cửa a. Cái kia không thật thành dẫn đường đằng sau. Đối với cái này, Lục Trường Tiên không có nhiều thêm giải thích, chỉ là ra hiệu tiểu gia hỏa đừng nóng nổi. Nhìn ta thao tác, chỉ thấy Lục Trường Tiên duy trì tiềm hành trạng thái, đi lên hung hăng một chảo đập vào cái kia cùng hắn có mâu thuẫn thôn tiên hống trên mông. Ngao cái kia thôn tiên hống lập tức hét thảm một tiếng, cảm giác cái mông đều nhanh nứt ra. Ngươi mẹ nó thế mà đánh cái mông của ta? Người nào mẹ nó đánh cái mông ngươi? Một cái khác thôn tiên hống lúc này phủ nhận, hắn cảm thấy cái này ra hỏa chính là tại cố ý gây chuyện. Đầu tiên là nói hắn đạp hắn cái mông, hiện tại còn nói hắn đánh hắn cái mông. Hắn lại không có cái gì đặc thù đam mê. Tốt tốt tốt, còn không thừa nhận là đi. Có thủ thôn tiên hống nói. Hai người bọn họ đánh về đùa giỡn về ồn ào, nhưng ít nhiều vẫn là cho đối phương lưu lại chút mặt mũi, không có ra tay đập gắt. Nhưng tất nhiên hiện tại là đối diện trước hạ độc thủ, thì nên trách không được hắn. Cái này thôn tiên hống ánh mắt hung ác, quay người cắn một cái tại đối phương trên mông, miệng vừa hạ xuống, máu tươi văng khắp nơi. Vung ra, cho ta vung ra miệng. Không vung. Đối mặt đồng tộc quá lớn, thôn thiên hống một cái miệng cắn gắt gao, hoàn toàn không có ý định nhả ra bộ dạng. Răng hung hăng chui vào da thịt bên trong. Thấy thế, một cái khác thôn thiên hống cũng gấp mắt, đồng dạng cắn một cái tại đối phương trên mông. Ngao, bị đau, song phương đều cắn càng dùng sức. Thôn thiên hống máu tươi quần cuộn chảy ra, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Mà bọn họ không có chú ý tới chính là, có một tia máu tươi bỗng nhiên thoát ly trọng lực trói buộc, vô căn cứ bay lên, hướng cửa lớn phương hướng bay tới, đồng thời chui vào trận văn bên trong. Lục Trường Tiên thu hồi ánh mắt, đối tiểu gia hỏa nói: "Nhìn, cái này chẳng phải thành sao?" Bắc Thanh Hàn, nàng thu hồi phía trước suy đoán, cái này hai cái thôn tiên hống so với nàng nghĩ càng tiểu năng. Theo sói máu tiến vào, trên cửa trận văn có chút tỏa sáng, phân biệt ra máu mạch, nặng nề cánh cửa cũng là từ từ mở ra. Lục Trường Tiên thừa dịp mở ra một cái khe thời điểm, phi tốc lách mình tiến vào, cửa lớn lần thứ hai khép lại. Trong quá trình này, hai cái thôn tiên hống hoàn toàn không có phát hiện. Bảo khố nội bộ, Bắc Thanh Hàn đã rất tận lực đi tưởng tượng, dù sao liền nhìn cửa lớn đều là hai cái vương giả cấp bậc thôn tiên hống. Có thể nghĩ, trong bảo khố cho tuyệt đối sẽ tương đối phong phú. Nhưng làm nàng tận mắt nhìn đến thời điểm, nàng hay là phát hiện, trí tưởng tượng của mình hay là quá thiếu thốn. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là các loại hào quang óng ánh, sương mù mờ mịt, bảo dược cùng thần kim hòa lẫn. Các loại ngoại giới chân quý khan hiếm tài liệu chất thành núi nhỏ. Liền dưới chân mặt đất đều là dùng chân quý vật liệu đá lát thành mà thành, phản phất sẽ hô hấp đồng dạng, dâng lên từng trận sương mù. Hút vào một ngụm, để người có loại như vào tiên cảnh cảm giác. Cái này cũng quá ngang tàng đi. Bắc Thanh Hàn lẩm bẩm nói. Tại Lục Trường Thiên bên người khoảng thời gian này, nàng cũng coi là tăng thêm không ít kiến thức, ăn đến thịt đều là siêu việt vương giả cấp bậc hung thú hoặc là dị tộc. Vườn rau xanh bên trong rất nhiều linh dược, trong đó càng là không thiếu nàng thấy đều chưa thấy qua. Nàng muốn cho rằng đây đã là cực hạn, nhưng hôm nay cái này một lần, nhưng vẫn là để nàng nhịn không được sững sờ tại chỗ. Nếu như Long Ba Ba bên người đồ vật chất lượng cũng rất cao lời nói, cái kia trước mắt bảo khố mặc dù chất lượng bên trên có chỗ không bằng, nhưng tại về số lượng lại siêu việt rất nhiều. Tiểu gia hỏa sững sờ hướng phía trước đi đến, con mắt phản chiếu bảo vật, đều nhanh muốn chứa không dưới cái khác. Lục Trường Thiên mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Dù sao đây là thôn tiên hống nhất tộc không biết bao nhiêu năm đến tích lũy, mà chính mình chỉ là người cô đơn, so ra kém cũng là bình thường. Nhưng nhìn thấy tiểu gia hỏa giống như là tiểu tham tiền một dạng, liền thật vất vả mới khôi phục lời nói năng lực đều muốn lại lần nữa mất đi. Cũng là nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Không nghĩ tới tiểu bạch còn nhỏ như vậy, hay là cái tiểu tham tiền. Hắn vươn tay, bắt lấy tiểu gia hỏa phía sau cổ áo, tùy ý tiểu gia hỏa tại trên mặt đất di chuyển hai cái chân ngắn nhỏ, lại không cách nào tiến lên một tia. Bắc Thanh Hàn tức giận, quay đầu truyền đến ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ là tại hỏi thăm, vì cái gì muốn ngăn nàng. Lục Trường Thiên đây mới là cười nói, đừng nóng vội tiểu gia hỏa, hiện tại đây đều là chúng ta, muốn cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu. Vạn nhất bọn họ ở phía trên bố trí cái gì cấm chế, đem những bảo vật này đều phá hủy làm sao bây giờ? Bắc Thanh Hàn lập tức liền thanh tỉnh lên, ánh mắt trong suốt. Thật vất vả mới tiến bảo, con vịt đã đun sôi cũng không thể để nó bay. Thúc giục Lục Trường Thiên kiểm tra. Lục Trường Thiên cẩn thận kiểm tra một chút, có lẽ là thôn Thiên Hống nhất tộc cũng không có nghĩ đến lại bị người ngoài xông đến trong này, mà còn trong tộc thế mà một điểm phản ứng đều không có, cho nên hoàn toàn không có bên dưới cấm chế. Hắn ra hiệu tiểu gia hỏa không có việc gì. Bắc Thanh Hàn một cái liền buông lòng xuống, một cái ngã vào bảo vật đắp bên trong, giống như là một đầu tiểu nhân ngư một dạng, ở bên trong bơi qua bơi lại. Mà cùng lúc đó, tại thôn Thiên Hống tộc địa một chỗ khác, một cái cao tuổi thôn Thiên Hống mở hai mắt ra, trong chốc lát phảng phất một tia chớp thoáng hiện, như điện hai mắt đông nhiên nhìn hướng Lục Trường Thiên vị trí. Chương 31, nghèo khó nữ đế khó được gặp tiểu gia hỏa cao hứng như vậy, Lục Trường Thiên cũng không có quấy rầy, mà là vui vẻ ở một bên nhìn xem. Mãi đến cảm thấy không sai biệt lắm, mới mở miệng đánh gậy đối phương. Tại Bắc Thanh Hàn ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lục Trường Thiên móc ra một cái miệng túi nhỏ, nói: "Được rồi, đem những vật này đều mang về nhà, về sau muốn chơi bao lâu liền chơi bao lâu." Bắc Thanh Hàn hai mắt tỏa sáng, đột nhiên kịp phản ứng. Bọn họ lần này có thể là đến xét nhà a. Nàng đội vàng đưa tay tiếp nhận Lục Trường Thiên đưa tới cái miệng túi nhỏ. Túi đặt ở Lục Trường Thiên trong tay thời điểm, chỉ có thể miễn cưỡng làm cái đầu ngón tay bộ, nhưng đặt ở Bắc Thanh Hàn trong tay, liền biến thành một cái đủ để đem nàng cả người đều đặt vào túi lớn. Ai tiếp nhận túi thời điểm, Bắc Thanh Hàn thuận tay sờ lên, lập tức phát ra một đạo kinh ngạc tiếng hô. Nàng túi đầu xem xét, cái này túi hiện ra sáng lạn màu vàng kim, nhìn qua giống như là dùng cái gì sinh vật da lông chế thành, mặt trên còn có một tầng nhu như lông. Bắc Thanh Hàn dùng tay vuốt ve một cái, xúc cảm mượt mà còn cảm giác rất quen thuộc. Nàng lại cùng mặc trên người y phục so sánh một cái. Ân, xác nhận, đây là dùng hoàng kim sư tử ra làm thành túi. Hoàng kim sư tử hàm kim lượng còn tại lên cao. Ta đem cái túi này luyện chế ra một cái, không gian bên trong so nhìn qua lớn không ít, ngươi có thể thỏa thích trang. Lục Trường Thiên nói. Tất nhiên đều đi ra cùng với, tự nhiên phải làm cho tiểu gia hỏa có chút tham dự cảm giác, vì vậy Lục Trường Thiên ở trên đường kéo điểm sư tử ra, làm cái túi này. Vận dụng tu di nạp giới tử phương pháp, làm lớn ra không gian bên trong, cũng chính là trong truyền thuyết túi chữ vật. Đây chính là túi chữ vật. Bắc Thanh Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiếu kỳ đánh giá trong tay túi. Nàng tạo ra miệng túi hướng bên trong nhìn, quả nhiên phát hiện không gian bên trong so tưởng tượng được lớn. Ô, tiểu gia hỏa đống nhiên giằng co, một đôi tay nhỏ nắm lấy túi lôi kéo. Nàng vừa rồi đem đầu kéo dài quá bên trong, cả người đều nhanh muốn bị túi nuốt sống. Hai cái tay nhỏ dùng sức lôi kéo túi, màu vàng túi bị kéo bên này cao vút một khối, bên kia cao vút một khối. Hô, hô, hô. Thật lâu về sau, cuối cùng tại cùng túi quái thú vật lộn bên trong lấy được thắng lợi, Bắc Thanh Hàn rút ra đầu đến, miệng lớn thở phì phò. Chi hoan tới về sau, biết túi chữ vật không gian nàng, hào hứng chạy hướng về phía các loại bảo vật. Cái gì khoáng thạch, thần kim, bảo dược, chỉ cần là có thể bỏ vào túi, đều hướng bên trong thả là được rồi. Dù sao có thể đi vào thôn Tiên Hống nhất tộc bảo khố, liền không có thứ gì là kém. Bắc Thanh Hàn cũng là nghèo đã quen, mặc dù là nữ đế, nhưng nhân tộc dù sao mới vừa ở dị biến bên trong đứng bước chân, chỗ nào có thể để giành được cái gì tài nguyên? Nàng liên tài nguyên tu luyện đều là chính mình chuẩn bị, thậm chí còn phải cấp lại. Cùng thôn Tiên Hống loại này cổ lão chủng tộc càng là hoàn toàn không thể so sánh. Tại Bắc Thanh Hàn gần như không ngừng nghỉ chút nào tiểu thủ hạng, túi chữ vật lập tức liền phồng lên. Lục Trường Thiên cũng không có quấy rầy, chỉ là giống một cái lão phụ thân đồng dạng ở phía sau nhìn xem, thỉnh thoảng nhắc nhở lấy. Đừng trang quá nhiều, chọn một chút thích lưu lại liền được, một hồi còn muốn đi địa phương khác đây. Nô nhìn trước mắt cùng phía trước một dạng, gần như không có làm sao thu nhỏ núi nhỏ, phía trên các loại hi hữu tài liệu. Lại nhìn xem trong tay đã chống đỡ phình lên túi chữ vật. Bắc Thanh Hàn nhíu mày, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cực kỳ rõ ràng xoắn xuýt biểu lộ. Nàng còn muốn lại giả bộ, có thể là đã chứa không nổi, mà còn Long Ba Ba còn nói muốn đi địa phương khác. Thật không cam lòng a. Bắc Thanh Hàn nhếch môi, lại cũng chỉ có thể là mang tính lựa chọn từ trong túi chữ vật móc ra một điểm, sau đó lập tức thu tay lại. Lục Trường Thiên nhìn xem vậy vẫn là phình lên túi chữ vật, lên tiếng dò hỏi. Chỉ những thứ này, không tại cầm một chút đi ra. Bắc Thanh Hàn lập tức dùng sức lắc đầu, mặc dù chỉ là một điểm, liền đã để hắn cảm thấy trong lòng đang chảy máu. Những này đều là nàng cùng Long Ba Ba vốn liếng a. Được thôi. Lục Trường Thiên từ chối cho ý kiến, không có cơ cầu. Dù sao chờ phía sau lại thấy cái gì đồ tốt thời điểm, hắn tin tưởng tiểu gia hỏa sẽ tự động đem túi đưa ra không gian đến. Để Bắc Thanh Hàn cầm túi chứa vật đứng ở phía sau, Lục Trường Thiên mở ra miệng rộng. Trong chốc lát giống như một cỗ mạnh mẽ hấp lực truyền ra, trong bảo khố các hạng bảo vật giống như là bị lỗ đen hấp dẫn một dạng, nhộn nhịp đầu nhập Lục Trường Thiên trong miệng. Bắc Thanh Hàn ở bên cạnh nhìn nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Nếu là học được chiêu này, nàng còn sợ chứa không nổi bảo vật. Học, nhất định phải học. Buổi tối hôm nay liền quan tưởng cái này. Trong mấy mắt, lớn như vậy bảo khố, bên trong tài nguyên liền thiếu đi hơn phân nửa. Lục Trường Thiên đây mới là khép lại miệng, liếm liếm môi, liếc mắt tại bảo khố cạnh góc đồ còn dư lại, có chút không hứng lắm nói: "Ân, còn lại liền để cho bọn họ đi." Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đang theo bảo khố vị trí tới gần. Nghĩ đến là động tĩnh bên này cuối cùng bị thôn Thiên Hống nhất tộc cường giả phát hiện, cần phải đi. Hắn đối tiểu gia hỏa nói, chào hỏi Bắc Thanh Hàn bỏ đến trên người mình. thân hình lần thứ hai thay đổi đến hư ảo, từ cấm chế khe hở bên trong truyền ra, lúc đi ra bên ngoài hai cái thôn tiên hống còn tại đánh. Lục Trường Tiên không để ý đến, thần tốc rời đi nơi này. Sau khi hắn rời đi không lâu, một cái lao niên thôn tiên hống đến nơi này. Nhìn xem tại bảo khố phía trước đánh nhau thành một đoàn, hoàn toàn không có nửa điểm vương giả cấp hung thú phong phạm, ngược lại giống như là ven đường chó hoang đánh nhau đồng dạng. Tại trên mặt đất cắn nhau đối phương cái mông cái đuôi, cùng cái nào đó không thể miêu tả bộ vị hai cái thôn tiên hống. Lão niên thôn tiên hống cảm giác con mắt của mình nhận lấy bạo kích. Hai cái ngu xuẩn, các ngươi đang làm gì? Hai cái thôn tiên hống bỗng nhiên giật cả mình, nháy mắt buông lỏng ra miệng, từ dưới đất bò dậy. Nghe đến lão niên thôn tiên hống chất vấn, hai cái thôn tiên hống đồng thời mở miệng, muốn rũ sạch trách nhiệm. Là hắn trước cắn ta cái mông, là hắn trước đạp cái mông ta. Lão niên thôn tiên hống cảm giác đầu của mình hung hăng giật một cái. Hai gia hỏa này là có cái gì biến thái đam mê sao? Cùng cái mông không qua được đúng không? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Chú ý tới đối phương đều muốn đem nổi vung tại trên người mình, thậm chí liền nói chuyện nội dung đều không kém bao nhiêu, hai cái thôn thiên hồng nháy mắt liền nổi giận. Nhìn đối phương, lộ ra răng lẫn nhau giao thoa, một bộ một lời không hợp liền lại muốn cắn lên bộ dáng. Tất cả im miệng cho ta. Lão niên thôn thiên hống nổi giận, phát ra một tiếng sấm nổ nổ hống, nháy mắt ngừng lại hai cái thôn thiên hống. Hắn nhìn hướng một trong số đó, hỏi: "Ngươi, chưa nói, tại hai cái thôn thiên hống ngươi một lời ta một câu nói rõ một chút." Lão niên thôn thiên hống cuối cùng biết rõ ràng chuyện đã xảy ra. Không ngờ hai cái này ra hỏa chính mình cũng không biết tình huống như thế nào, đều cảm thấy là đối phương đối với chính mình cái mông ngứa thích không rời, sau đó liền đánh nhau. Lão niên thôn thiên hống cảm giác tuổi thọ của mình tại kịch liệt sói mòn. Hắn cùng bên ngoài cái kia thôn thiên hống là trong tộc người mạnh nhất, nhưng hắn ở vào lão niên, một cái khác ở vào trung niên. Cho nên lẫn nhau phân công, để lão niên hắn đóng giữ trong tộc giữ lại có sinh chi lực, trung niên thôn thiên hống đi ra. Nhưng hiện tại xem ra, còn không bằng để hắn đi ra, một cái khác đóng giữ đây. Không đúng. Lão niên thôn thiên hống bỗng nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến đại môn. Quả nhiên, tại cửa lớn bên trên nhìn thấy một vệt máu. Hắn thần tốc tiến lên mở ra bảo khố, phát hiện trong bảo khố trống rỗng, góp nhặt vô số năm tài nguyên bảo vật biến mất không còn. Chương 32, bại lộ trong bảo khố. Lão niên thôn thiên hống bình tĩnh khuôn mặt, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ vô hình áp lực bao phủ bốn phía, trong bảo khố không gian phảng phất ngưng kết. Đáng sợ cảm giác các bách, để đang ở tại cửa vị trí hai cái thôn thiên hống đều là không nhịn được bọn mình đứng người lên. Hai cái chân trước ôm ở đỉnh đầu, đầu nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Hoàn toàn không có một chút vương giả cấp hung thú bá khí bộ dạng, ngược lại giống như là hai cái bị sợ hãi tiểu cầu. Mặc dù bọn họ đã là vương giả cấp cường đại hung thú, nhưng lão niên thôn thiên hống thực lực có thể là siêu việt vương giả cấp tồn tại. Huống chi, cho dù không nhìn thực lực, đối phương tại trong tộc bối phận tương đối cao, hai người bọn họ cơ hồ là bị cái này lão niên thôn thiên hống từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Cô này cảm giác các bách, gần như đã là khắc vào trong xương. Đến cùng là tên kia dám xông đi vào ăn cắp tộc ta bảo khố, nếu để cho ta tìm tới, nhất định một cái nuốt hắn. Hai cái thôn thiên hống ở trong lòng thầm mắng không thôi. Lão niên thôn tiên hống là nhìn xem hai cái này không nên thân gia hỏa lớn lên. Không khách khí nói, hai gia hỏa này bệnh lên bên dưới cái mông, hắn liền biết bọn họ sau đó muốn kéo chính là mùi vị gì phân. Tự nhiên có thể đoán ra hai tên gia hỏa ý nghĩ trong lòng. Hắn hỏi, thế nào, không phục? Hai cái thôn tiên hống cùng nhau gật đầu. Mặc dù tại lão niên thôn tiên hống trước mặt biểu hiện giống như là kinh hoàng tiểu cầu mở dạng, nhưng chúng quy là vương giả cấp tồn tại, cũng có chính mình ngạo khí, đối với chính mình thực lực có đầy đủ lòng tin. Bọn họ cảm thấy cái kia không biết tên người xâm nhập không phải là đối thủ của mình, chỉ là dùng một chút vị dị thủ đoạn, tránh đi hai người thủ vệ, mới len lén tiến vào bảo khố. Đừng suy nghĩ, liền tính các ngươi từ đầu đến cuối đàng hoàng thủ vệ, cũng không phát hiện được kẻ xâm nhập kia, càng không khả năng là đối phương đối thủ. Lão niên thôn thiên hống không lưu tình chút nào phá vỡ hai người ảo tưởng, đồng thời trong lòng mình cũng tại suy đoán người xâm lấn giả kia địa vị. Đối phương tiềm ẩn năng lực tuyệt đối là không phải tầm thường, có khả năng một đường thâm nhập đến tộc ta cấm địa, lại không có để một tên tộc nhân phát hiện. Đồng thời, thực lực bản thân cũng nhất định không yếu, ít nhất cũng là vương giả. Không, có khả năng trong bóng tối châm ngòi hai cái này ngu xuẩn còn không có bị phát hiện, tối thiểu cũng là siêu việt vương giả tồn tại. Trong cấm địa có cái này đủ loại tộc sao? Hắn nhíu mày suy tư. Trong cấm địa am hiểu ẩn nấp tiềm hành chủng tộc không phải là không có, nhưng có như thế tiềm hành năng lực, thực lực cũng tương tự đạt tiêu chuẩn cường giả. Tại hắn trong trí nhớ nhưng là không hề tồn tại. Mà thôi, liền làm mua cái dạy dỗ đi. Cuối cùng, lão niên thôn tiên hống đành phải là ăn cái này ngậm bù hòn. Tài nguyên có thể lại tích lũy, không có cái khác tổn thất liền tốt. Hắn nhìn hướng trước mặt hai tên tộc nhân, hy vọng có thể nhờ vào đó để hai cái này ngu xuẩn thêm chút tâm đi. Tuổi thọ của hắn còn dư lại không nhiều, nếu là có thể thuận lợi rời đi cấm địa, trước mặt hai cái này mới là nhất tộc tiếp xuống trụ cột bước vàng. Các ngươi, hắn thở dài, vừa định mở miệng nhắc nhở thứ gì, để hai tên tộc nhân tiếp xuống chú ý lại cảm giác được chính mình bày ra đến cấm chế bị xúc động. Lão niên thôn tiên hung nháy mắt nổi giận, khí thế mạnh mẽ ầm vang một phát, như làm thiên địa lật úp, toàn thân lông đều nổi lên. Thằng nhãi danh ngươi dám! Âm thanh như lôi đình nổi lên, ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Lời còn chưa dứt, lão niên thôn thiên hống thân ảnh cũng đã biến mất. Hai cái thôn thiên hống mặc dù không hiểu đến cùng là cái gì dẫn tới vị này nổi giận, nhưng vốn chính là phạm phải sai lầm người. Đang định lập công chuộc tội tiện thể phát tiết một chút đâu, thấy thế vội vàng đuổi theo. Mà cùng lúc đó, một bên khác, ai nha, thật sự là phiền phức, không cẩn thận bị phát hiện. Lục Trường Tiên thu hồi móng vuốt, trên mặt biểu lộ thoáng có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi rời đi thôn thiên hống nhất tộc lãnh địa đồng thời, ở trên lưng Bắc Thanh Hàn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, vừa hay nhìn thấy một chỗ ẩn nấp đến cực tốt địa phương. Nơi đó có đặc thù cấm chế bao trùm, hoàn toàn che giấu Lục Trường Thiên cảm giác, chỉ có thể lấy mắt thường nhìn thấy. Nếu không phải Bắc Thanh Hàn vừa lúc nằm đến, liền Lục Trường Thiên cũng sẽ coi nhẹ. Căn cứ đến đều đến rồi ý nghĩ, Lục Trường Thiên chính là tiện đường đi qua nhìn một cái. Cũng không có từng nghĩ, cái này nhìn qua địa phương không đáng chú ý, cấm chế vậy mà so cấm địa chỗ sâu bảo khố còn muốn nghiêm mật. Lục Trường Thiên vô ý phía dưới, phát động một cái uy lực không lớn, nhưng có cảnh cáo tác dụng cấm chế. Chắc hẳn hiện tại đã bị phát hiện. Ai bảo ngươi không cẩn thận như vậy? Bắc Thanh Hàn ghé vào Lục Trường Thiên đỉnh đầu, có chút không biết nên làm sao đánh giá. Con rồng này có đôi khi rất cẩn thận, ví dụ như vừa rồi tại bảo khố thời điểm, có khả năng nghĩ ra loại kia vô thanh vô tức tiến vào phương pháp. Có đôi khi nhưng lại lộ ra rất lỗ mãng, ví dụ như hiện tại. Quả thực chính là mâu thuẫn tập hợp thể. Bắc Thanh Hàn đối nam tính không hiểu rõ lắm, không phải vậy liền sẽ phát hiện, đối nam tính đến nói, đây là chuyện rất bình thường. Hắc hắc, dù sao không có việc gì. Lục Trường Thiên cười hắc hắc, nhưng là không hề làm sao để ý bộ dáng. Đây là căn cứ vào thực lực tự tin, liền tính bị phát hiện, cũng có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Ai Bắc Thanh Hàn bất đắc dĩ thở dài, cái này Long Ba Ba thật sự là không cho người ta bất lo. Nhưng ai để đây là chính mình tuyển chọn Long Ba Ba đâu? Chỉ có thể là nàng tốn nhiều điểm tâm ý, hỗ trợ chú ý một chút. Tốt tốt, vạn nhất nơi này cất giấu vật gì tốt đâu? Đây chính là so bảo khố còn không dễ dàng tìm tới. Lục Trường Thiên cảm thấy chính mình tại tiểu gia hỏa trong lòng hình tượng nhận lấy đả kích nghiêm trọng, vì vãn hồi hình tượng, đội vàng nói sang chuyện khác. Nói một cái tiểu gia hỏa khả năng sẽ cảm thấy hứng thú đồ vật. Ân quả nhiên, Bắc Thanh Hàn con mắt một cái liền phát sáng lên, lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn. Nháy mắt liền đem Lục Trường Thiên không bất lo sự tình ném đến một bên, đều đã quen thuộc. Một đôi mắt to giống như là hai cái đèn pha một dạng, tại trong hốc mắt xoay một vòng, ánh mắt có thần tìm kiếm lấy ẩn tàng bảo vật. Tâm bảo đi rồi. Lục Trường Thiên thấy thế mang theo tiểu nha đầu tiến về phía trước, tìm kiếm. Trên đường cấm chế không ít, nhưng đã bị phát hiện về sau, Lục Trường Thiên liền diễn đều chẳng muốn diễn. Bất kể nó là cái gì cấm chế, một bàn tay đi xuống đánh cho thất linh bát lạc, cái gì cũng không còn. Cuối cùng, một người một rồng phá vỡ cuối cùng một đạo cấm chế, mà xuất hiện ở trước mắt, lại cũng không là trong dự liệu các loại bảo vật quý giá, mà là từng cái còn nhỏ thôn thiên hống. Ấu niên thôn thiên hống còn không có hoàn toàn nảy nở, không có trưởng thành loại kia bá đạo phong khoáng, khí thôn thiên điệu tư thái, ngược lại có chút đáng yêu. Từng cái lông xù đỏ nhỏ, ngay tại trên mặt đất không buồn không lo lăn qua lăn lại. Chú ý tới Lục Trường Thiên bên này chuyển đến động tĩnh, đoàn nhỏ nhấp nô động tác nhộn nhịp dừng lại, bởi vì quán tính, không ít tiểu thôn thiên hống va vào nhau, ngã trái ngã phải. Có một cái con non, thậm chí không cẩn thận lăn qua xa, trực tiếp đụng phải Lục Trường Thiên trên chân. Lục Trường Thiên cùng Bắc Thanh Hàn nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Từng đống lông xù đoàn nhỏ tập hợp một chỗ, từng đôi mắt đang tò mò đánh giá trước mắt tên to xác này. Chương 33, làm cha người, đều là như vậy đây là. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ra khỏi Lục Trường Thiên dự liệu, một người một rồng đều là sững sờ ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn phía trước thành đàn thôn thiên hống con non. Nhất là Bắc Thanh Hàn, nhìn xem kia từng cái lông xù đỏ nhỏ, cảm giác nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống. Vậy Bắc Thanh Hàn hút ngụm nước bọt. Cái này lông xù, thoạt nhìn tựa như là bánh trôi nhỏ a. Chán Lục Trường Thiên nhất thời im lặng, mắt liếc bên cạnh tiểu gia hỏa. Cái này phản ứng có chút không đúng, tiểu gia hỏa có phải là liên tưởng đến cái gì vật kỳ quái? Hắn lúc đầu nhìn xem tiểu thôn tiên hống còn thật đáng yêu, nghĩ đến muốn hay không mặc một cái trở về cho tiểu gia hỏa làm bạn. Tiểu nữ hải không phải đều thích loại này lông xù đồ vật sao? Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là quên đi. Bất quá thật đúng là không nghĩ tới à, nơi này cất giấu lại là thôn tiên hống nhất tộc con non. Lục Trường Thiên lẩm bẩm, dấu bí ẩn như vậy, bên ngoài còn có như vậy nhiều cấm chế, thậm chí so chỗ sâu bảo khố đều muốn nhiều. Vốn cho rằng là bảo vật gì, kết quả lại là một đám con non. Kẻ ngoại lai, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phía trước truyền đến một trận quát lớn âm thanh, xen lẫn thôn tiên hống thị uy thấp sói. Lục Trường Thiên ngẩng đầu nhìn lên, là một đầu chỉ còn lại một cái chân thôn tiên hống, cũng không phải là trời sinh tàn tật, cái kia ba cái chân giống như là bị cái gì cường địch cứ thế mà xé rách xuống. Khí tức không hề mạnh, thậm chí có thể nói được là nhỏ yếu, hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương thọ nguyên đã không nhiều. Tốt ta, không chỉ là con non, còn có một chút già yếu tàn tật. Mắt thấy Lục Trường Thiên không có trả lời, một cái chân thôn tiên hống có loại linh cảm không lành, nghĩ đến không tốt cảnh tượng. Các ngươi vào bằng cách nào? Phía ngoài tộc nhân thế nào? Hắn một bên chất vấn, một bên bắn ra tiến lên đem cái kia đụng vào Lục Trường Thiên con non kéo ra phía sau. Chỉ huy tộc nhân đem con non thu nạp bảo vệ, đồng thời cảnh giác nhìn xem Lục Trường Thiên. Từng cái lông xù đoàn nhỏ bị già yếu tàn tật thôn tiên hống vây vào giữa. Kiêu kỳ thò đầu ra nhìn xem động tĩnh bên này. Bắc Thanh Hàn lấy lại tinh thần, nắm lấy Lục Trường Thiên đỉnh đầu sừng rồng, thấp giọng nhắc nhở: "Bọn họ đây là coi chúng ta là thành địch nhân." "Rõ ràng." Lục Trường Thiên đáp lại nói, ngữ khí vẫn như cũng là như vậy tùy ý kỳ thật từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Thôn Thiên Hống bọn họ đoán cũng không có sai. Hắn vừa rồi rời chống cái này tộc bạc hố, cũng không phải chỉ là bọn họ địch nhân sao? "Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi qua, lập tức liền rời đi." Hắn nói tiếp, bày tỏ chính mình cũng không có ác ý Bắc Thanh Hàn. Lời này liền nàng cái này 3 tuổi tiểu hài đều không tin. Trường hợp này liền tương đương với, bên ngoài bây giờ đang chiến tranh, trong nhà ngươi trụ cột đi ra chiến đấu, vừa lúc có một cái nhìn qua liền rất khó dây vào ra hỏa vô thanh vô tức xông vào trong nhà ngươi. Bị phát hiện về sau, còn luôn miệng nói chính mình chỉ là đi qua, không có ác ý loại lời này nếu có thể tin, cái kia thôn tiên hống nhất tộc sợ không phải thật không cứu nổi. Rất rõ ràng, cái này còn sót lại một cái chân thôn tiên hống, so trông coi bảo khố cửa lớn hai cái thôn thiên hống thông minh không ít, không có bị loại này nghe xong chính là lời nói dối mượn cớ lừa qua đi. Cái kia thôn thiên hống nhận ra Lục Trường Thiên trùng tộc, nhưng cũng tiếc cũng không nhận ra đầu này gần nhất tại trong cấm địa quấn lên mưa gió hắc long. Hắc long, nhìn ta bộ dáng này, ngươi cho rằng loại lời này ta sẽ tin sao? Hắn đông lúc nhích chính mình còn sót lại một cái chân, đối Lục Trường Thiên ra hiệu nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ta đều chỉ còn lại một cái chân, kinh lịch sự tình rất nhiều, loại này lừa gạt tiểu hài tử lời nói cũng không cần lấy ra. Ta nhìn chưa hẳn. Lục Trường Thiên nhún vai, hắn cảm thấy nói không chừng cái này ra hỏa cũng là bởi vì tin vào lời tương tự, cho nên mới đoạn chỉ còn lại một cái chân. Một chân thôn thiên hống không biết Lục Trường Thiên ý nghĩ, nhưng cảm giác không hiểu nhận lấy mạo phạm. Bất quá nơi này không có trong tộc cường giả, hắn cũng không dám tùy tiện chọc giận đối phương, chỉ có thể là cảnh cáo nói. Cấm chế bị phá, tộc ta cường giả tất nhiên đã nhận đến cảnh cáo, lập tức liền sẽ chạy đến, ta khuyên các ngươi nhanh chóng thối lui. Hắn giang chống đỡ làm ra một bộ lực lượng mười phần bộ dạng. Trên thực tế đối bên ngoài tình huống đã không coi trọng, vừa rồi tộc lao bị sợ quá chạy đi, chắc hẳn cũng là đối phương mục đích. Yên tâm, chúng ta lập tức liền đi. Lục Trường Thiên nhìn ra được đối phương là đang giả vờ, nhưng không có vết trần, ngược lại đem lý do này tiếp xuống đi. Bất quá, trước khi đi, còn có cái này muốn cho các ngươi. Lục Trường Thiên chậm rãi há miệng, lộ ra miệng to như chậu máu cùng cái kia một vòng sắc bén răng. Tộc ta thôi vậy. Thấy cảnh này, một chân thôn thiên hống trong lòng tuyệt vọng, đã có chịu chết chuẩn bị. Hắc Long, ngươi dám can đảm như vậy? Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nộ hống, chỉ thấy phía trước rời đi đầu kia lão niên thôn thiên hống mang theo hai tên nhìn cửa lớn, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này nhìn tới. Nhưng trung quy là chậm một bước. Lão niên thôn thiên hống tròn mắt tận nước ra, hắn biết đầu này Hắc Long cùng nhất tộc mâu thuẫn, nhưng không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế xảo trá. Thừa dịp tộc trưởng hành kích cấm địa, trong tộc chống giống thời điểm thừa lúc vắng mà bảo, không những rời chống bảo khố, hơn nữa còn đối trong tộc con non hạ thủ. Đây là muốn đoạn thôn thiên hống nhất tộc căn a. Không sai, nhìn thấy Hắc Long một khắc này, hắn đã đoán được bảo khố mất trộm là ai cách làm. Lão niên thôn thiên hống ánh mắt lạnh lạnh, muốn đem Hắc Long thân hình toàn bộ ấn khắc vào linh hồn, liền tính liều mạng đầu này mạng giả, cũng muốn để hắn trả giá thay mặt. Liên tại lão niên thôn thiên hống làm tốt chịu chết chuẩn bị thời điểm, Lục Trường Thiên cũng há miệng ra. Nhưng ngoại ý liệu là, từ trong miệng nô lên mà ra, cũng không phải là diệt tuyệt long tức, mà là từng loại tỏa ra hào quang thần tài bảo dược. Các loại bảo vật chân quý rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, cả phòng thơm ngát, hào quang khắp nơi trên đất, mở mịt khí tức phóng lên tận trời. Lão niên thôn thiên hống nộ hống lập tức bị kẹt tại trong cổ họng, thân hình nháy mắt đóng ở trên mặt đất. Phía sau hai cái thôn thiên hống hãm không được xe xuống lên, lão niên thôn thiên hống cũng không quay đầu lại, một bàn tay một cái, đem hai bọn họ đập bay ở trên tường, biến thành hai cái cửa thần. Lão niên thôn thiên hống nhưng là không thèm quan tâm bọn họ. Nhìn xuống trên đất các loại bảo vật, đều là phía trước trong bảo khố mất trộm. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người Lục Trường Thiên. Hắc Long, phía trước ăn cắp bảo khố chính là ngươi. Không sai. Lục Trường Thiên trực tiếp thừa nhận. Vậy ngươi vì sao? Lão niên thôn thiên hống có chút nhìn không rõ. Hắn muốn cho rằng đầu này Hắc Long là đến trả thù, cho nên trước ăn cắp bảo khố, lại tới đối với mấy cái này con non bọn họ hạ thủ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Chẳng lẽ là nhìn tộc ta cường giả sắp công phá cấm địa, cho nên đặc biệt đến lấy lòng, tiêu trừ cừu hận. Nhưng cái này đồng dạng nói không thông a. Lão niên thôn thiên hống lòng tràn đầy phức tạp, đồng thời còn chú ý tới vừa rồi Lục Trường Thiên phun ra những cái kia bảo vật lúc, dùng rõ ràng chính là bọn họ cái này nhất tộc thôn thiên. Con rồng này đến cùng là từ đâu học được? Bọn họ nhất tộc thật sự là liền nhà ngọn nguồn đều bị con rồng này trộm sạch. Đừng hiểu lầm, chỉ là ta cũng là một cái phụ thân, nhìn thấy những này con non, trong lòng có cảm xúc, còn cho các ngươi một bộ phận mà thôi, phần đầu còn tại ta chỗ này. Lục Trường Thiên nói, hắn ngược lại là không có đối với mấy cái này thôn thiên hống con non hạ thủ ý nghĩ, thực lực đã khác biệt. Liên tính hiện tại hắn thật muốn tìm thôn thiên hống phiền phức, cũng là đi tìm những vương giả kia cùng với vương giả bên trên cường đại thôn thiên hống, sẽ không đối với mấy cái này con non hạ thủ. Cổ hoặc tử còn coi trọng một cái họa không đến người nhà đây. Chỉ là nhìn thấy những này thôn thiên hống con non thời điểm, Lục Trường Thiên bỗng nhiên nghĩ đến Bắc Thanh Hàn, trong lòng xem như phụ thân một mặt bị xúc động, cho nên mới lại lấy ra một bộ phận bảo vật, xem như là để lại cho những này thôn thiên hống con non bọn họ dùng. Làm cha người đều là như vậy. Chương 34, Lục Trường Thiên không có mụ thôn tiên hống con non bọn họ cũng không thể lý giải lời này ý tứ, chỉ là nhìn thấy trên mặt đất đông nhiên nhiều nhiều đồ như vậy, trong đó một chút càng là tản ra cực kỳ mê người khí tức. Rất nhiều thôn tiên hống con non nước bọt đều chảy ra. Tiểu Mao Nhung nắm nhìn một chút bên cạnh trường bối, thấy bọn họ tựa hồ không có chú ý mình. Vì vậy cầu cầu túy túy chạy lên phía trước, đưa ra nhỏ chảo chảo đem những cái kia để chính mình chảy nước miếng đồ ăn hướng trước mặt lay. Gia yếu tàn tật thôn tiên hống kỳ thật đều thấy được, chỉ là gặp tộc lão không nói gì thêm, liền cũng không có ngăn cản. Chỉ là yên lặng ngăn tại con non bọn họ trước người, ngăn tại song phương chính giữa. Mà lão niên thôn thiên hống giờ phút này trong lòng thì là rung động không thôi, kinh ngạc nhìn hướng Lục Trường Thiên. Đầu này Hắc Long vừa vặn nói chỉ là ta cũng là một cái phụ thân, cũng chính là nói đầu này Hắc Long lại có hài tử. Xem như người biết chuyện, hắn biết cái này Hắc Long gần nhất tại trong cấm địa đến tột cùng là bao nhiêu làm người khác chú ý, đã có cùng những cái kia cự đầu đối chọi tư cách, có vô số đạo ánh mắt đều chú ý tới hắn, hiếu kỳ hắn sẽ đảo hướng cái nào chủng tộc. Lấy Hắc Long thực lực, vô luận là đảo hướng cái nào chủng tộc, đều sẽ đối cái kia chủng tộc thực lực tạo thành to lớn tăng lên, thậm chí có khả năng đánh vỡ trong cấm địa cân bằng. Chính mình, bao gồm trong cấm địa mặt khác cự đầu, còn có bây giờ tại phía ngoài thất tí ma thần trở, đều là tại cấm địa sơ thành lúc liền đã tồn tại. còn nếu là dưới loại tình huống này, bên cạnh nhiều ra một cái giống như là Lục Trường Thiên còn trẻ như vậy, nhưng lại nắm giữ vô hạn tiềm lực cường giả, có thể nghĩ sẽ là bao lớn trợ lực. Nhưng cuối cùng, đầu này Hắc Long cũng không có hướng bất kỳ chủng tộc nào dựa vào, mà là một bộ làm theo ý mình tư thái. Để những cái kia hướng hắn lấy lòng chủng tộc hận đến nghiến răng đồng thời, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nhất Hắc Long không có bị chủng tộc khác lôi kéo. Nhưng bây giờ, hắn lại còn nói hắn có hài tử. Lão niên thôn tiên hống nhịn không được nghĩ rất nhiều, ví dụ như Hắc Long hài tử đến cùng là cùng cái nào chủng tộc sinh ra tới, hắn lần này chui vào lại có hay không là phía sau cái kia chủng tộc ra hiệu, có hay không đối với tộc ta có hại loại hình. Mặc dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế chẳng qua là như điện quang hỏa thạch nháy mắt, lão niên thôn tiên hống phản ứng nhưng là không chậm chút nào. Không nghĩ tới Hắc Long thế mà cũng làm phụ thân rồi, chúc mừng, đã như vậy, vậy cái kia chút tài nguyên liền xem như là tộc ta cho các hạ hài tử sinh ra hạ lễ đi. Cướp bể là không thể nào. Hắn ngược lại là không sợ tối long, dù sao cũng không có mấy năm tốt sống, nếu có thể đem đầu này Hắc Long liều rơi, cũng coi là vì trong tộc trừ một cái khả năng lớn hại. Chỉ là hiện tại bên cạnh nhiều như thế tiểu thôn tiên hống, chọc giận Hắc Long, những này tiểu thôn tiên hống sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thà rằng như vậy, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát đem đồ vật đều đưa cho Hắc Long, cũng coi là kết xuống một cái thiện duyên. Các ngươi ngược lại là hào phóng, như vậy nhiều bảo vật nói đưa liền đưa. Lục Trường Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn hướng cái này già lông đều dài ra, lông mày gần như muốn đem con mắt che đậy đứng lên thôn tiên hống. Hắn hướng về phía trốn tại đỉnh đầu Bắc Thanh Hàn nói: "Đã nghe chưa? Tiểu gia hỏa, mặt mũi của ngươi thật là lớn." Ưm đỉnh đầu truyền đến một đạo giọng buồn buồn. Bắc Thanh Hàn tận lực đem thân thể che giấu, không để cho mình bại lộ đối với người khác ánh mắt bên trong. Trong lòng hận không thể đem cái này đồ đần lòng ba ba cho bóp chết. Khó tránh khỏi có chút tầm lớn, đây chính là tại thôn tiên hống nhất tộc trong hang ổ a. Chính mình hay là nhân loại? Cứ như vậy lô mang đem chính mình bạo lộ ra, thật không quan hệ sao? Lục Trường Thiên thu hồi ánh mắt, nói: "Hai tử có chút sợ người lạ," chê cười. Thế mà đem hải tử cũng mang đến sao? Không quan trọng, không quan trọng. Lão niên thôn thiên hống rất bình tĩnh, khỏe mắt quét nhìn nhưng là dùng sức hướng bên trên ngắm, tính toán thấy rõ ràng Bắc Thanh Hàn thân ảnh. Đáng tiếc tại đối phương có ý ẩn tàng bên dưới, hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể xác nhận đạo thân ảnh kia nho nhỏ. Ấu Long, có như thế nhỏ sao? Lão niên thôn thiên hống trong lòng nghi hoặc, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không biết hải tử mẫu thân là? Lục Trường Thiên thản nhiên nói. Nhặt, không có mụ. Bắc Thanh Hàn. Mặc dù lời nói này không sai, nhưng nghe đứng lên làm sao giống như đang mắng người đâu. Lão niên thôn thiên hống, ta tin ngươi cái quỷ. Lão niên thôn thiên hống hoàn toàn không tin loại này chuyện ma quỷ, bình tĩnh mà xem xét. Nếu như hắn tại trong cấm địa gặp phải một cái lạc đàn dị tộc con non, ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối không phải là nhận nuôi. Xem ra đầu này Hắc Long mặc dù trong truyền thuyết rất lô mãng khắp nơi gây chuyện, nhưng kỳ thật cũng là thô bên trong có mảnh, rất cẩn thận a. Nếu như Bắc Thanh Hàn nghe đến lão niên thôn thiên hống đoán, nhất định sẽ bày tỏ phủ nhận. Đầu này Long Ba Ba chính là như vậy lô mãng, chính là nhìn qua như vậy thô ráp. Thôi được, là lão phu quản việc không đâu. Hắn cảm thấy Hắc Long hải tử nhất định có lai lịch lớn. Nói không chừng liên lụy đến cái gì cự đầu. Hắc Long nếu không cùng lão phu đi nơi khác ngồi một chút, tộc ta cường giả ngay tại bên ngoài hành kích cấm địa, đến lúc đó cấm chế vỡ vụn, ngươi có thể cùng tộc ta kết bạn, cùng rời đi cấm địa. Đến lúc đó ngươi ta đồng minh, cấm địa ngoại thế giới chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lão niên thôn tiên hống mời đến. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, có thể đem Lục Trường Tiên con rồng này cột vào thôn tiên hống bộ này trên chiến xa. Lục Trường Tiên ngược lại là không có như vậy thiên chân liền ăn cái này miệng bánh nướng. Chứ không nói lão gia hỏa này có phải là ngoài miệng nói thật dễ nghe, sau lưng lại tại tính toán chính mình. Đối phương nói tới tất cả, có thể là xây dựng ở một cái đại tiền đề bên trên a. Ánh mắt hắn có chút nheo lại, mắt rồng phảng phất vượt qua thời không, nhìn thấy cấm địa biên giới cảnh tượng. Lục Trường Tiên lộ ra nụ cười quái dị. Rời đi cấm địa, ta nhìn chưa hẳn a. Ấn lão niên thôn tiên hống sững sờ, trong lúc nhất thời đúng là có chút nhìn không hiểu Lục Trường Tiên cười. Nhưng ngay sau đó, từ cấm địa biên giới truyền đến một trận đặc biệt kịch liệt năng lượng ba động, kèm theo các loại khí tức cường đại va chạm, cùng với ẩn chứa phẫn nộ sói kêu cùng với bóp kêu. Trong đó thậm chí còn có cường giả khí tức vẫn lạc, tỏa ra trùng thiên sát khí. Lão niên thôn thiên hướng ánh mắt nháy mắt thay đổi, đột nhiên nhìn hướng cấm địa biên giới. Thời gian hơi rút lui một chút. Cấm địa biên giới, các loại thần quang hòa lẫn, năng lượng va chạm, bắn ra đáng sợ ba động, hư không tựa hồ cũng bị ma diệt, vỡ vụn. Bảy đại cự đầu phát huy ra chính mình am hiểu năng lực, riêng phần mình công kích tới cấm địa bình chướng. Trong lúc nhất thời thiên địa thất sắc, chỉ còn lại cái này mấy thân ảnh. Loan điểu công kích rơi vào bình chướng bên trên bộc phát ra cường hoành xông lên, nàng dựa thế bay trở về, vỗ cánh dừng ở hư không, hướng những dị tộc khác nói: "Tiếp tục như vậy không được, không biết còn bao lâu nữa mới có thể đánh vỡ đạo này bình chướng." Thiên Túc Nô Công đồng dạng phát ra âm mảnh âm thanh: "Sợ là còn không có đánh vỡ, chúng ta trước hết không chịu được nổi." Thiên Túc Nô Công đồng dạng bị cấm địa phản chấn đánh bay, trên thân 1000 con đủ nổ tung 1/3, toàn thân giáp xác đều mơ hồ hiện lên vết rạn, đã nhận được không ít thương thế. Thôn Thiên Hống thì là tiếp tục phát huy chính mình thôn thiên năng lực, thôn vệ thiên địa, ngăn cản bình chướng bản thân chữa trị, nhưng cũng có chút ăn không tiêu. Đồng thời, hắn còn nhịn không được quay đầu hướng tộc đàn vị trí nhìn. Vừa rồi hắn cảm giác đóng giữ tại tộc đàn bên trong tộc lão buộc phát ra khí tức phẫn nộ, lại thoáng qua liền qua. Để trong lòng hắn mơ hồ có chỗ lo lắng, trong tộc có hay không gặp phải cái gì nguy cơ, thậm chí cân nhắc muốn hay không rút lui về trông coi trong tộc. Những dị tộc khác cũng đồng dạng phát ra âm thanh, cấm địa đánh lâu không xong, hiển nhiên đối với bọn họ sĩ khí đều là có chút ảnh hưởng. Chí khí gặp khó khăn, ở trong lòng cân nhắc tiếp tục liệu đi xuống đến cùng có đáng giá hay không đến. Chương 35, Thất Tí Ma Thần âm lưu. Cấm địa biên giới, bát đại cự đầu treo ở ngày. Thất Tí Ma Thần, chúng ta có thể là ngươi triệu tập đến nơi này. Làm sao quay đầu lại ngươi xuất lực ít nhất? Thiên Túc Nô Công trách cứ. Ở đây dị tộc bên trong là thuộc hắn thụ thương nặng nhất, 1000 con chân đoạn 1/3, giáp sắc đều nhanh muốn nát. Trái lại triệu hoán bọn họ đến Thất Tí Ma Thần. Mặc dù cũng có tại công kích, nhưng hiển nhiên không có lấy ra toàn lực, trên thân thậm chí liền tổn thương đều không có. Tiểu nói này, cái khác dị tộc cũng là sắc mặt mơ hồ có chút không tốt. Cái này Thất Tí Ma Thần, sợ không phải lừa bọn họ đến, chính mình lại tại bên cạnh nhìn xem, ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Đừng có gấp, ta chỉ là tại quan sát các vị công kích thời điểm, cấm địa là không lộ ra sơ hở gì. Thất Tí Ma Thần trấn an nói. Vậy ngươi nhìn ra đến cái gì sao? Có dị tộc ngữ khí hòa hoãn không ít, suy nghĩ kỹ một chút, vừa rồi Thất Tí Ma Thần mặc dù xuất thủ không nhiều, nhưng xác thực mỗi lần xuất thủ đều có không nhỏ hiệu quả. Để bình chướng ba động càng kịch liệt, có loại tứ lạng bạt tiên cân cảm giác. Đương nhiên, Thất Tí Ma Thần khẳng định gật đầu, cường giả tự tin khí thế hiện ra không bỏ sót, hắn đối bảy tên dị tộc nói: "Ta đã tìm tới chỗ sơ hở, chỉ cần chư vị toàn lực xuất thủ công kích, ta liền có thể đem thứ nhất đánh nát. Vậy liền cuối cùng tin ngươi một lần. Mỗi lần xuất thủ nếu vẫn không được, chúng ta lập tức rời đi." Có dị tộc nói, ngữ khí cứng nhắc. Đánh lâu không xong, trái tim của bọn họ bên trong đã có thoái ý. Thôn Thiên Hống mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng làm cũng là đồng dạng tính toán. Tộc đàn bên kia động tĩnh để hắn từ đầu đến cuối không yên tâm, liền lấy cái này làm đánh cược lần cuối đi. Bất luận có thể thành hay không, về sau hắn đều muốn lập tức trở về tộc đàn nhìn. Bảy đại cự đầu riêng phần mình chiếm cứ một khoảng trời, tập hợp lên toàn bộ lực lượng, một thân tinh khí thần nâng lên cao nhất, trong lúc nhất thời trên không phảng phất xuất hiện bảy viên mặt trời. Sau đó, ngang nhiên xuất thủ, bảy đạo vô cùng cường đại công kích cùng nhau đánh vào bình chướng bên trên, để hắn run rẩy kịch liệt, cả tòa cấm địa phảng phất đều đang lắc lư. Thất Tí Ma Thần xuất thủ, chống đỡ năng lượng cường đại chuyển vận, trong đó một tên dị tộc đối Thất Tí Ma Thần quá to. "Ân, ta đã thấy chỗ sơ hở, cái này liền xuất thủ." Thất Tí Ma Thần đáp lại. Hắn bảy đầu cánh tay mở lớn, giống như ác ma chi thủ một dạng, trên nó quanh quẩn bảy loại khác biệt lực lượng. Có lôi đình nổ tung, có mặt trời chói chang lăng không, có cực hàn hơi lạnh, có u ám lô đen. Lực lượng hoàn toàn khác biệt xuất hiện tại bảy đầu trên cánh tay. Trong lúc nhất thời, chỉ là Thất Tí Ma Thần một người, tản ra khí thế đúng là có ép qua còn lại bảy đại dị tộc cảm giác. Để không ít tiềm ẩn trong bóng tối cự đầu đều là không khỏi ngưng thần, rung động tại Thất Tí Ma Thần thực lực cường đại. Nói không chừng thật đúng là có thể để cho bọn họ thành công. Ngay tại công kích bảy đại dị tộc càng là mừng rỡ không thôi. Cái này Thất Tí Ma Thần thực lực thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Rõ ràng có như thế thực lực cường đại, mới vừa rồi còn một mực xuất công không xuất lực, xem bọn hắn ở phía trước cùng chết. Chờ rời đi cấm địa, tất nhiên muốn tìm hắn nhiều muốn một tia chỗ tốt. Không sai, theo bọn hắn nghĩ, thành công đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bảy tên dị tộc càng ngày càng kích động, phía sau Thất Tí Ma Thần công kích cũng dần dần đến. Nhưng lại cũng không là rơi vào cấm địa bình chướng bên trên, mà là: "A Thất Tí Ma Thần, ngươi vì sao ở sau lưng công kích chúng ta?" Có dị tộc phát ra một tiếng kêu rên, che lấy bị Thất Tí Ma Thần đánh trúng vết thương, lấy cái kia vết thương làm trung tâm, nửa thân thể đã bị đông lạnh thành khối băng. Đó là Thất Tí Ma Thần trên nắm tay ẩn chứa đáng sợ khí đông gây nên, đủ để đóng băng thời không. Cả dạ dạ rét lạnh khí đông ăn mòn, kèm theo rợn người đóng băng âm thanh, băng xương tại cái này tên dị tộc cự đầu mặt ngoài thân thể thần tốc quyết tán. Hắn một quyền đánh xuống, khí tức bạo khởi, đem khối băng đánh nát, mặt ngoài băng xương hóa thành mảnh vụn rơi xuống, nhưng là đã bị trọng thương. Nhìn hướng bên cạnh, cái khác lục đại dị tộc cũng đều nhận lấy Thất Tí Ma Thần công kích, trên người có hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Trong đó hai tên dị tộc cùng hắn chịu tổn thương không sai biệt lắm. Thôn Thiên Hống cùng Loan Điệu thương thế xem như là nhẹ nhất, một cái là vì da dày thịt béo nhẫn nhịn, một cái khác thì là lòng có cảm giác, chỉ là bị đánh trúng một bên cánh. Thiên Túc Nô Công bị đánh nát nửa người, may mà ngàn chân trùng chết cũng không hàng, sinh mệnh lực ứng ngạnh, không có ngay tại chỗ vẫn diệt. Thương thế nặng nhất tên kia dị tộc cự đầu, càng là đã bị tại chỗ banh sát. Giờ phút này, đối mặt còn lại 6 tên dị tộc nổi giận cùng với quát lớn, Thất Tí Ma Thần nhưng là hoàn toàn không có nửa điểm xấu hổ. Ngược lại là nhìn một chút nắm đấm của mình, hơi có chút tiếc nuối giống như nói: "Xách, thế mà mới chỉ là giết chết một cái, còn lại tối đa cũng chỉ là trọng thương mà thôi sao? Thật là khiến người thất vọng." Hắn hiện tại ngược lại là có chút vui mừng, bị hắn triệu tập đến ngu xuẩn chỉ có cái này 7 cái, vừa vặn một cái tay có thể đánh lén một cái. Nếu là lại đến mấy cái, sợ là liền muốn một lần nữa cân nhắc một cái kế hoạch. "Thất Tí Ma Thần, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi vừa bắt đầu liền kế hoạch tốt, lao ra cấm địa là giả, thực tế là mục tiêu là chúng ta sao?" Có dị tộc trong đầu linh quang khẽ động, nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán. Những dị tộc khác nháy mắt ý thức được điểm này, hồi tưởng lại vừa rồi các loại dấu hiệu. Lúc chiến đấu một mực không xuất thủ, mà là ở phía sau quan sát. Lúc ấy Thất Tí Ma Thần nói là quan sát bình chướng sơ hở, nhưng hiện tại xem ra đều là cầu thí. Rõ ràng chính là tại quan sát bọn họ nhược điểm. Thất Tí Ma Thần ngẩng đầu, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn hướng nói chuyện tên kia dị tộc, kinh ngạc nói: "Có thể nghĩ tới điểm này, xem ra ngươi còn không phải như vậy ngu ngốc, nhưng cũng tiếp thực lực hay là hơi yếu một chút. Kỳ thật nếu như các ngươi thật có thể lao ra cấm địa lời nói, vậy ta cũng sẽ không tùy tiện động thủ, nhưng ai để các ngươi không hăng hái đâu." Thất Tí Ma Thần năm cái tay ôm ở cùng một chỗ, mặt khác hai cánh tay làm cái buông tay động tác. Tư thái tùy ý, tràn ngập khinh miệt. Hắn lộ ra tràn đầy ác ý giữ tợn biểu lộ. "Tất nhiên không có biện pháp giúp ta lao ra cấm địa lời nói, vậy các ngươi liền chết ở chỗ này đi." "Đáng chết." Đối mặt Thất Tí Ma Thần như vậy khinh thị biểu lộ, cùng với muốn đem bọn họ 6 tên dị tộc hoàn toàn tiêu diệt cùng luôn 6 tên dị tộc đều là lộ ra sắc mặt giận dữ. Bọn họ đều là cự đầu, há có thể dung người miệt thị như vậy? Chúng ta có thể là có 6 cái. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ăn chắc chúng ta hay sao? Có một tên dị tộc tức giận uy hiếp nói. 6 cái đánh một cái, ưu thế tại bọn họ. Nói thật hay. Thất tí ma thần âm thanh xuất khẩu, thân ảnh cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Coi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới một nửa con giết trước người, tràn đầy hắc ám, phảng phất một cái lô đen đồng dạng một cánh tay đập ầm ầm rơi. Một nửa con giết trong lòng nguy cơ đại tác cảnh giác vang lớn, đem hết toàn lực tính toán chống lại. Nhưng tại cánh tay kia phía dưới hoàn toàn không có sức chống cự, bị từng tấc nghiền nát, gãy chi giáp sát chất lỏng vung đầy đất. Lúc này, thất tí ma thần nửa câu nói sau mới nhẹ nhàng chuyển tới. Hiện tại chỉ còn lại 5 cái. Mấy tên dị tộc khắp cả người phát lệnh. Cùng lúc đó, thôn thiên hống nhất tộc lãnh địa. Chính là như vậy. Lục Trường Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn hướng lao niên thôn thiên hống, hai tay mở ra. Xem ra như lời ngươi nói hợp tác muốn tạm thời gác lại một cái. Chương 36, Lục Trường Thiên, tóc vàng đều cho ra chết. Lục Trường Thiên hay là rời đi thôn thiên hống nhất tộc lãnh địa. Lúc gần đi, hắn chú ý tới lao niên thôn thiên hống một mặt giận hắn không tranh biểu lộ, nhìn xem trước mặt hai cái không hăng hái hậu bối. Còn nghe được trong gió mơ hồ chuyển đến âm thanh. Các ngươi nhìn, thực lực so ra kém liền không nói, đầu kia hắc long liền hài tử đều có, các ngươi đâu? Nhất là ngươi. Ngươi có thể là so cái kia hắc long còn lớn hơn, liền không thể tranh. Phía sau âm thanh nghe không rõ lắm, nhưng nhìn như vậy, chắc hẳn cũng là đang thúc giục gấp rút cái kia thôn thiên hống. Lục Trường Thiên nhớ tới một chút không tốt đẹp như vậy ký ức, tranh thủ thời gian bay mất. Hư ảo long ảnh tại tầng mây bên trong xuyên qua, Lục Trường Thiên mượn cơ hội này, một bên hướng tiểu gia hỏa dạy dỗ. Cho nên nói, tiểu bạch ngươi có thể không cần giống trên trời cái kia 7 cái đồ đần mở dạng, tùy tiện liền tin tưởng người xa lạ, sau đó bị người công đông. Hôm nay chuyện này ngược lại là cho nàng một lời nhắc nhở, muốn đem tiểu gia hỏa an toàn giáo dục phương diện đưa vào danh sách quan trọng. Mà cái kia 7 cái dị tộc cự đầu, chính là Lục Trường Thiên lần này an toàn giáo dục mặt trái tài liệu giảng dạy. Có như thế tốt ví dụ đặt ở trước mắt, không cần quả thực là đáng tiếc. Lục Trường Thiên tiếp tục nói, giống như là một cái cảm giảm lại nhại, lo lắng hài tử an toàn lao phụ thân. Nhất là gặp phải những dị tộc kia, càng là phải chú ý cẩn thận. Phải nhớ kỹ cái này mấy điểm, không thể cùng người xa lạ đi, người xa lạ cho đồ vật không thể ăn, người xa lạ cho lễ vật không thể thu, ba ba không có ở đây thời điểm, người xa lạ gõ cửa không thể mở cửa. Bắc Thanh Hàn lắc lắc khuôn mặt, một đôi tròn trịa mắt to đều nhanh muốn biến thành mắt cá chết, cảm giác đầu đều là chóng mặt. Nàng phía trước làm sao không có cảm thấy đầu này long ba ba dài dòng như vậy đâu. Lục Trường Thiên vẫn chưa nói xong, hắn tiếp tục nói. Không chỉ là dị tộc, liền xem như người cũng không thể tùy tiện tin tưởng, đặc biệt là những tóc kia nhan sắc nhiễm đến xanh xanh đỏ đỏ, nói chuyện miệng ba hoa, cả người còn cả lơ phất lơ. Ta nói với ngươi, loại người này nguy hiểm nhất, không cẩn thận liền sẽ làm ra nhân mạng đến. Thấy được liền cách xa xa. Không đúng, không chỉ là những cái kia tóc vàng, phải nói bất kỳ một cái nào tới gần người nam tính sinh vật cũng không thể dễ tin. Tốt nhất là trở về nói cho ba ba, để ba ba đi giúp ngươi giải quyết. Ui ui ui, ngươi cái này càng nói càng lợi đi. Bắc Thanh Hàn ánh mắt có chút vi diệu, phía trước để nàng cẩn thận dị tộc cũng coi như, tốt xấu còn tính là an toàn giáo dục phạm chủ. Nhưng phía sau lời kia, làm sao nghe làm sao đều giống như gia trưởng giáo dục nữ nhi phòng yêu sớm à. Hoán khí cùng địch ý đều nhanh tràn đầy đi ra. Có lầm hay không, nàng hiện tại mới 3 tuổi ấy. Muốn hay không khoa trương như vậy. Bắc Thanh Hàn dở khóc dở cười. Trên thực tế, Lục Trường Thiên xem ra đây là cực kỳ cần thiết sự tình. Hắn đều có thể chuyển sinh thành long, cũng khó tránh khỏi có cái này thế giới có người xuyên biệt tồn tại, hắn cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ nuôi đi ra nữ nhi. Bị một số người xuyên biệt khi còn bé ngây thơ vô tri thời điểm, dùng một điểm nhỏ thủ đoạn liền cho lừa gạt đi. Xuất sinh, nàng hay là cái tiểu hài tử a? Lục Trường Thiên cắn răng, đã là quyết định chủ ý, về sau thấy được những cái kia tiếp cận nhà mình nữ nhi, nhất là những cái kia nhuộm tóc vàng, hoặc là thiếu niên láo thành ra hỏa. Hắn tới một cái đánh một cái, đoạn tuyệt tất cả nguy hiểm. Mặc dù Lục Trường Thiên an toàn giáo dục có chút khoa trường, nhưng liên tưởng một cái chính mình đã từng gặp phải, Bắc Thanh Hàn cảm thấy Long Ba Ba nói hay là rất đúng. Nếu không phải nàng tùy tiện tin tưởng người khác, không có phân biệt nhân tâm, như thế nào lại bị người phản bội, rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy đâu? Cho nên, mặc dù bên tai cảm giảm lại nhại âm thanh có chút quấy nhiễu người, nhưng Bắc Thanh Hàn hay là gật cái đầu nhỏ, đáp ứng xuống. "Ân, ta đã biết, sẽ cẩn thận." "Vậy liên tốt." Gặp tiểu gia hỏa đem chính mình lời nói nghe lọt được, Lục Trường Thiên đây mới là ngừng an toàn của mình giáo dục. Nhiều đóa bạch vân từ bên cạnh chạy qua, Lục Trường Thiên tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng Bắc Thanh Hàn lại không có cảm nhận được bất luận cái gì bởi vì tốc độ mà sinh ra xung kích. Gió bão xung kích đều bị ngăn cản tại bên ngoài, biến thành thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Đủ để gặp Lục Trường Thiên chi tiết. Bất quá tất nhiên ngươi nói không thể tin tưởng dị tộc, vì cái gì lúc trước sẽ nhận nuôi ta đây? Bắc Thanh Hàn chớp mắt to có vẻ như thiên chân nhìn hướng dưới thân cự long hỏi. Nàng phía trước còn tưởng rằng đầu này long ba ba tầm lớn, nhìn thấy một nhân loại con non liền nhận nuôi xuống dưới, cũng không biết phải cẩn thận. Nhưng hiện tại xem ra, Lục Trường Thiên cũng biết phải cẩn thận dị tộc đạo lý. Nào có thể đoán được, đối mặt Bắc Thanh Hàn hỏi thăm, Lục Trường Thiên nhưng là kinh hãi. Cái gì? Chẳng lẽ tiểu Bạch ngươi là người xấu sao? Bắc Thanh Hàn, diễn kỹ này quá mức sốc nổi, nàng cũng không biết nên nói những gì. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Cảm giác được chính mình hình như bị tiểu gia hỏa cho xem thường, Lục Trường Thiên vội vàng cười ha hả, nói sang chuyện khác. Hắn nói nghiêm túc, "Tiểu Bạch, ngươi có coi ta là thành phụ thân sao?" Ừ, Bắc Thanh Hàn đáp. Mặc dù không gọi được, nhưng Lục Trường Thiên trong lòng nàng địa vị, nghiễm nhiên đã cùng chân chính phụ thân không thể nghi ngờ. Cái kia không phải có khả năng từ ngạo kiều Bắc Thanh Hàn trong miệng được đến trả lời khẳng định, Lục Trường Thiên trong lòng lộ ra 10 phần cao hứng. Liên phi hành động tác đều nhẹ nhàng không ít. Hắn nhìn về phía trước, vui vẻ nói, có cái nào phụ thân sẽ hoài nghi mình hài tử muốn hại hắn đâu? Là, như vậy sao? Bắc Thanh Hàn khẽ giật mình, nhìn xem dưới thân cự lòng, đối phương liền đầu đều không có chuyển tới nhìn nàng, lại làm cho nàng cảm nhận được một cỗ tin tưởng vô điều kiện. Đúng vậy a, tựa như nàng nói, lại có cái nào phụ thân sẽ hoài nghi mình hài tử đâu? Cho nên nói, đều như vậy, Tiểu Bạch ngươi có phải hay không nên đổi giọng gọi phụ thân ta a? Nhưng mà, cảm động bất quá 3 giây đồng hồ, rất nhanh Lục Trường Thiên âm thanh liền lần nữa lại chuyển đến. Bắc Thanh Hàn, mới không muốn. Tiểu Nha đầu nghiêng đầu sang chỗ khác, rất là ngạo kiều không đi nhìn Lục Trường Thiên. Nhưng Lục Trường Thiên có thể nhìn thấy, tại tiểu gia hỏa lộ ra ngoài trên cổ, hiện ra một vệt thẹn thùng đường đỏ. Lục Trường Thiên rất nhanh đến kế tiếp địa phương. Tầng mây bên trong, bay xuống một đạo hư ảo long ảnh, thân hình mờ mịt, giống như trong ngộng bọt nước. Giờ phút này càng là sẽ không bị phát hiện. Bắc Thanh Hàn tò mò nhìn phía dưới cảnh tượng, mặc dù không quen biết, nhưng từ phía dưới bố cục, cùng với thỉnh thoảng xuất hiện thân ảnh có thể nhìn ra. Đây cũng là một cái dị tộc lãnh địa. Liên cái kia siêu việt vương giả cấp lão niên thôn tiên hống đều không thể phát hiện Lục Trường Thiên ẩn tàng, lại càng không cần phải nói cái này dị tộc. Tộc đàn bên trong duy nhất siêu việt vương giả tồn tại đang cùng thất tí ma thần chiến đấu, còn lại liền một cái vương giả cấp hung thú đều tìm không ra tới. Một đường thông suốt, Lục Trường Thiên cơ hồ là nên ngang liền đi tới cái này dị tộc bảo khố. Giống như lúc trước, trước hết để cho Bắc Thanh Hàn đem chính mình túi chứa vật đổi vào, sau đó há to miệng rộng, đem trong bảo khố đồ vật nuốt sạch sẽ. Toàn bộ hành trình không có một cái dị tộc phát hiện. Mãi đến Lục Trường Thiên rời đi thời điểm, những này dị tộc cũng không biết, nhà mình bảo khố đã bị cướp sạch không còn. Sau đó, Lục Trường Thiên lại là chiếu cố mấy cái dị tộc bảo khố. Tại cái này trong quá trình Bắc Thanh Hàn là đã vui vẻ lại phiền muộn. Vui vẻ a, là vì nhìn thấy rất nhiều bảo vật. Đến mức phiền muộn a, thì là bởi vì chứa không nổi, căn bản là chứa không nổi. Hoàng Kim Sư Tử ra làm túi chứa vật đẩy lên đều nhanh bạo, mỗi lần đến một cái dị tộc bảo khố thời điểm, Bắc Thanh Hàn đều phải đem bên trên một cái dị tộc đồ nơi đó từ trong túi chứa vật chuyển ra ngoài, mới có thể đem mới đặt vào. Sau đó lại đến một cái mới bảo khố, lại chuyển ra ngoài, lại cất vào đi. Có thể nói là đau đồng thời vui vẻ. Mà liên tại Lục Trường Thiên đem cái này mấy nhà dị tộc đều cấp sạch xong thời điểm, cấm địa biên giới chiến đấu cũng rốt cục là đến hồi cuối. Chương 37, Long Trảo Chấn Ma Thần. Cấm địa biên giới. Lấy 2 tên cự đầu vẫn lạc làm đại giá. Còn lại 5 tên dị tộc cự đầu đã ý thức được, luận cá thể thực lực, thất tí ma thần thực lực xa xa tại bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào bên trên. Lại càng không cần phải nói tại chiến đấu bắt đầu thời điểm, thất tí ma thần đâm lưng liền cho trên người bọn họ lưu lại hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương. Đơn đả độc đấu đã là không có phần thắng chút nào, chạy trốn cũng rất không có khả năng. Thất tí ma thần tất nhiên đã làm đến bước này, liền sẽ không bỏ mặc bất kỳ một cái nào dị tộc chạy trốn. Bất kỳ một cái nào muốn chạy trốn dị tộc đều sẽ bị thất tí ma thần hung bạo nhất oanh sát. Việc đã đến nước này, bay ở trước mặt chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường, cũng chính là kết hợp. Nhưng mà oanh hư không bị cái này một kích đánh cho rung động không thôi, thất tí ma thần 7 đầu cánh tay đều xuất hiện, trùng điệp đánh vào thôn thiên hống trên thân. 7 cái trên cánh tay các quanh quần khác biệt lực lượng, nếu là đánh vào trên mặt đất, đủ để gây nên xung quanh mạng lớn không gian phát sinh một tràng sinh vật đại diệt tuyệt. Cũng chính là thôn thiên hống nhục thể cường đại mới có thể miễn cưỡng đón lấy một chiêu này, nhưng cũng là nhận lấy to lớn tổn thương, gần như muốn đem thân thể của hắn đánh cái xuyên thấu, trên thân lưu lại 7 cái quyền ấn. Nhìn kỹ, tại trên người thôn thiên hống còn có rất nhiều vết thương, đều là thất tí ma thần lưu lại quyền ấn. Quyền ấn bên trên có băng xương, đốt viêm, hắc ám, như giỏi bám trong xương, duy trì liên tục tạo thành tổn thương. Xoát thôn thiên hống toàn thân chấn động, cường hoành huyết khí nô lên mà ra, giống như mênh mông biển lớn sôi trào mãnh liệt, xung kích hư không phồng lên. Huyết khí trào lên ở giữa, cứ thế mà đem thất tí ma thần lưu tại trên thân băng xương hắc ám chờ cọ rửa bỏ đi. Làm được tốt. Phía sau dị tộc cự đầu thấy thế đại hỉ, có cái này cường đại thôn thiên hống trước mắt xếp, bọn họ lại ở bên cạnh phụ trợ tiến công. Cho dù cái này thất tí ma thần lại thế nào mạnh, cũng chưa chắc không thể đánh bại. Thậm chí, có dị tộc cự đầu còn muốn hay không dứt khoát trực tiếp đem thôn thiên hống vứt xuống đến cùng thất tí ma thần đánh, bọn họ thừa cơ lén lút chạy đi. Dị tộc đám cự đầu đều có suy nghĩ, tâm tư không đủ, liền công kích cường độ đều không tự giác nhẹ một ít. Tâm tư phản ứng tại công kích bên trên, thất tí ma thần rõ ràng cảm giác rơi vào trên người công kích không có phía trước nặng. Thứ thất tí ma thần hừ lạnh một tiếng. Thật sự là một đám ngu xuẩn, loại này cấp độ chiến đấu thế mà còn nghĩ đến phân tâm chạy trốn. Xem ra là tại trong cấm địa ngủ say quá lâu, ăn nhàn quá lâu. Đã như vậy dứt khoát liền vĩnh viễn ngủ đi thôi. Phốc lại là một quyền đánh xuống, thất tí ma thần lực lượng quả nhiên là khủng bố đến cực điểm, đem thôn thiên hống thân thể đánh lom đi xuống. Trực tiếp đem thôn thiên hống một quyền đánh bay ra ngoài, há miệng phun ra máu tươi. Ầm ầm. Rơi vào nơi xa một đường mạch ra, những nơi đi qua, nện đến ngọn núi một mảnh, tại trên mặt đất cày ra một đạo thâm viên khoảng cách. Biến cố đột nhiên xuất hiện nháy mắt để còn lại dị tộc có chút kinh hoàng. Mới vừa rồi còn thật tốt đây này, làm sao cái này mới thời gian một cái nháy mắt, thôn thiên hống lại không được. Có dị tộc đội vàng hướng về phía khoảng cách phần cuối hô to. Thôn thiên hống, ngươi muốn chi lăng đứng dậy a? Mà thân là chủ yếu chống chọi người bị thương thôn thiên hống nhưng là khổ không thể tả. Chớ nhìn hắn khiêng lâu như vậy, nhưng kỳ thật hoàn toàn là tại cứng rắn chống đỡ, tình trạng cơ thể đã kém đến cực điểm. Thất tí ma thần nắm đấm không chỉ là tại thân thể mặt ngoài lưu lại quyền ấn, trên nắm tay mang theo năng lượng còn thẩm thấu vào hắn trong thân thể. Nếu như là dạng này thì cũng thôi đi, dùng hắn cường hoành huyết khí miễn cưỡng có thể áp chế. nhưng hết lần này tới lần khác phía trước thi triển thôn thiên lúc đã nuốt vào đến quá nhiều năng lượng, hiện tại cùng thất tí ma thần năng lượng đụng vào nhau, dẫn đến nhiều loại năng lượng trong thân thể bộ phát sinh phản ứng, để thân thể của hắn giống như là một cái khí cầu một dạng, gần như sắp nổ tung. Thất tí ma thần cũng nhìn ra điều này, không bằng nói đây chính là hắn cố ý hành động, từng bước một đem tự thân năng lượng đánh vào thôn thiên hống trong thân thể, lại dùng vừa rồi một kích cuối cùng đem hắn dẫn nổ. Hiện tại cái này thôn thiên hống gần như đã có thể nói là phế đi. Trái lại thất tí ma thần, mặc dù trên thân cũng là vết thương chồng chất, khí thế nhưng như cũ cường thịnh. Đừng suy nghĩ, hắn đã không được. Thất tí ma thần đem lực chú ý từ lung la lung lay bỏ dậy thôn thiên hống trên thân thu hồi, tối thiểu tại cái này cuộc chiến đấu kết thúc phía trước, cái này thôn thiên hống cũng không thể khôi phục. Hắn nhìn hướng còn lại bốn cái dị tộc, ánh mắt bên trong tràn đầy dữ tợn cùng khát máu. Tiếp xuống chính là kết thúc. Bàng bạc sinh mệnh tinh khí phun ra ngoài, thất tí ma thần bảy cái cánh tay đều xuất hiện, toàn thân lực lượng toàn bộ tập hợp trên nó. Hắn muốn tại cái này một kích cuối cùng, đem còn lại dị tộc toàn bộ đều mất diệt. Không có chủ thản, còn lại mấy tên dị tộc đúng là có chút kinh hoàng. Giống như thất tí ma thần phía trước nói, bọn họ ở trong cấm địa ngủ say quá lâu, đã mất đi loại kia thẳng tiến không lùi bá giả ý chí. Thời khắc mấu chốt, một đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cái bóng chợt lóe lên. Loan điểu hẹp dài ánh mắt bên trong tràn đầy ý lạnh, màu xanh thần quang nở rộ, hướng thất tí ma thần đánh tới. Ngược lại là còn có cái thông minh ra hỏa, bất quá ngươi cho rằng cái này mềm yếu công kích có thể tạo được cái tác dụng gì sao? Thất tí ma thần tùy ý loan điểu công kích rơi vào trên người mình, màu xanh thần quang rơi vãi, lại chỉ có thể tại mặt ngoài tạo thành tổn thương, không cách nào tổn thương về căn bản. Ngược lại là thất tí ma thần một kích đánh ra, loan điểu lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu to, bay ngược ra thật xa. Cái kia nếu là lại tăng thêm ta đây, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó là một cỗ khiến thất tí ma thần đều cảm thấy đáng sợ, đủ để uy hiếp đến tính mạng hắn an toàn khí tức xuất hiện tại sau lưng. Thất tí ma thần lập tức biến sắc, không để ý tới trước người loan điểu, đột nhiên rút tay ra cánh tay muốn về thân ngăn cản, nhưng cũng tiếc đã chậm. Chỉ thấy một cái đen nhánh long chảo, không biết từ đâu mà đến, chính mang theo khó có thể tưởng tượng tan vỡ lực lượng, trùng điệp chụp về phía thất tí ma thần phía sau. Cho ta ngăn lại a! Thất tí ma thần khó thở, một cánh tay cuối cùng đuổi kịp, nhưng đội vàng phía dưới ngăn cản lại sao có thể so ra mà vượt lục trường thiên tụ lực đã lâu đánh lén, ma thần chi chảo bị long chảo chấn khai, vẫn như cũng là khắc ở trên lưng. Chỉ một thoáng, thất tí ma thần bị trọng kích, khí tức vì đó tán loạn, sau lưng càng là lưu lại một đạo sâu sắc long chảo ấn, ma thần thân thể gần như bạo liệt, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chống đỡ cái này một kích. Thất tí ma thần toàn thân che kín vết rách, bị một chảo hướng về phía trước đánh bay, hắn quay thân nhìn hướng sau lưng, ánh mắt âm trầm tràn đầy sát ý hắc long. Hắn nhìn tính và tính kế triệu tập đến 7 tên dị tộc, cũng để phòng cấm địa bên trong mặt khác cự đầu khả năng tới quấy rầy hắn. Nhưng duy chỉ có không có tính tới cái này xa lạ hắc long. Hắn làm sao dám? Lần đầu gặp mặt, ta tới cho ngươi chào hỏi. Lục Trường Thiên nét miệng cười một tiếng, nụ cười cùng ánh mắt bên trong đều là tràn đầy ác ý, hắn nhưng là thủ rất dai. Lúc trước cái này thất tí ma thần tại trong cấm địa đại phong khí tức, dọa cho phát sợ nhà mình tiểu bạch, hiện tại giờ đến phiên hắn vừa đi vừa về báo một cái. Đáng chết, đáng chết. Thất tí ma thần trong lòng đã hiện lên thoái ý, vừa rồi đánh lén đã để hắn nhận rõ Lục Trường Thiên thực lực, không hề nghi ngờ cự đầu cấp tồn tại. Mà trên người mình đã góp nhặt không ít thương thế, còn bị vừa rồi đánh lén dẫn nổ, đối phương nhưng là thời kỳ toàn thịnh, cứ kéo dài tình huống như thế. Thất tí ma thần dị thường quả quyết, quay thân liền chạy. Có thể nơi nào có như thế dễ dàng. Một cái thần điểu xé trời mà tới, loan điểu hai cánh đưa ngang trước người giống như một cái đại thuẫn, ngăn tại thất tí ma thần trước người. Giờ phút này, công thủ nghịch chuyển. Chương 38, bên thắng. Hắc Long. Đáng chết Hắc Long, ngươi nhất định muốn cùng ta đối nghịch không được. Thất tí ma thần phẫn nộ lớn sói, chật vật dùng một cánh tay ngăn lại đánh tới long trảo. Mặc dù thành công ngăn lại, nhưng cũng bị cái kia long trảo tại cánh tay kia bên trên lưu lại mấy đạo sâu sắc vết thương. Màu đỏ giống như dung nham chất lỏng quần cuộn chảy xuôi. Ta cùng ngươi không oán không cừu, hiện tại thối lui, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Lục Trường Tiên một kích không được cấp tốc rút đi, không chút nào cho thất tí ma thần cơ hội phản kích. Ba đầu cánh tay trước người bay qua, phía trên truyền đến ba động gần như có thể xé rách hư không, lại vẫn như cũng là chậm một bước, không có chạm đến Lục Trường Tiên. Chỉ là để Lục Trường Tiên trong lòng nghiêm nghị. Cho dù là đến cùng đồ mặt lộ, thất tí ma thần vẫn như cũng là cực kỳ đáng sợ đối thủ. Như song phương đều là hoàn hảo, chính mình thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Không oán không cừu, không nhất định a. Mà nghe đến thất tí ma thần chất vấn, Lục Trường Tiên nhưng là khẽ mỉm cười. Ngươi mới vừa tỉnh lại lúc tán phát khí thế quá cường đại, do ta hiện tại tới tìm ngươi báo thù. Ngươi mẹ nó lắc lư quỷ đâu? Thất tí ma thần gần như muốn chửi mẹ. Con rồng này nói thế nào cũng là cự đầu, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Nếu là cự đầu thật như vậy dễ dàng bị hù dọa, hắn đã sớm chuyện gì không làm, chạy đến trong cấm địa những cự đầu kia ngủ say địa phương nằm vùng. Ba ngày hai đầu bộc phát một lần khí thế, không yêu cầu gì khác, đem bọn họ dọa cái suy nhược tinh thần liền tốt. Mà còn từ sau lúc đó, đầu này Hắc Long chẳng phải cấp tốc bộc phát long uy để lại trở về rồi sao? Hắn bận tâm đến thực lực của đối phương, liền không có tiếp tục. Cái này mẹ nó có thể nói là bị hù dọa, vậy ta có phải là cũng bị ngươi hù đến, cũng có thể tìm ngươi trả thù. Hắn hoài nghi đầu này Hắc Long chính là vì cố ý khích giận chính mình lộ ra sơ hở, mới tìm ra như thế nói nhảm lý do. Nhưng sự thật thật là như vậy sao? Đúng vậy, thật đúng là. Lục Trường Thiên đúng là có chọc giận đối phương nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất còn là bởi vì Bắc Thanh Hàn bị đối phương xuất hiện lúc khí thế hù dọa đến. Tiểu gia hỏa lúc ấy sợ toàn thân run lẩy bẩy, hướng trong ngực hắn chui tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, nhưng làm hắn đau lòng hỏng. cho nên lão phụ thân hiện tại liền chạy đến giúp nàng báo thù. Bắc Thanh Hàn, tiểu nha đầu mặt bá một cái đỏ lên, cảm giác trên mặt nhiệt độ đều tại kịch liệt tăng vọt. Mới không phải, nàng mới không có như vậy mất mặt. Mặc dù đúng là bị hù dọa, nhưng sợ run lẩy bẩy, hướng trong ngực chui, đây rõ ràng liền là chính ngươi tưởng tượng ra được a. Nhưng không thể không nói, Lục Trường Tiên câu nói này vẫn là rất hữu dụng. Thất Tí Ma Thần sắc bị tức nổ tung, quả nhiên lộ ra một điểm sơ hở, Lục Trường Tiên thừa cơ lên như diều gặp gió. Thân ảnh cơ hồ là lấy vận mẹo phương thức xuất hiện tại Thất Tí Ma Thần trước mặt. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lục Trường Tiên một cái đuôi quất vào trên mặt, hung hăng quất bay. Lục Trường Tiên đúng lý không tha người, lấn người mà lên, các loại công kích liên tiếp không ngừng sử dụng ra. Mặc dù không có vũ khí, nhưng Cự Long siêu cường thân thể vốn là tốt nhất vũ khí. Long chảo, sừng rồng, đuôi rồng, thỉnh thoảng tại bổ sung một cái tan vỡ long tức, dán đối phương một mặt. Trong lúc nhất thời đúng là đem Thất Tí Ma Thần đánh liên tục bại lui. Để trốn ở trong tối, Bắc Thanh Hàn nhìn con mắt đều không nháy mắt một cái, đặc biệt chuyên chú. Nàng hay là lần đầu nhìn Lục Trường Tiên như thế toàn lực ứng phó chiến đấu, mà còn nguyên nhân vẫn là vì cho chính mình báo thù. Cái này ba quả thực quá tốt rồi có hay không? Bên cạnh Loan Điểu cùng còn lại chờ dị tộc cũng là không cam lòng yếu thế, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nhộn nhịp đem bản lĩnh giữ nhà đều thử ra tới. Trong lúc nhất thời, cùng lúc trước đồng dạng thần quang nổ tung tại cái này phiến không gian. Chỉ bất quá lần này không phải đánh kích cấm địa, mà là vây công Thất Tí Ma Thần. Thần quang điều dưỡng, năng lượng dần dần bình tĩnh. Thất Tí Ma Thần kịch liệt thở hổn hển, trên thân gần như tìm không được một khối địa phương tốt, bảy đầu cánh tay chặt đứt năm đầu, bảy loại năng lượng ở bên cạnh tiêu tán. Hắn đã không khống chế nổi. Thế mà còn sống, cái này ra hỏa khó tránh quá chịu tạo. Lục Trường Thiên chiếm cứ trên không, nhìn phía dưới Thất Tí Ma Thần, mặc dù đối phương rất là chật vật, nhưng có khả năng tiếp tục kiên trì, bản thân chính là một kiện tương đối bất khả tư nghị sự tình. Hắn mắt liếc bên cạnh còn tại nằm thi thôn thiên hống, quả thực so cái này ra hỏa còn chịu tạo. Ha ha ha. Mặc dù đã tới gần với cảnh, nhưng Thất Tí Ma Thần ngược lại phá lên cười, tiếng cười chấn động thiên cung. Hắc Long, còn có các ngươi mấy cái tạp chủng, cùng toàn bộ cấm địa cùng một chỗ, cho ta chôn cùng đi. Không tốt. Lục Trường Thiên đột nhiên ý thức được không đúng. Đã thấy Thất Tí Ma Thần một bên cười lớn, toàn thân khí tức cầm vang bạo phát đi ra, bảy loại năng lượng hóa thành thần quang bảy màu, chui vào cấm địa biên giới bình chướng mơ hồ phát sinh liên hệ nào đó, trong lúc nhất thời, cả tòa bình chướng đều là như hồ nước, nổi lên kịch liệt ba động. Thất Tí Ma Thần phía trước có một chút là không có nói dối, hắn đúng là tại quan sát cấm địa. Đáng chết. Lục Trường Thiên thần trường, mặc dù không biết cái này ra hỏa muốn làm gì, nhưng nhìn động tĩnh này, rất rõ ràng, nếu để cho đối phương thành công, chính mình tám thành phải là cùng đối phương nói một dạng, chôn cùng hắn. Hắn còn trẻ, tiểu Bạch cũng không có lớn lên, cũng không muốn để tiểu Bạch cứ như vậy mất cha. Không có thời gian nhiều thêm suy nghĩ, Lục Trường Thiên sử dụng ra cấp tốc, nháy mắt đi tới Thất Tí Ma Thần trước người. Trên không long tức vận sức chờ phát động, cho lão tử đàng hoàng đi chết ta. Long tức ầm vang một phát, thần quang nổ tung, chiếu sáng toàn bộ cấm địa. Tới gần nơi này, một khối cấm địa kết giới bị tác động đến, lôi kéo, vặn mèo, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Nhưng xuất hiện ở phía sau, lại không phải các dị tộc trong tưởng tượng ngoại giới, mà là một mảnh hỗn độn hư vô cảnh tượng. Kết giới mảnh vỡ như mưa rơi xuống, chiết xạ thần quang, tràn diện lộng lẫy. Nhưng tại cái này mộng ảo cảnh tượng phía dưới, ẩn giấu nhưng là cực đoan nguy hiểm. Tại đông đảo các dị tộc điên cuồng công kích phía dưới đều kiên không thể phá kết giới, tại cái kia mảnh hỗn độn phong bạo phía dưới, lại giống như là yếu ớt trang giấy đồng dạng. Tuy tiện bị xé rách thành thấy không rõ mảnh vụn, mẫn diệt là giả không có. Còn tại phụ cận mấy tên dị tộc thấy thế không khỏi rời xa, bọn họ cũng không cảm thấy thân thể của mình có thể gánh vác được cái kia đáng sợ phong bạo. Hắc Long cùng Thất Tí Ma Thần thế nào? Những dị tộc kia tại bảo đảm sẽ không bị hỗn độn phong bạo càn quét điều kiện tiên quyết, tận lực ném ra ánh mắt, tính toán tìm kiếm Lục Trường Thiên bóng dáng. Đến cùng là ai thắng? Hắc Long hay là Thất Tí Ma Thần? Không chỉ là ở đây mấy tên dị tộc, liền những cái kia chưa từng xuất hiện từ đầu, cũng tại quan tâm trận chiến đấu này thắng bại. Cuối cùng, có dị tộc chú ý tới, tại một mảnh hỗn độn cùng hư vô bên trong, xuất hiện một màn màu đen thân ảnh. Tại nơi đó, dần dần, bóng đen dần dần phóng to, khoảng cách lỗ hổng càng ngày càng gần. Một cái Hắc Long phóng lên tận trời, ở không trung phát ra một tiếng to rõ long ngâm, không chút kiêng kỵ phóng thích ra cường hãn long uy. Trong lúc nhất thời, cấm địa xôn xao. Hắc Long, là Hắc Long, Hắc Long sống đi ra. Chương 39, cái này ra hỏa thiếu thông minh a, một đầu Hắc Long. Thân thể của hắn tàn phá, trên đầu sừng rồng cũng chặt đứt một cái, trên thân lân giáp từng khúc nổ tung, nóng rực long huyết từ trong vết thương chảy ra. Tại thân thể mặt ngoài hội tụ thành từng đạo huyết hạ, lộ ra càng ngày càng dữ tợn đáng sợ. Hai cái long cánh tựa như là bị dùng sức xé rách ra vài rách một dạng, phía trên hiện đầy to to nhỏ nhỏ lỗ hổng, quạt đứng lên đều là gió. Nhưng hắn trung quy là từ hỗn loạn hư không bên trong còn sống trở về. Mà cái kia đã từng tại cấm địa bên trong có uy danh hiển hách Thất Tí Ma Thần, lại vẫn lạc tại hỗn độn bên trong. Thất Tí Ma Thần dùng hắn vẫn lạc, đổi lấy Lục Trường Thiên leo lên vương tọa. Ngầm Lục Trường Thiên phát ra một tiếng to rõ long ngầm. Mặc dù trên thân tràn đầy vết thương, thường hực long huyết ngăn không được chảy ra ngoài, nhưng hắn khí tức lại không có mảy may suy giảm. Ngược lại bởi vì trận này quyết tử chiến đấu mà càng thêm tràn đầy. Cũng triệt để đoạn tuyệt một số muốn thừa cơ động thủ cự đầu tâm tư. Trong cấm địa đám cự đầu nhộn nhịp lùi bước, biểu thị ra đối vị này mới dâng lên tân tinh coi trọng. Mà cùng lúc đó, có cự đầu chú ý tới. Con rồng kia trong miệng hình như cắn thứ gì. Theo âm thanh xem xét, quả nhiên, nhìn thấy trong miệng Lục Trường Thiên chính ngậm một cái gai tay. Theo bên ngoài hình tượng nhìn, cái kia rõ ràng là Thất Tí Ma Thần gãy tay. Chỉ thấy Lục Trường Thiên đem gãy tay hướng bên trên hất lên, trong miệng phun ra tan vỡ long tức, đem đoạn sừng đốt diệt thôn vệ. Quá tàn bạo. Không ít cự đầu nhìn khiếp sợ không thôi. Lục Trường Thiên hành động xác thực là có chút kích thích đến bọn họ, đây chính là thất tí ma thần gãy tay, thế mà cứ như vậy nướng lên ăn. Cái này ra hỏa thực đơn khó tránh khỏi có chút cực kỳ ngang tàng một chút. Không hổ là thất tí ma thần, chỉ là một cánh tay mà thôi, năng lượng ẩn chứa tinh hoa thế mà nhiều như thế. Lục Trường Thiên tặc lưỡi một cái, cảm thụ được ẩn chứa phong phú tinh khí, trong lòng có chút chán nản. Sớm biết phía trước liều mạng chống chọi một hồi hỗn độn phong bạo, cũng muốn nhiều vớt mấy cái cánh tay trở về. Thua thiệt ta. Chán nản một hồi sau đó, Lục Trường Thiên lấy lại tinh thần, nhìn hướng trước mặt may mắn còn sống sót bốn tên dị tộc đám cự đầu. Đạp trang diện kia quá mức dọa người, bị Lục Trường Thiên ánh mắt nhìn qua, mấy tên dị tộc đám cự đầu lúc này liền không nhịn được lui về sau hai bước. Không có cách nào, một đầu giết chết treo lên đánh chính mình cương địch, còn ăn đối phương một cánh tay hắc long, giờ phút này lại đột nhiên nhìn hướng chính mình. Cho dù ai thấy cảnh này đều sẽ cẩn thận. Mấy tên dị tộc đám cự đầu bắt đầu lo lắng có thể hay không chính mình cũng lên đối phương thực đơn, nhất là Loan Điểu, luôn cảm giác hắc long nhìn mình ánh mắt có chút không đúng, trên dưới quét mắt, giống như là muốn đem nàng toàn bộ chim đều nhìn tấu đồng dạng, nhìn đến nàng toàn thân không dễ chịu. Thời khắc mấu chốt, hay là Thôn Thiên Hồng đứng dậy. Ha ha ha, đa tạ hắc long các hạ xuất thủ tương trợ, trừ đi thất tí ma thần, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Thôn Thiên Hồng cười ha ha, đáng tiếc thất tí ma thần thi thể không thấy, không phải vậy ta cũng muốn ăn nó hạ giận. Nhìn cái này ra hỏa mùi vị gì. Bên cạnh hai tên dị tộc liếc hắn một cái. Cái này Thôn Thiên Hống hẳn là ngớ ngẩn a, đây trong đầu chỉ còn lại ăn. Còn cùng hắc long trò chuyện lên thất tí ma thần hương vị tới. Bất quá có đầu này ngốc chó đẻ vào phía trước, bọn họ cũng liền bước lên phía trước cảm tạ đứng lên. Sớm nghe nói cấm địa bên trong có một đầu hắc long, hôm nay nhìn thấy, quả thật là danh bất hư truyền a. Thật sự là gặp mặt không bằng nghe. Hừ, gặp mặt càng hơn nghe danh a. Trốn trong bóng tối Bắc Thanh Hàn. Đây quả thật là siêu việt vương giả cấp dị tộc cự đầu sao? Làm sao một điểm vương giả uy nghiêm đều không có? Cái này phong cách vẽ không đúng. Đây chính là đối mặt đối tượng khác biệt nguyên nhân, đối mặt nhân tộc thời điểm, cho dù nàng Bắc Thanh Hàn thực lực đủ để so sánh dị tộc vương giả. Các dị tộc mặc dù coi trọng nàng cái này cương địch, nhưng trong lòng hay là kiêu ngạo cho rằng bọn họ càng thêm tôn quý. Nhưng đối mặt Lục Trường Thiên thời điểm, nếu là còn duy trì cao nhân kia nhất đẳng ngạo mạn tư thái, sợ không phải muốn chết. Mấy tên dị tộc đầu tiên là cảm tạ một hồi, lại là mắng lên thất tí ma thần xảo trá, thế mà đem bọn họ lừa qua đến xung kích cấm địa, sau đó ở sau lưng ám hại bọn họ. Nhìn như vậy, hẳn không thể đem thất tí ma thần nghiền xương thành tro. Tuy nói tộc ta còn có cự đầu cấp tồn tại, nhưng tuổi tác đã cao, còn có những cái kia hậu đại con non. Nếu là ta thật chết ở đây, tộc ta liền uy. Thôn Thiên Hống thở dài. Cái này ra hỏa rất rõ ràng không có gì cảnh giác, thế mà trực tiếp liền đem bên trong tộc mình tình huống nói ra. Bên cạnh hai cái dị tộc đều là liếc mắt nhìn sang. Cũng không biết như thế ngu ngốc nhất tộc, đến cùng là thế nào có thể tại tàn khốc trong cấm địa trộn lẫn đến bây giờ. Cũng bởi vì chủng tộc thiên phú tốt sao. Đáng ghét, thiên phú tốt ghê gớm a. Hai tên dị tộc hận đến nghiến răng. Bọn họ tộc đàn bản thân không hề cường đại, trong tộc có thể xưng là cự đầu cũng chỉ có chính mình mà thôi, hoàn toàn có thể nói là một người chống lên nhất tộc, cho nên mới sẽ đặc biệt muốn rời khỏi cấm địa. Trong cấm địa quá nguy hiểm. Hắc Long lần này không chỉ là cứu ta, càng là cứu ta Thôn Thiên Hống nhất tộc. Về sau ta nhất định có thâm tạng. Thôn Thiên Hống nói. Tại chỗ liền bày tỏ chỉ ra sau khi trở về liền mở ra bảo khố, đem bảo vật phân ra một bộ phận đến, bày tỏ đối Lục Trường Thiên cảm ơn. À bên cạnh hai tên dị tộc cực kỳ hoảng sợ. Nguyên bản cho rằng cái này Thôn Thiên Hống là cái đồ đần. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế mưu tính sâu xa sao? Cái thứ nhất hướng Hắc Long lấy lòng, đã có thể lôi kéo quan hệ lẫn nhau, đồng thời cũng là tại hướng Hắc Long truyền lại một tin tức. Nhìn, ta cũng không giống như bên kia mấy cái chỉ biết ngoài miệng nói một chút ra hỏa, là thật sẽ cho ra đồ vật. Xảo trá, sao mà xảo trá? Hai tên dị tộc đội vàng biểu trung tâm, bày tỏ mặc dù bọn họ tộc đàn không có Thôn Thiên Hống tích lũy sau lưng, nhưng sau khi trở về nhất định chuyển ra một phần không thua Thôn Thiên Hống đại lễ lấy làm cảm ơn. Lại đều bị Lục Trường Tiên cự tuyệt. Lục Trường Tiên thần sắc nhưng là tương đối vi diệu. Bảo khố gì đó, các ngươi hiện tại đã không có a liếc nhìn đều bị chính mình nuốt vào trong bụng dị tộc bảo khố. Lục Trường Thiên quả quyết xin miễn hảo ý của đối phương. Chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá cảm ơn coi như xong, ta đã trước đó thu lấy qua. Như vậy sao? Thôn Thiên Hống hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới Hắc Long cư nhiên như thế có đức độ, thật sự là cấm địa một chữ in sở. Đã như vậy, vậy hắn cũng sẽ không cần những cái kia tục vật đến vũ nhục Hắc Long, đại ân ghi vào trong lòng liền được. Dù sao về sau Hắc Long nếu là cần trợ giúp, hắn nhất định xông lên đầu tiên cái. Ngược lại là mặt khác hai tên dị tộc gặp Thôn Thiên Hống thật sự bởi vì một câu từ bỏ cảm ơn, trong lòng xem thường thời điểm, cảm thấy cái này đúng lúc là chính mình cơ hội biểu hiện. Như vậy sao được? Một tên dị tộc cự đầu đội vàng từ vị trí trái tim lấy ra một vật, vật kia nhìn qua giống như là một cái làm bằng đá ao nhỏ. Hắn giới thiệu nói, ta không tâm tộc thiên phú không thể so trong cấm địa cường đại chủng tộc, sở dĩ có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, có hơn phân nửa nguyên nhân muốn cảm ơn cái này niết bàn chỉ. Không tâm tộc, giống như danh tự, cái này nhất tộc không có trái tim. Mặc dù thiếu một cái nhược điểm, nhưng cái này tộc cũng bởi vậy bị hạn chế, khó mà leo lên đỉnh phong. Bất quá bây giờ Lục Trường Tiên cảm thấy, cái này không tâm tộc chỉ khả năng cũng không phải là không có trái tim, mà là chỉ cái này nhất tộc người thiếu thông minh. Chương 40, Lục Trường Tiên, cái kia chim, tự giác một chút đem lông rút đây là ta ngẫu nhiên tại một chỗ viễn cổ di tích bên trong tìm kiếm mà được, nó có thể thông qua ngâm dị tộc chi huyết, đền bù tộc ta tiên thiên không đủ thiếu hụt. Đối còn chỗ còn nhỏ, thân thể còn chưa định hình còn tại trưởng thành con non hiệu quả tốt nhất. Không Tâm tộc cự đầu chào hàng cầm trong tay của mình tảng đá ao nước. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút thất vọng, tuy nói cái này Niết Bàn Chỉ đúng là một kiện khó được chí bảo, nhưng giống như hắn nói tới, thứ này đối ấu niên kỳ con non hiệu quả tốt nhất, càng là thành thuộc dị tộc, Niết Bàn ao nước hiệu quả lại càng kém. Trên thực tế, nếu không phải Niết Bàn Chỉ bây giờ đối hắn đã không có hiệu quả, hắn cũng sẽ không như thế quả quyết đưa cho Hắc Long. Sợ Hắc Long không thích, Không Tâm tộc cự đầu tự học chào hàng chân lý, nói đến, mặc dù lấy ngài thực lực hôm nay, khả năng không cần cái này Niết Bàn ao nước, nhưng nếu là ngày sau có hậu đại, Long tộc lục thể vốn là cực kỳ cường đại, lại thêm cái này Niết Bàn ao nước, nói không chừng có thể so sánh trong truyền thuyết những cái kia tiên tiên thần thánh. Truyền thuyết tại thượng cổ thời kỳ có một ít tiên tiên thần thánh, lúc sinh ra đời liền có thể so sánh thống lĩnh cấp hung thú, lực có thể khai sơn vai thạch. Bọn họ mới là thật thiên địa sủng nhi. Lục Trường Tiên vốn muốn cự tuyệt, nhưng Không Tâm tộc cự đầu lời nói, lập tức liền nói tại trong tâm khảm của hắn. Cái này Niết Bàn ao nước với hắn mà nói xác thực vô dụng, nhưng có thể cho tiểu Bạch dùng a. Bất quá có một chút Không Tâm tộc cự đầu nói sai, hai tử của hắn không phải Long tộc, là một nhân tộc. Nhân loại nhục thể cuối cùng vẫn là hơi yếu một chút, chính mình cho tiểu Bạch lau cái mặt, rõ ràng khí lực đã rất nhẹ, nhưng vẫn là có thể đem mặt cho lau đỏ lên. Bắc Thanh Hàn, nguyên lai ngươi biết ta. Vì vậy Lục Trường Tiên lời ra đến khỏe miệng lại thay đổi một cái. Đã như vậy, vậy ta liền nhận. Tốt tốt tốt. Không Tâm tộc cự đầu hết sức vui mừng. Dùng một cái không có tác dụng gì ao nước, đổi lấy một đầu có thể so với Thất Tí Ma Thần Hắc Long hữu nghị, cuộc mua bán này quả thực quá kiếm được. Bên cạnh một tên khác cự đầu thì là há to mồm, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Không phải anh em. Nói xong hai anh em ta cùng tiến thôi đâu. Ngươi lập tức ném ra cấp bậc cao như vậy tạ lễ, vậy ta thế nào làm sao? Niết Bàn ao nước mặc dù chỉ đối dị tộc con non có hiệu quả, đối siêu việt vương giả tồn tại đến nói có chút trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng cái đồ chơi này phẩm cấp cao a. Chính mình hiện tại trong thời gian ngắn, đi nơi nào tìm cấp cao như vậy lần bình hoa đưa cho Hắc Long. Bấy ta như vậy, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Mà đối mặt đến từ đồng bạn nhìn chăm chú, Không Tâm tộc dị tộc chỉ là nghiêng liếc hắn một cái, ánh mắt không có chút nào ba động. Nói đùa, hắn là Không Tâm tộc ấy, từ đâu tới lương tâm? Lại nói, nếu là không có so sánh, chỗ nào có thể chèn ép ra ta lễ vật này cho tốt? Hoàn toàn không để ý tới bên cạnh đồng bạn ai oán, Không Tâm tộc dị tộc thử dò xét nói, ngài hài lòng liền tốt, vậy ta liền đi trước. Ấn Lục Trường Thiên cơ mắng bớt, chẳng hề để ý tiếng khách. Không Tâm tộc dị tộc như được đại xá, tranh thủ thời gian quay người rời đi. Lục Trường Thiên cho hắn áp lực hay là quá lớn, đó cũng không phải bởi vì có mang ý, chỉ là đơn thuần song phương mạnh yếu không ngang nhau mà thôi. Cái kia Hắc Long các hạ, ta cũng rời đi trước, trong vòng 3 ngày nhất định đem tạ lễ dâng lên. Một tên khác dị tộc thấy thế đồng dạng suy nghĩ, thần tốc rời đi. Phải tranh thủ thời gian trở về lật qua bảo khố nhìn có cái gì thích hợp bảo vật. Có hữu dụng hay không không trọng yếu, nhưng nhìn qua nhất định muốn cao cấp đại khí cao cấp. Tốt nhất phải đem Không Tâm tộc tên kia Niết Bàn ao nước cho làm hạ thấp đi. Ha ha. Vậy ta cũng trước về trong tộc. Hắc Long có cơ hội đến tộc ta bên trong ngồi một chút. Thôn Tiên Hống cười to. Người này hoàn toàn không có ý thức được vừa rồi cái kia hai tên dị tộc trong lời nói cất giấu đối chọi gay gắt, bỏ đá xuống giếng, vẫn như cũng là một bộ tùy tiện bộ dạng. Mắt thấy mấy tên dị tộc lần lượt cáo tử, trên sân chính chỉ còn lại cùng Hắc Long. Loan Điệu trong lòng cũng có rời đi ý nghĩ, không muốn tại cái này chờ lâu. Nàng nói, nếu như không có chuyện gì lời nói, vậy ta chờ một chút. Người không thể đi. Ngoài ý liệu là, Lục Trường Thiên lại xuất thủ ngăn cản. Loan Điệu nghi ngờ nhìn hướng Hắc Long. Những dị tộc khác rời đi thời điểm đều không có ngăn đón, làm sao đến phiên chính mình thời điểm liền không cho đi? Chỉ thấy Lục Trường Tiên mở miệng đem Loan Điểu cản lại đồng thời, đưa ra một cái chân sờ cái cằm, tò mò nhìn đối diện Loan Điểu. Loan Điểu trong lòng lập tức có chút khẩn trương. Con rồng này vì cái gì như thế nhìn xem chính mình? Hắn muốn làm gì? Nô, ngươi nhìn qua nhưng thật ra vô cùng xinh đẹp. Lục Trường Tiên trầm ngâm nói. Khác biệt chủng tộc ở giữa đối đẹp định nghĩa nhưng thật ra là không giống. Nhưng Lục Trường Tiên gồm cả nhân tộc cùng long tộc thẩm mỹ, hắn thấy trước mắt cái này màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây Loan Điểu tuyệt đối là tương đối tốt nhìn. Minh thanh thanh thúy lông vũ rực rỡ, tư thái ưu nhã thần thánh, giống như trên trời thần điểu. Mà cái khác chủng tộc liền không đồng dạng, khả năng cảm thấy Loan Điểu dài đến không ra thế nào. Ví dụ như Thôn Tiên Hống, hắn còn không có đi xa, vừa bạn nghe đến Lục Trường Thiên lời nói, vì vậy liền không đi. Xinh đẹp sao? Ta không cảm thấy a. Nhìn qua liền gầy không kém mấy, trên thân lông còn đẹp đẽ như vậy. Thôn Tiên Hống nhìn thẳng lắc đầu. Loan Điểu trừng mắt liếc hắn một cái, không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Bất quá Hắc Long lời nói hay là để nàng cảm thấy 10 phần vui vẻ, Loan Điểu là cao ngạo thần điểu, nàng cũng vẫn cảm thấy tư thái của mình 10 phần ưu nhã mỹ lệ. Vấn đề chính là cái này Hắc Long như thế khoa trương chính mình, đến cùng là muốn làm gì? Hắc Long không phải là coi trọng con chim này đi, cho nên mới muốn cái kia Không Tâm tộc Niết Bàn ao nước. Ừm. Mặc dù dài đến không ra thế nào, nhưng thực lực tạm được, hai người các ngươi nếu là kết hợp lời nói có lẽ có thể sinh ra một cái không sai hài tử. Một bên Thôn Tiên Hống tham gia náo nhiệt nói, hắn như cũng bảo trì quan điểm của mình, nhưng dù sao là Hắc Long sự tình, nhân gia thích là được rồi đây. Loan Điểu trừng mắt liếc hắn một cái, hận không thể đem hắn bắt đi cho cá ăn. Bất quá nếu thật sự là cái này Thôn Tiên Hống nói dạng này nên làm cái gì? Hắn nhìn Hắc Long một cái, mặc dù mình đầy thương tích, nhưng trên thân tán phát khí tức nhưng là đặc biệt chẳng đấy. Nếu như là đầu này Hắc Long lời nói, cũng là không phải không được. Nếu có thể cùng hắn sinh hạ một cái hậu đại, lại thêm Niết Bàn ao nước lời nói, bọn họ hậu đại nhất định có thể trở thành cấm địa số 1 số 2 tồn tại a. Liên Bắc Thanh Hàn cũng nhịn không được hơi khẩn trương lên. Không thể nào, Long Ba Ba sẽ không phải thật coi trọng cái này Loan Điệu đi. Không muốn a. Nàng có thể không cần Long Ba Ba bị cướp đi, cũng không muốn mẹ kế. Hắc Long, nếu như ngươi. Loan Điệu cuối cùng quyết định, âm thanh thanh thúy. Loan Điệu là một cái tiên trinh chủng tộc, cả đời sẽ chỉ chọn lựa một cái bầu bạn, mà cẩn thận suy nghĩ một cái, đầu này Hắc Long đúng là cái không sai bầu bạn. Nhưng nàng lời nói vừa mới nói ra miệng, liền thấy trước mắt cái này Hắc Long nói: "Ân, liền quyết định là ngươi, đem lông rút ra đi." Loan Điểu, Bắc Thanh Hàn. Chương 41, Bắc Thanh Hàn, ta muốn có mụ mụ. Loan Điểu cuối cùng thở phì phò đi. Khi nghe đến Lục Trường Thiên muốn Loan Điểu nổ lông thời điểm, không quản là Loan Điểu chính mình, hay là còn không có rời đi thôn Thiên Hống, hay là trốn ở trong tối Bắc Thanh Hàn. Nhìn hướng Lục Trường Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Thôn Thiên Hống cảm thấy Hắc Long không hổ là Hắc Long, làm việc lôi lệ phong hành không chút nào kéo dài. Mới vừa nói coi trọng cái này Loan Điểu, hiện tại liền định tại cái này đem sự tình làm. Bất quá cái này ban ngày ban mặt, khó tránh khỏi có chút không quá thích hợp a. Cân nhắc đến Hắc Long cứu mình một mạng, hắn cảm thấy có thể hỗ trợ trông coi phụ cận, miễn cho bị người khác nhìn trộm. Bắc Thanh Hàn thì là cảm thấy, cái này Long Ba Ba hẳn là mới vừa đánh xong không đói bụng, muốn đem cái này Loan Điệu nướng lên ăn đi. Chỉ là, nhà ai người tốt còn để nguyên liệu nấu ăn chính mình cho chính mình nổ lông a. Cái này Long Ba Ba cực kỳ ngang tàng đi. Loan Điệu ý nghĩ ngược lại là cùng hai cái kinh dị gia hỏa không giống. Nàng có chút ngượng ngùng. Tại Loan Điệu nhất tộc, hoặc là nói không ít giống chim dị tộc bên trong, đều là có trao đổi bản mệnh chân vũ thuyết pháp. Trao đổi về sau, liền là song phương kết thành bầu bạn, sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Nàng cho rằng Lục Trường Thiên biết điểm này, cho nên tại hướng nàng cầu hái. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng đối phương như vậy chủ động, nàng căng thẳng một cái, cũng là tiếp thu. Dịu dít nàng phát ra một tiếng có chút ngượng ngùng thanh minh, thật dài mỏ chim vùi sâu vào lông vũ bên trong, từ trong ngậm ra một cái lông vũ. Nàng ngậm lông vũ, đem ưu nhã mảnh khảnh đầu tới gần Lục Trường Thiên, đưa cho đối phương. Lục Trường Thiên tiếp nhận xem xét, lập tức cảm giác có chút niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có như thế xinh đẹp. Hắn vốn cho rằng Loan Điệu phần đuôi dài lông vũ chính là xinh đẹp nhất, lông vũ thon dài, ánh sáng lưu chuyển, đồ án cũng là phức tạp lại mỹ lệ. Nhưng giờ phút này Loan Điệu đưa cho hắn lông vũ, vậy mà so những cái kia lông đuôi xinh đẹp hơn, để hắn cảm thấy có chút kinh hỉ. Chính là, làm sao lại một cái, nhiều đến mấy cây? Lục Trường Thiên thúc giục nói. Loan Điệu sửng sốt một cái, trao đổi định tình chân vũ, cần tận mấy cái sao? Nàng có chút không xác định, cảm thấy khả năng là bởi vì song phương chủng tộc khác biệt đưa đến khác biệt. Nói không chừng nhân gia Long tộc trao đổi thời điểm chính là số nhiều đâu. Lục Trường Thiên làm sao biết cái này Loan Điệu trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Hắn liền giống chim dị tộc trao đổi bản mệnh chân vũ tập tục, cùng với cái này phía sau tượng trưng cho cái gì cũng không biết. Nhìn thấy Loan Điệu rơi vào do dự, hắn còn tưởng rằng đối phương là không muốn cho chính mình. Vì vậy thúc giục nói, cứ như vậy một cái lông vũ chỗ nào đủ làm một kiện y phục, tối thiểu lại đến cái 7, 8 cây a. 7, 8 cây lời nói, có lẽ liền đủ cho tiểu gia hỏa làm một kiện y phục a. Lục Trường Thiên ở trong lòng khoa tay. Tiểu gia hỏa dáng người nhỏ, Loan Điệu hình thể lại tương đối lớn, nhiều như thế tuyệt đối là đủ, còn có thể còn mấy cây tới thay thế. Đến lúc đó dùng Loan Điệu lông vũ làm y phục, tiểu gia hỏa mặc lên người nhất định tương đối đáng yêu. Ân, thỏa đáng. Hắn lung lay trong tay lông vũ. Ta cũng không tham lam, mỗi một cái đều cùng căn này không sai biệt lắm xinh đẹp liền được. Hạ Nguyên bản còn tại rung động tại, Long Ba Ba thế mà để nguyên liệu nấu ăn chính mình cho chính mình nổ lông hoang đường một màn Bắc Thanh Hàn đỗng nhiên kịp phản ứng. Lục Trường Tiên cái này có vẻ như không phải là muốn ăn nướng Loan Điệu. Tựa như là định tìm cái này Loan Điệu muốn lông vũ, đến cho chính mình làm y phục a. Khoan hay nói, mặc dù nàng đối y phục không có đặc biệt yêu cầu, dù sao lấy nàng nữ đế thân phận khí chất, không quản cái gì y phục, mặc lên người đều chỉ là nàng phụ trợ. Nhưng nhìn xem cái kia xinh đẹp lông vũ, Bắc Thanh Hàn trong lòng vẫn không khỏi có chút chờ mong. Chính mình nếu là thật mặc vào dùng nó làm thành y phục, sẽ có cỡ nào đẹp mắt? Chỉ là, nhìn xem đối diện Loan Điểu, Bắc Thanh Hàn trong lòng đánh lấy trống. Long Ba Ba ngươi cái này khó tránh cũng quá trực tiếp một điểm, không thấy được nhân gia biểu hiện trên mặt cũng thay đổi sao? Giờ phút này, Loan Điểu trên mặt ngượng ngùng toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, mặt âm trầm nhìn xem đối diện đầu kia Hắc Long. Lừa gạt đi nàng bản mệnh chân vũ không nói, vậy mà còn tính toán muốn 7, 8 cây, dùng nàng bản mệnh chân vũ làm một kiện y phục. Đầu này Hắc Long quả thực là tại đục nhã chính mình. Không có, một cái cũng không có. Loan Điểu tựa như tia chớp, đột nhiên đưa ra mỏ chim, tính toán đem chân vũ từ Lục Trường Thiên trên tay cướp về. May mà Lục Trường Thiên phản ứng rất nhanh, cướp ở trước đó đem tay cho rụt trở về, cái này mới tránh khỏi bị cướp đi. Chuyện ra sao? Làm sao còn đột nhiên nói chuyện cướp đâu? Đem cái kia lông vũ trả ta đổi mấy cây cho ngươi. Loan Điểu âm trầm nói. Thừa dịp hiện tại con rồng này còn không rõ ràng lắm bản mệnh chân vũ hàng nghĩa, trước cầm trở lại rồi nói. Lục Trường Thiên quả quyết cự tuyệt. Không có khả năng. Đến đổ trên tay của ta chính là của ta. Lại nói, nơi nào có tiến đưa người đồ vật còn tính toán muốn trở về đạo lý? Không được không được. Loan Điểu hận không thể cắn chết đối diện đầu kia Hắc Long, trong mắt nộ hỏa hừng hực. Nàng vậy nơi nào là đưa? Rõ ràng là đầu này Hắc Long không có đem lời nói cho nói rõ, từ nàng nơi này lừa qua đi, mà còn muốn làm quần áo may sắn ăn vào phía sau muốn tặng cho người nào? Đưa cho cái khác giống cái gì tộc sao? Loan Điểu cảm giác trên đầu mình lông vũ hình như thay đổi cái nhan sắc, biến thành màu xanh. Nhưng mà, không quản Loan Điểu nói thế nào, thậm chí bày tỏ nếu là đem cái kia lông vũ còn trở về, nàng có thể nhiều đổi mấy cây cái khác cho Hắc Long. Nhưng Lục Trường Thiên từ đầu đến cuối không hé miệng, hoàn toàn không có còn trở về tính toán. Hắn hiện tại đại khái cũng nhìn ra, chiếc lông chim này có lẽ có chút đặc thù, nói không chừng là bản mệnh chân vũ gì đó. Nhưng người kia, đây chính là Loan Điểu chủ động cho hắn, hắn lại không có bức Loan Điểu, hiện tại chính là hắn. Cướp lại cướp không trở về, Loan Điểu không có cách nào, chỉ có thể là lại rút ra mấy cây lông vũ. Đương nhiên, lần này không phải bản mệnh chân vũ, cũng không phải lông đuôi, chỉ là mấy cây xinh đẹp điểm bình thường lông vũ. Hóa thành mấy đạo màu xanh thần quang, ném cho đầu kia hắc long, cũng coi là không tiếng động kháng nghị. Thái độ làm sao kém như vậy đâu? Lục Trường Thiên vội vàng ngăn lại thần quang, trong miệng lẩm bẩm. Hắn nhìn một chút thần quang thu lại về sau, lộ ra lông vũ bản thể, lộ ra không hài lòng thần sắc. Hắn huy vũ một cái trong tay lông vũ, hướng Loan Điểu chào hỏi. Mà còn lông vũ cũng không có phía trước dễ nhìn, nếu không đổi lại đổi. Loan Điểu làm như không có nghe thấy. Nàng sợ lại nghe đi xuống chính mình liền sẽ nhịn không được đi lên cùng cái này hắc long liều mạng. Thân điểu bay tại trên không, tư thái cao nhã, đạp nước cánh bay mất. Lục Trường Thiên nhìn đối phương thanh lãnh cao ngạo thân ảnh, lẩm bẩm. Cái này Loan Điểu, chỉ là muốn nàng mấy cây lông vũ, thái độ cứ như vậy kém. Một điểm cảm ơn chi tâm đều không có. Bên cạnh truyền đến Thôn Thiên Hồng tiếng cười. Đây cũng không phải là cái gì mấy cây lông vũ, đây chính là Loan Điểu bản mệnh chân vũ, sẽ chỉ giao cho trong cuộc đời duy nhất của bạn. Người này đã sớm tính toán đi, chỉ là nhìn thấy bên này hình như có trò hay nhìn, cho nên một mực bút tích không chịu đi xa. Bây giờ thấy Loan Điểu rời đi, lập tức xuống ra. Cùng Lục Trường Tiên giải thích lên bản mệnh chân vũ hàng nghĩa. Bắc Thanh Hàn nghe đến miệng nhỏ khẽ nhếch, một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đều ngây dại. Cho nên nói, nàng thật muốn có mụ mụ. Chương 42, con thỏ ta à, lần này thật là muốn gửi, mặc dù cấm địa chi chiến đã kết thúc, nhưng tạo thành ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Bao gồm Thất Tí Ma Thần ở bên trong, tổng cộng có 4 tên dị tộc cự đầu vẫn lạc. Mà sau khi ngã xuống, nguyên bản thuộc về bọn hắn lãnh địa tự nhiên là biến thành vật vô chủ. Cấm địa bên trong đẳng cấp thấp dị tộc vốn là tại các đại cự đầu thế lực kẽ hở bên trong kéo dài hơi tàn, khó khăn cầu sinh. Mà bây giờ, đột nhiên thiếu 4 tên cự đầu, vậy thì tương đương với nhiều ra rất lớn một mảnh có thể cung cấp bọn họ sinh tồn thổ địa. Trong lúc nhất thời, vô số dị tộc chen chúc mà tới, muốn chiếm cứ mảnh này thiên đường. Nhấc lên gió tanh mưa máu. Không những như vậy, liền xem như Thôn Thiên Hồng cái này may mắn còn sống sót từ đầu, trên thân cũng đều nhận lấy thương thế không nhẹ, tộc đàn thực lực chịu ảnh hưởng. Cần trở về tọa trấn trong tộc, kinh sợ ngoại địch. Thôn Thiên Hồng tộc địa. Sói một cái Thôn Thiên Hồng ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng tiếng gầm lập tức hướng bốn phía càn quét ra. Vô hình âm thanh tại cái này một khắc phảng phất hóa thành thực chất, trên mặt đất tạo thành từng đạo tiếng gầm gợn sóng. Những nơi đi qua, nham thạch vỡ vụn. Vô số hung thú bị tiếng gầm chấn vỡ, bạo liệt thành huyết vụ đầy trời. Cho dù những cái kia may mắn từ trong còn sống sót hung thú, nhưng cũng bị một cỗ cường đại lực hấp dẫn chô bắt được. Chỉ có thể là tuyệt vọng nhìn xem chính mình hướng tấm kia phảng phất muốn thôn tiên thực địa miệng lớn bên trong đầu nhập đi bảo. Nếu như là Lục Trường Tiên tại chỗ này liền có thể nhìn ra được. Đây chính là cái kia cùng hắn từng có một đoạn ân oán Thôn Tiên Hống, chỉ bất quá cùng phía trước tại bảo khố nhìn thấy thời điểm so sánh. Cái này Thôn Tiên Hống khí chất phát sinh biến hóa không nhỏ. Đơn giản đến nói, chính là một cái nguyên bản ngồi ăn rồi chờ chết bệnh sốt rét, hiện tại đột nhiên thay đổi đến chăm chỉ cố gắng đi lên. Thôn Tiên Hống đứng trên mặt đất, khí thế bức người, nháy mắt sợ chạy vô số hung thú dị tộc. Mau lui lại. Thôn Tiên Hống nhất tộc nội tình quá sâu. Trong tộc còn có nhiều tên vương giả cấp tồn tại. Không phải là chúng ta có thể ngấp nghé. Đi. Đi không tâm động. Bọn họ trong tộc chỉ có một tên cự đầu, liền vương giả đều không có. Gặp Thôn Tiên Hống nơi này không có tiện nghi chiếm, đông đảo dị tộc nháy mắt tan tác như chim ong. Tính toán đi chọn quả hồng mềm bót. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở địa phương khác. Loan Điểu nơi này, cùng cố kia thanh lãnh cao ngạo khí tức không có sai biệt, Loan Điểu xào huyệt vị trí cũng rất lệch, rời xa cấm địa phong trần, tọa lạc tại một gốc cao vút trong mây trên thần thụ. Cho dù như vậy, nhưng cũng đưa tới không ít dị tộc ngấp nghé. Đáng tiếc bọn họ vừa vận đụng phải trên họng súng, bởi vì bị Lục Trường Thiên chơi bừa, còn lừa gạt đi bản mệnh chân vũ. Loan Điểu khoảng thời gian này tâm tình kém đến rất, hiện tại lại có một đống không có mắt cấp thấp hung thú xuất hiện, biến thành nàng phát tiết lửa giận dê thế tội. Vì vậy đám hung thú này lại là xám xịt rời đi, dẫn đến không tâm tộc cùng một cái khác dị tộc gáp lực đột nhiên tăng. Hai tên cự đầu không biết bao nhiêu lần chặn lại địch xâm phạm, cũng cảm giác mình hình như bị toàn bộ cấm địa nhằm vào. Nhìn không được chửi ầm lên. Mù hắn, từ Thất Tí Ma Thần dưới tay còn sống trở về cũng không phải là chỉ có lao tử. Làm sao đều hướng lao tử tới bên này? Làm lao tử dễ ước hiếp sao? Nhưng mà, mắng thì mắng. Mắng xong về sau, đối mặt lại một nhóm xâm phạm dị tộc, bọn họ vẫn là phải đàng hoàng tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên, trở lên tất cả những thứ này, cùng Lục Trường Thiên không có chút quan hệ nào. Xem như tại trận đại chiến kia bên trong duy nhất lại nhất là chú mục người thắng, Lục Trường Thiên hướng toàn bộ cấm địa biểu hiện ra chính mình không thể nghi ngờ thực lực. Hiện tại các dị tộc trốn hắn còn không kịp đây, tự nhiên sẽ không có mắt dị tộc dám đến trêu chọc hắn. Nhưng mà, vị này tại trong cấm địa vô số dị tộc trong lòng bị liệt tại tuyệt đối không thể trêu chọc bảng thứ nhất, từ hỗn loạn hư không bên trong trở về Diệt Thế Ma Long. Giờ phút này ngay tại dỗ dành một cái tiểu bất điểm. Lục Trường Thiên cũng rất bất đắc dĩ a, có trời mới biết cuối cùng cái kia Thất Tí Ma Thần sẽ điên cuồng như vậy, hoàn toàn là muốn cùng hắn đồng quy vu tận bộ dáng, thậm chí không tiếc mượn nhờ cấm địa bình chướng đánh ra hỗn loạn hư không. Liên tính hắn nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng lông tóc không thương. Bác Thanh Hàn đều bị sợ hãi, kém chút cho rằng chính mình lại phải biến đổi thành cô nhi. Qua vài ngày, mới xem như đem cái này một gốc dạ bỏ qua. Vừa lúc khoảng thời gian này, một tên khác dị tộc Tạ Lễ cũng đến. Bác Thanh Hàn tò mò nhìn đối phương đưa tới đồ vật, chớp hai mắt. Đây chính là cái kia dị tộc đưa tới đồ vật. Cũng không thế nào được a. Tiểu gia hỏa lúc đầu hay là rất mong đợi, có thể nhìn đến đồ vật một sát na kia, lập tức lộ ra ghét bỏ biểu lộ. liền cái này còn không bằng nàng sư tử trong túi ra đồ vật đây. Nàng tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được, nàng dây lưng bên trong đồ vật có rất lớn một bộ phận chính là đến từ cái này dị tộc cất giữ. Cái kia dị tộc cự đầu cũng rất bất đắc dĩ, a hắn mới vừa trở lại trong tộc, tin tức xấu liền theo nhau mà tới. Đầu tiên là trong tộc bảo khố không biết bị người nào chỗ trộm, sau đó lại biết được có nơi khác xâm phạm, đã thương giết chết trong tộc không ít người, vì vậy lại vội vàng đi chiến đấu. Loạn trong giặc ngoài hai tầng quấy nhiễu, vốn là trọng thương chưa lành, tên này dị tộc cự đầu kém chút tại chỗ vẫn lạc. Mặc dù đã bận rộn muốn chết, nhưng sợ Hắc Long hiểu lầm, hắn hay là dành thời gian chuẩn bị một phần lễ mọn, điều động một tên tộc nhân cho Lục Trường Thiên đưa tới, còn đặc biệt mang tới một câu, bày tỏ bên trong tộc mình ra chút ngoài ý muốn, mình không thể đích thân trước đến. Cái này một phần lễ mọn đi trước dâng lên, chờ về sau yên ổn, lại chuẩn bị một phần đại lễ vân vân. Làm Lục Trường Thiên đều có chút ngượng ngùng. Dù sao đối phương sở dĩ nước sôi lửa bỏng, có một bộ phận nguyên nhân là muốn quy kết đến trên người mình. Lục Trường Thiên lúc này liền bày tỏ chỉ ra, đại lễ gì đó không cần phải gấp, trước bảo vệ chính mình liền tốt. Trực tiếp liền đem tên kia dị tộc cho cảm động hỏng. Cái này Hắc Long, thật sự là tuyệt thế tốt long a. Ở trong lòng ngắn ngủi là tên kia dị tộc cự đầu chúc phúc một giây, hy vọng đối phương có thể thuận lợi vượt qua một kiếp này. Lục Trường Thiên rất nhanh liền đem chuyện này ném đến sau đầu. Bất quá, mặc dù những vật này ta cơ bản cũng không dùng tới, thế nhưng có một ít ngược lại là có thể dùng tại tiểu gia hỏa trên thân. Phối hợp phía trước cái kia không tâm tộc niết bàn ao nước, có thể cho tiểu gia hỏa làm một lần tắm thuốc. Long huyệt bên trong xuất hiện một tòa ước chừng có 10 mét xung quanh ao nước. Xích lân cỏ, băng phách linh tâm, thiên huyền dọa xương, linh nguyên kết tinh, từng loại linh dược bị Lục Trường Thiên hướng niết bàn chỉ bên trong đầu nhập. Nhìn kỹ, có thể phát hiện niết bàn chỉ mặt ngoài đã nổi lơ lửng không ít linh dược, mỗi một dạng đặt ở ngoại giới đều là có thể gây nên vô số người tranh nhau cướp đoạt hy hữu bảo vật. Nhưng để ở chỗ này, chỉ có thể bị xem như thứ yếu phụ vật liệu mà thôi. Càng quan trọng hơn còn tại phía sau. Từng loại hoặc là trong suốt long lanh, hoặc là mặt ngoài có lưu quang chớp động, sương mù mờ mịt linh dược bị ném đến niết bàn chỉ. Cuối cùng thì là một giọt máu, tỏa ra nhàn nhạt long uy, mơ hồ nhìn, tựa hồ có thể nhìn thấy máu nội bộ phảng phất có một đầu tiểu long tại hoạt động. Đây là Lục Trường Thiên long huyết. Long huyết bị nhỏ vào niết bàn chỉ bên trong, nháy mắt liền ép qua còn lại phụ vật liệu, đem cả tòa niết bàn chỉ ao nước biến thành màu đỏ. Niết bàn chỉ bên trong, huyết chỉ sôi trào, nhấc lên từng trận sóng lớn. Mơ hồ trong đó tựa hồ có tiếng long ngâm truyền đến, giống như là có một đầu cự long tại phía dưới rời sông lấp biển. Từ ngực, Bắc Thanh Hàn nuốt ngụm nước bọt. A, cái này, cái đồ chơi này thật không có vấn đề sao? Lục Trường Thiên trong lòng kỳ thật cũng có chút không chắc. Trên thực tế, phía trước ném vào tất cả dữ liệu đều chỉ bất quá là vì cuối cùng điều hòa giọt này long huyết, trung hòa long huyết giữ dần mà thôi. Dù là như vậy, Lục Trường Thiên vẫn còn có chút lo lắng, Bắc Thanh Hàn cái này thân thể nho nhỏ có thể hay không chịu được. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt bốn phía nhìn một chút. Vừa lúc liếc tới bên cạnh một cái màu trắng con thỏ nhỏ, lập tức tới chú ý ân, phía trước là dùng nó đến thi thuốc, nghĩ đến cường độ thân thể không sai biệt lắm, liền lại đến hỗ trợ thử cái nước đi. Lục Trường Thiên nắm lên thỏ, đem nó vứt xuống niết bàn chỉ. Chi chi, con thỏ nhỏ chính ăn nhập thần đâu, bất ngờ không để phòng bị Lục Trường Thiên tóm lấy, ngay sau đó liền thấy cái kia phản phất địa ngục huyết chỉ đồng dạng cảnh tượng. Con thỏ nhỏ một mặt sinh không thể luyến. Con thỏ ta a, lần này sợ rằng thật muốn gửi đây. Chương 43, long huyết tắm thuốc trong ao nước, con thỏ nhỏ nằm ngửa ở trên mặt nước, hai cái đùi đạp một cái, ở trên mặt nước tung bay bơi lội, thỉnh thoảng còn nắm lên bên cạnh linh dược gặm một cái. Động tác tư thái cái kia kêu một cái tiêu sái hài lòng. Lục Trường Thiên cẩn thận quan sát một cái, xác định không có cái gì tác dụng phụ, có năng lượng tại cải tạo thỏ thân thể. Đây mới là yên tâm đối bên cạnh Bắc Thanh Hàn nói. Không thành vấn đề, tiểu bạch ngươi cũng đi vào đi. Ân, Bắc Thanh Hàn nhẹ gật đầu, nàng ngược lại là không lo lắng long ba ba hại nàng. Chỉ là lo lắng con rồng này hoàn toàn như trước đây hạ thủ không nhẹ không nặng, dùng thuốc quá liều mà thôi. Bất quá tất nhiên liền cái này thỏ đều không có sự tỉnh, cái kia nàng hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Bắc Thanh Hàn đem bàn tay hướng quần áo trên người, tính toán thay quần áo vào hồ. Nhưng nhớ ra cái gì đó, tay của nàng đỗng nhiên dừng tại giữa không trung, quay đầu nhìn hướng bên cạnh chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem nàng Hắc Long. Làm sao vậy? Lục Trường Thiên gặp tiểu gia hỏa đột nhiên nhìn xem chính mình bất động, lập tức có chút không hiểu. Chẳng lẽ là nhiệt độ nước không thích hợp? Hắn thăm dò một cái, ôn hòa, rất thích hợp a. Không có. Bắc Thanh Hàn lắc đầu, nhếch môi, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Do dự một hồi lâu mới một mặt xoắn xuýt hỏi, "Ta muốn cởi quần áo, ngươi tính toán cứ như vậy ở bên cạnh nhìn xem?" Đúng a, ta còn phải chăm chú nhìn hiệu quả đây. Lục Trường Thiên đương nhiên đáp lại nói, nhìn tiểu gia hỏa trên mặt một mặt xoắn xuýt bộ dáng, hắn chỗ nào vẫn không rõ đối phương suy nghĩ cái gì, không nhịn được vừa cười vừa nói, tiểu bạch ngươi là thẹn thùng sao? Không cần thẹn thùng, ta có thể là ba ba ngươi, ngươi cái dạng gì ta chưa có xem. Thời chuồn bên trên vệ sinh, đi ngươi đừng nói nữa. Bắc Thanh Hàn vội vàng ngăn cản Lục Trường Thiên nói tiếp, hai cái tay nhỏ giơ lên cao cao, tại trên mặt đất nhảy lên mẹ lên, tính toán che lấy tấm này không che đậy miệng rồng. Con rồng này thật là, làm sao lời gì đều nói a. Được rồi, ta không nói chính là. Lục Trường Thiên thức thời ngậm miệng lại, không tại kích thích Bắc Thanh Hàn. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa tuổi con nhỏ, thế mà còn hiểu được xấu hổ. Hắn không khỏi nhớ lại trước kia mặc quần yếm chạy tán loạn khắp nơi tranh banh thuế nguyệt. Bất quá mặc quần áo ngâm hấp thu hiệu quả sẽ phải chịu ảnh hưởng, tốt nhất vẫn là thoát. Lục Trường Thiên nhắc nhở. Bắc Thanh Hàn đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, tắm thuốc loại này đồ vật, từ trước đến nay là không khoảng cách tiếp xúc tương đối tốt. xoắn suýt chỉ chốc lát, nàng đây mới là cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Người chuyển đi qua.
Tốt tốt tốt.
Lục Trường Thiên cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nguyện ý trêu chọc cái này dễ dàng thẹn thùng tiểu cô nương. Bác Thanh Hàn đây mới là có chút nhăn nhó cởi xuống y phục, bò vào ao nước. Rầm rầm. Sau lưng truyền đến từng trận tiếng nước, Bác Thanh Hàn đã vào nước.
Tốt, có thể quay lại.
Lục Trường Thiên quay đầu, phát hiện còn đem cởi xuống y phục đắp lên trên mặt nước, đem thân thể của mình cực kỳ chặt chẽ bao hết đứng lên. Bác Thanh Hàn nhếch môi, có chút khẩn trương. Mặc dù đã hết sức làm tốt phòng hộ, nhưng bị Lục Trường Thiên như thế nhìn xem vẫn cảm thấy có chút không dễ chịu, đạo kia ánh mắt hình như đem phía trên y phục đều xuyên thấu đồng dạng. Trên thực tế, nếu như Lục Trường Thiên thật muốn, đừng nói là một tầng y phục, liền xem như một ngọn núi, cũng ngăn không được hắn ánh mắt. Đương nhiên, hắn cũng không phải là quỷ cha, đối với chính mình thân nữ nhi tự suy nghĩ niệm không quên. Tại Lục Trường Thiên ánh mắt bên trong, Bắc Thanh Hàn thân thể phảng phất biến thành màu xanh trong suốt trạng thái. Trong đó kinh mạch xương cốt có thể thấy rõ ràng, vô số mạch máu thần kinh trải rộng toàn thân. Mà tại bên ngoài thì là một hồ màu đỏ pha loãng long huyết. Ân, tiếp xúc tốt đẹp, chưa từng xuất hiện phản ứng dị thường, long huyết tinh hoa ngay tại từng bước tiến vào thân thể, tiến hành cải tạo. Giờ phút này, màu đỏ long huyết thừa số đang từ từ xuyên thấu qua tầng ngoài làn da phòng hộ, thông qua che kín thân thể bao mạch mạch máu, tiến vào tĩnh mạch cùng động mạch bên trong. Đồng thời theo mạch máu trở lại trái tim, lại bị cường kiện trái tim bơm cho đến toàn thân. Đối thân thể tiến hành toàn diện tính cường hóa. Làn da, kinh mạch, xương cốt, huyết đủ. Tại long huyết cường hóa bên dưới dần dần mạnh lên. Thứ Bác Thanh Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên cảm nhận được một ít khó chịu. Từ trong cơ thể truyền đến từng đợt cảm giác tê dại. Toàn thân cao thấp mỗi một khối huyết đục cùng xương cốt đều phản phất bị xé nứt, giống như là có con kiến đang leo. Lục Trường Thiên trấn an nói, "Đây là phản ứng bình thường, là long huyết tại cải tạo thân thể của ngươi, nếu như thực tế kiên trì không được cũng không có quan hệ, trực tiếp đi ra liền được."
"Không có,
không có việc gì, ta có thể chống đỡ."
Bác Thanh Hàn khuôn mặt nhỏ nhắn gần như đều vặn thành một đoàn, vẻ mặt nhăn nhó, vũ quan nhăn lại, cố nén toàn thân trên dưới truyền đến cảm giác khó chịu. Rất khó chịu, rất thống khổ, nhưng cái này lại làm sao? Muốn mạnh lên, đây là không thể tránh khỏi quá trình. Long Ba Ba rơi vào hỗn loạn giữa hư không, bị vô tận hỗn loạn phong bạo cào đến lân giáp vỡ vụn, hai cánh tàn phá thời điểm chẳng lẽ liền không thống khổ sao? Nhất tộc bị dị tộc tùy ý lăng nhục ngược sát thời điểm liền không thống khổ sao? Nàng đã chịu đủ nhỏ yếu tư thái, nàng phải mạnh lên. Vô luận là vì chính mình, vì nhân loại, vẫn là vì Long Ba Ba.
Thật tuyệt. Lục Trường Tiên ở bên khen ngợi một câu. Tiểu gia hỏa rất kiên cường, tối thiểu hắn tại nhỏ như vậy thời điểm, là không có tiểu gia hỏa như thế kiên cường. Tắm rửa nước quá nóng đều phải đến một đoạn disco chi chi. Lúc này, bên cạnh cũng truyền tới một tiếng hét lên, là con thỏ kia. Tiểu Bạch Thỏ nguyên bản thư thư phục phục tại bên trong niết bàn chỉ ngâm tắm, thỉnh thoảng còn gặm hai cái xem như phụ vật liệu linh dược, cái kia kêu một cái tiêu dao hài lòng. Nhưng theo long huyết có hiệu quả, bắt đầu cải tạo thân thể của nó. Con thỏ nhỏ cũng không nhịn được, hét lên một tiếng, trực tiếp nhảy. Nhưng đối với nó, Lục Trường Tiên liền không có như vậy kiên nhẫn. Ngươi cho ta gọi cái gì?
Cút về tiếp tục ngâm.
Lục Trường Tiên mắt quét ngang, một bàn tay đập tới đi, nhảy đến giữa không trung thỏ lập tức bị hắn một bàn tay cho đánh về niết bàn chỉ bên trong.
Phốc phốc.
Mặc dù còn tại ngâm, nhưng thấy cảnh này, Bác Thanh Hàn vẫn là không nhịn được mà cười. Lực chú ý phân tán, liền trên thân đau đớn hình như đều vì vậy mà làm dịu không ít. A Lục Trường Thiên trong lòng hơi động, lại đem con thỏ nhỏ từ trong hồ cho mò đứng lên.
Ung ung ung.
Tiểu Bạch Thỏ mới từ trong nước hồ hiện lên, lập tức lại bị Lục Trường Thiên một chảo bắt lấy, sau đó lại ném đến trong nước. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, làm Tiểu Bạch Thỏ đều không có tinh lực, tứ chi buông lỏng, ánh mắt tăng dã, một bộ từ bỏ dễ dụa bộ dạng.
Thích thế nào đi.
Nhìn Bác Thanh Hàn đều là có chút không đành lòng, mở miệng khuyên can.
Ta đã không sao, liền bỏ qua cái này thỏ đi.
Nàng cảm thấy cái này thỏ gặp gỡ Lục Trường Thiên quả thực là nghiệp chướng. Kỳ thật Lục Trường Thiên cũng là không thuần là tại dạy vào cái này thỏ, ngược lại là đang giúp nó. Nói cho cùng, đây chỉ là một cái liền hung thú cũng không tính bình thường thỏ, có thể ngâm long huyết tắm, đối với nó đến nói là một tràng cơ duyên to lớn. Cho chuyện bên trong, tắm thuốc ngâm cũng đã đạt tới hồi cuối, không thể không nói niết bàn chỉ hiệu quả rất tốt. Một giọt long huyết, trực tiếp sử dụng có bạo thể nguy hiểm không nói. Mượn từ niết bàn chỉ cùng những này phụ vật liệu, không những để nó biến phải cho dễ hấp thu, hiệu quả cũng tốt lên mấy thành. Bác Thanh Hàn nắm lấy bàn tay, cảm giác thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Chương 44, vương giả bên trên.
Đồ đẳng.
Thiên hai.
Niết bàn chỉ bên trong, Bác Thanh Hàn chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt mở ra một sát na kia, cặp kia đen viên mắt to, tựa hồ có như vậy một cái chớp mắt biến thành loài rồng đặc hữu dựng thẳng đồng. Nhàn nhạt long uy tiêu tán mà ra. Bên cạnh con thỏ nhỏ giật nảy mình, có chút kinh nghi bất định nhìn hướng Bác Thanh Hàn. Cái này hai chân thú con non, cho nàng cảm giác đột nhiên cùng đầu kia cự long hình như. May mà cỗ này long uy chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bác Thanh Hàn hai mắt cũng thay đổi trở về bình thường hình thái. Con thỏ nhỏ đơn giản đại não không thể nào hiểu được vừa rồi phát sinh cái gì. Lục Trường Thiên tự nhiên cũng phát hiện điểm này, nhìn thấy tiểu gia hỏa một mặt dáng vẻ vui mừng, hắn không khỏi thúc giục nói:
"Tốt, trước từ trong hồ ra đi, còn thân thể trần trùng đâu, đừng để bị lệ."
A Bác Thanh Hàn lập tức phát ra một tiếng hét lên, mới hồi phục tinh thần lại chính mình hiện tại là thân thể trần trùng, có chút tức giận Lục Trường Thiên làm sao không nhắc nhở chính mình. Giống như là một cái nổi giận nho nhỏ hấu long một dạng, để Lục Trường Thiên xoay người, không cho phép nhìn. Vội vàng nắm lên tung bay ở trên mặt nước y phục, đem thân thể nho nhỏ bọc lại.
Dầm dầm.
Không có cái gì mỹ nhân đi tắm phong tình,
Bắc Thanh Hàn hiện tại phía trước bình phía sau tấm, tiểu nha đầu phiến tử một cái, càng không khả năng giống như là một chút trong tiểu thuyết đồng dạng. Bởi vì thoát thai hoán cốt sức lực lớn tăng, khống chế không tiện đem hồ tắm bốc hỏng, từ đó ngã sấp xuống cho nam chính đuổi phúc lợi gì đó. Chứ không nói Bắc Thanh Hàn đường đường nữ đế, làm sao sẽ khống chế không nổi khí lực. Liên cái này niết bàn trì, cũng là một kiện tương đối khó được chí bảo, liền phía trước tên kia không tâm tộc cự đầu công kích đều không có cách nào hủy đi nó. Lại càng không cần phải nói Bắc Thanh Hàn, một chân đạp đi xuống sẽ chỉ tổn thương đến chính mình. Tiểu gia hỏa thay đổi ướt đẫm y phục, một lần nữa mặc vào một thân mát mẻ y phục, cái này mới xem như chỉnh lý hoàn thành. Để Lục Trường Tiên lấy lại tinh thần. Nhìn kỹ, chân chùi tại bên ngoài làn da hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn, đó là bởi vì vừa rồi ngâm tắm thuốc đưa đến. Lục Trường Tiên hỏi tốt, "Tiểu Bạch ngươi cảm giác thế nào?" "Cảm giác cực kỳ tốt, ta cảm thấy hiện tại toàn thân đều tràn đầy lực lượng, thân thể hình như đều thoát thai hoàn cốt." Bắc Thanh Hàn hơi hoạt động một chút thân thể, cảm thụ được cỗ này gần như có thể nói là lòng trời lở đất đồng dạng thân thể, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Nàng còn có một câu còn chưa nói hết. Long huyết này tắm thuốc hiệu quả, quả thực vượt xa nàng tiếp trước ngâm qua bất kỳ lần nào tắm thuốc. Thân thể của nhân loại cuối cùng vẫn là yếu một chút, cho dù có quan tưởng pháp có thể tu luyện, nhưng như cũng dễ dàng trở thành yếu hạng. Vì vậy, liền có người nghiên cứu ra tắm thuốc loại này phương pháp, mượn từ ngâm hung thú huyết dịch, tiến tới rèn luyện thân thể của mình, để thân thể của mình thay đổi đến giống như hung thú cường hãn. Đến dị biến hậu kỳ, càng là có người tại cái này cơ sở bên trên, lại khai phát ra cường hóa vốn là dịch, có khả năng thông qua tiêm hoặc là trực tiếp uống phương thức cường hóa thân thể, hiệu quả so tắm thuốc còn muốn tốt. Nhận lấy vô số người truy phủng. Người kia cũng nhờ vào đó thu được số lớn tài phú, có được nhân loại đỉnh điểm. Xem như nữ đế, Bắc Thanh Hàn tự nhiên cũng sử dụng qua các loại tắm thuốc cùng với cường hóa vốn là dịch, trong đó càng là không thiếu dùng vương giả cấp tồn tại là nguyên liệu chất lọc mà thành. Nhưng cho dù là những cái kia dùng các loại công nghệ cao chất lọc đi ra, nghe nói có rất nhiều công hiệu vốn là dịch hiệu quả nhưng cũng không có lần này giản dị tự nhiên tắm thuốc đến hay lắm. Đây là đương nhiên, dù sao trong này dùng có thể là ta máu. Lục Trường Tiên hơi có chút kiêu ngạo. Đừng nhìn lần này tắm thuốc nhìn qua hình như bình thường, nhưng trên thực tế có thể là giấu giếm cả khôn. Chứ không nói những cái kia phụ vật liệu, mỗi một dạng đều là tương đối chân quý bảo dược, còn có niết bàn trì, càng đem một cái nguyên bản căn cốt thấp kém dị tộc, đủ để cùng cự đầu so sánh tiên phú. Mà trọng yếu nhất, còn muốn thuộc sau cùng giọt kia long huyết. Đặt ở trong cấm địa, liền những vương giả kia cấp hung thú cùng dị tộc đều sẽ vì đó điên cuồng. Giọt này máu tươi, đủ để trợ giúp bọn họ đánh vỡ ràng buộc. Nhưng bây giờ, thế mà bị để dùng cho một nhân loại con non làm một lần tắm thuốc. Có thể nói, nếu để cho mặt khác cự đầu nhìn thấy, tuyệt đối sẽ lớn tiếng khiển trách Lục Trường Thiên đây là phung phí của trời. Nhưng người nào để tiểu gia hỏa là nữ nhi của mình đâu? Nhà mình nữ nhi, tự nhiên là thứ gì đều muốn dùng tốt nhất. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân, đó chính là phía trước cùng thất tí ma thần rơi vào hỗn loạn trong hư không thời điểm máu chảy quá nhiều, không cần cũng là lãng phí. Hắn còn tồn lấy thật nhiều đâu, còn có thể cho tiểu gia hỏa làm nhiều mấy lần tắm thuốc. Đương nhiên, phía sau hiệu quả liền không có cái này lần thứ nhất tốt như vậy. Gặp Lục Trường Thiên bộ dạng này, Bác Thanh Hàn cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Tuy nói đã sớm biết Lục Trường Thiên thực lực tất nhiên là tại vương giả cấp bên trên, nhưng thực lực cụ thể là như thế nào, trong nội tâm nàng còn không có cái đúng số. Tại tiến vào cấm địa phía trước, nàng vẫn cho là vương giả cấp chính là dị tộc hung thú đỉnh điểm. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này hỏi một chút. Tiểu gia hỏa nháy mắt, lộ ra một mặt thiên chân biểu lộ. Thực lực ngươi bây giờ đến cùng lợi hại đến mức nào, so vương giả còn muốn mạnh sao? Đó là đương nhiên. Chỉ là vương giả, làm sao xứng cùng ba người ta so? Lục Trường Thiên tự tin nói. Và, thật lợi hại. Bắc Thanh Hàn tương đối phối hợp vỗ tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một mặt sợ hãi thán phục bội phục biểu lộ. Nhưng làm thân là phụ thân Lục Trường Tiên cho đắc ý hỏng, khắp khuôn mặt là phải đắn sắt. Nhìn thấy Bắc Thanh Hàn tựa hồ rất là hiếu kỳ bộ dạng, Lục Trường Tiên hỏi: "Thế nào, muốn biết sao?" Ân Bắc Thanh Hàn không chút do dự gật đầu. Lục Trường Tiên đưa ra một ngón tay, tại Bắc Thanh Hàn trước mặt dụ dỗ từng bước nói: "Gọi ta một tiếng ba ba ta liền đáp ứng ngươi." "Bắc Thanh Hàn, đáng ghét, ngươi đối cái danh xưng này đến cùng có nhiều không qua được a?" Bắc Thanh Hàn trong lòng ngượng ngùng, nhưng làm sao trong lòng thực sự là đối với vấn đề này hiếu kỳ cực kỳ, vì vậy cũng chỉ có thể nhẫn mại trong lòng ngượng ngùng. Chỉ thấy tiểu gia hỏa cắn môi dưới, lộ ra một bộ e lệ bộ dạng, miệng nhỏ khẽ nhếch, phun ra mấy chữ: "Ba." "Ba ba." Ấy Lục Trường Thiên lập tức cảm thấy cả con rồng đều thoải mái, toàn thân gân cốt bị một cỗ lực lượng vô hình đả thông, phảng phất muốn thăng tiên đồng dạng. Đây trong đầu đều là Bắc Thanh Hàn hô lên hai chữ này hình ảnh. Hắn muốn vĩnh viễn khắc ghi xuống. Dù sao tiếng thứ nhất ba ba đều đã gọi ra, vượt qua trong lòng ngưỡng cửa này, lại nói đi ra liền đơn giản hơn nhiều. Gặp Lục Trường Thiên một bộ say mê trong đó bộ dạng, Bắc Thanh Hàn không nhịn được thúc giục nói: "Ta đều để ba ba, ngươi liền mau nói nha." "Được thôi được thôi." Lục Trường Thiên chép miệng á hạ miệng, cũng không thể quá trêu chọc cái này dễ dàng thẹn thùng tiểu gia hỏa. Hắn chỉnh lý một cái tâm tư, cả con rồng cũng biến thành nghiêm chỉnh không ít. Mắt rồng dựng thẳng lên, nói với Bắc Thanh Hàn: "Tiểu Bạch, ngươi hẳn phải biết dị tộc một chút đẳng cấp a." "Ân, ta biết." Bắc Thanh Hàn trả lời, biết nói đến trọng điểm lên. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, ngữ khí lưu loát, đem dị tộc hệ thống cấp bậc nói ra. Chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, thống lĩnh, lãnh chúa, bá chủ, vương giả. Không sai, xem ra vẫn hơi hiểu biết. Lục Trường Thiên hài lòng gật đầu, lại lời nói xoay chuyển, nói: "Thế nhưng cái gọi là cấp thấp trung cấp cao cấp chỉ là những cái kia cấp thấp hung thú phân chia mà thôi, đối với cấm địa đến nói, vô luận là cấp thấp trung cấp hay là cao cấp, đều bị gọi cấp thấp hung thú, cùng bình thường dã thú không khác. Thống lĩnh lãnh chúa chỉ so với cấp thấp hơi mạnh, bá chủ mới có đặt chân lực lượng, vương giả miễn cưỡng coi là cao cấp chiến lực. Lục Trường Thiên nói, Bác Thanh Hàn nghe đến rất chân thành. Đây là Lục Trường Thiên lần đầu hướng nàng phân tích cấm địa bên trong thực lực quy hoạch, cũng để cho nàng biết cấm địa rộng lớn cùng đáng sợ. Tại ngoại giới cao cấp nhất vương giả, tại chỗ này cũng chỉ là lực lượng trung kiên. Đến mức thống lĩnh cùng lãnh chúa, tại ngoại giới có thể thống soái không ít thủ hạ, tại trong cấm địa có thể tự vệ đều xem như là không tệ. Bác Thanh Hàn không nói gì, nàng biết tiếp xuống mới là trọng điểm. Chỉ thấy Lục Trường Thiên tiếp tục nói, mà tại vương giả bên trên là đồ đẳng cấp, tại trong cấm địa cũng là tuyệt đối cường thủ, những cái kia ngủ say cự đầu, bao gồm ta ở bên trong, rất nhiều đều là cảnh giới này. Đồ đẳng cấp. Bác Thanh Hàn chớp mắt một cái chưa nghe nói qua tên xuất hiện tại trong đầu của nàng bên trong. Siêu việt thế tục phân giới, áp đảo vương bên trên, có khả năng làm một cái chủng tộc đồ đẳng đồng dạng tồn tại sao? Nàng như có điều suy nghĩ, lại nhìn về phía Lục Trường Thiên. Chỉ nghe thấy một đạo sâu thẳm âm thanh truyền đến, mà tại đồ đẳng bên trên thì là Thiên hai. Chương 45, trước định cái mục tiêu nhỏ, không làm phá hồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Bác Thanh Hàn đều đang vùi đầu khổ luyện. Ngâm xong long huyết tắm thuốc về sau cái kia một phen trò chuyện, đại đại mở rộng hoàn thiện nàng đối hệ thống tu luyện nhận biết, cũng đem thuộc về cấm địa một tấm to lớn bức tranh ở trước mặt nàng chậm rãi mở rộng. Đông đảo đẳng cấp tại Bắc Thanh Hàn trong đầu hiện lên. Thống lĩnh cùng lãnh chúa chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn, bá chủ mới có nơi sống yên ổn. Cho dù là nàng đã từng thân là vương giả, tại cấm địa bên trong cũng bất quá là bình thường, đồng dạng vương giả tại trong cấm địa không hề đáng tiền. Gần như mỗi một cái trong đại tộc đều có một tên thậm chí nhiều tên vương giả. Muốn trở thành cự đầu, càng là cần một cái vô cùng xa lạ cảnh giới. Đồ đẳng, đến mức đồ đẳng bên trên thiên hai. Vậy thì càng không cần nói, khoảng cách nàng còn quá mức xa xôi, liền không cần nghĩ. Nhưng chỉ là nhìn cái tên này, cũng biết đó nhất định là tương đối đáng sợ cảnh giới. Giống cái tên kia viết một dạng, như đồng hành đi thiên hai. Bác Thanh Hàn cũng coi như là minh bạch. Vì cái gì phía trước nghe đến Hắc Long nghe đến nàng lấy chính mình cùng vương giả cấp so sánh thời điểm, sẽ là như vậy khinh thường. Bởi vì song phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Sợ rằng Hắc Long cho chính mình ngâm tắm thuốc dọn kia long huyết, đều đủ để bọn họ đột phá cảnh giới, chạy theo như vị. Nhưng cái này cũng không có để Bác Thanh Hàn không gượng dậy nổi, ngược lại càng ngày càng tích cực, tràn đầy đấu trí. Trong cấm địa đúng là cường thủ như mây, nhưng thì tính sao? Nàng là nữ đế, sao lại e ngại? Vương giả tại trong cấm địa chỉ là bình thường, cái kia siêu việt vương giả, thành tựu đồ đẳng không được sao? Bắc Thanh Hàn vương giả ý chí tựa như là một khối vàng mở dạng, trải qua Lục Trường Thiên ngôn ngữ hóa thành liệt hỏa rèn luyện, thay đổi đến càng ngày càng chiếu lấp lánh, phóng ánh chói mắt. Muốn xưng vương, trừ thực lực tích lũy, trọng yếu nhất chính là muốn có đủ để xưng vương xưng bá vương giả ý chí mới được. Mà tại trong cấm địa, nói thực ra, liền sống đều là cực kỳ khó khăn, còn có như vậy nhiều vương giả cùng siêu việt vương giả lao quái vật tại. Chỗ nào còn có thể dễ dàng như vậy sinh ra duy ngã độc tôn vương giả ý chí? Gặp một lao quái vật liền trung thực. Lúc trước cái kia từng cùng Lục Trường Thiên từng có khúc mắt thôn thiên hung chính là như vậy, chỉ là hắn cũng là may mắn gặp phải Lục Trường Thiên thời điểm thực lực mạnh hơn Lục Trường Thiên. Về sau Lục Trường Thiên thanh danh vang dội, nhìn thấy đã từng bại tướng dưới tay đã trở thành cấm địa một phương cự đầu, đem chính mình bỏ lại đằng sau. Hắn vương giả ý chí nhận đến xung kích, qua nhiều năm như vậy tự cam đoạn lạc. May mà gần nhất bởi vì đủ loại nguyên nhân đã có sống lại khuynh hướng. Từ điểm này nhìn, Bắc Thanh Hàn hay là dẫn trước cấm địa dị tộc rất nhiều. Trải qua hai đời thời gian muôn vàn rèn luyện, tất cả hiểm cảnh nàng vương giả ý chí đã thành thủ. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, đột phá vương giả nước chảy thành sông. Đương nhiên, đây đều là nói sau, hiện tại bày ở Bắc Thanh Hàn trước mặt là tranh thủ thời gian đột phá đến thống lĩnh cấp bậc. Bắc Thanh Hàn kìm nén một cỗ sức lực. Tại Lục Trường Thiên miêu tả cấm địa hội quyển bên trong, vô luận là cái gọi là cấp thấp trung cấp hay là cao cấp hung thú, tại trong cấm địa đều chỉ là cấp thấp nhất cặn bã phá hôi. Cái này để nàng chỗ nào chịu được? Nàng đương đương nữ đế, tại ngoại giới nói thế nào cũng là một phen nhân vật, làm sao vừa đến trong cấm địa, liền nháy mắt từ nữ đế giáng cấp thành phá hôi đây? Cái này để mặt của nàng để nơi nào? Nếu để cho những cái kia chết ở trong tay nàng dị tộc vương giả biết, sợ không phải muốn tại chỗ bật cười. Trở lại vương giả vị trí còn quá xa, cho nên Bắc Thanh Hàn cho chính mình trước định một cái mục tiêu nhỏ. Trước thoát khỏi pháo hôi thân phận lại nói. Ầm ầm, một tảng đá lớn nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số nhỏ bé khối vụn nổ bể ra đến, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Vô số đá vụn đâm rách bụi mù, hướng bốn phía mãnh liệt bắn mà ra. Lực lượng tăng lên thật nhiều, nếu như là phía trước có loại này lực lượng, hoàn toàn không cần dùng cả bẫy, có thể trực tiếp đem con rắn kia cho tay xé. Bắc Thanh Hàn chậm rãi thu cánh tay về, có thể nhìn thấy cái kia trắng non non mịn cánh tay bên ngoài mơ hồ bị một tầng bóng ma bao phủ, bóng ma hình dạng dữ tợn đáng sợ. Năm ngón tay hiện ra một cái quái dị lại vặn béo tư thái, giống như là một cái đen nhánh long chảo. Long huyết tắm về sau, nàng quan tưởng pháp cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng cũng tăng lên không ít. Trong đầu cự long thân ảnh càng ngày càng ngưng thực, nhất là cái kia hai tay cánh tay, phía trên lân phiến mỗi một cái đều phản phất chân thật. Vừa rồi chính là trong đầu quan tưởng Lục Trường Thiên ra chảo tư thái tiến hành công kích, hiệu quả nổi bật. Nàng năm ngón tay có chút khép lại, không khí tựa hồ trong lòng bàn tay bị bóp vỡ ra, phát ra nhỏ xíu tăng gọi tâm thanh. Mặc dù bây giờ ta cảnh giới còn chưa tới thống lĩnh cấp bậc, nhưng chỉ từ nhục thể cường độ đến nói, đã đầy đủ cùng thống lĩnh cấp hung thú đối chọi. Mà còn đây không phải là duy nhất một lần, đợi đến tương lai ta thật đột phá đến lĩnh linh cấp, có lẽ nhục thân đã đủ để so sánh lãnh chúa cấp. Đây chính là long huyết tắm hiệu quả. Bác Thanh Hàn trong lòng có chút khuấy động, nhưng kỳ thật suy nghĩ một chút, nhưng cũng cảm thấy rất bình thường. dù sao cũng là thiên thai cấp hung thú huyết dịch, lại thêm vô số hy chân điều hòa mà thành tam thuốc, có loại này hiệu quả là chuyện đương nhiên. Thậm chí nếu như không thêm vào điều hòa suy yếu trong máu cường bạo thuộc tính, riêng là giọt máu này liền đầy đủ no bạo lãnh chúa cấp bậc hung thú. Làm không tệ, nhưng vẫn là có chút quá tận lực. Lục Trường Tiên ở một bên khích lệ nói, gặp bác Thanh Hàn bộ dạng có chút quen thuộc, hắn hỏi, ngươi mới vừa rồi là đang bắt trước ta cùng thất tí ma thần thời điểm chiến đấu đánh ra cái kia một chảo a? Bác Thanh Hàn gật đầu, ân có thể một kích trọng thương đồ đẳng cấp thất tí ma thần, Lục Trường Tiên cái kia một chảo là nàng đời này thấy tối cường, đương nhiên muốn quan tưởng học tập, có học mấy phần bộ dáng, bất quá vẫn là kém chút. Ngươi nhìn, đang lúc nói chuyện, Lục Trường Tiên bỗng nhiên không có dấu hiệu nào bay lên một chảo. Trong chốc lát, Bắc Thanh Hàn chỉ cảm thấy trước mắt thế giới bắt đầu phá vỡ, phản phất tiên địa đều hướng nàng lật út mà đến đồng dạng. Nàng không trốn không né, ánh mắt nhìn chừng chừng. Chính là tin tưởng Lục Trường Thiên sẽ không tổn thương chính mình, cũng là bởi vì trốn không xong. Bắc Thanh Hàn sau lưng, ánh mắt thấy vô cùng chỗ xa xa, một ngọn núi không có dấu hiệu nào ầm vang bạo liệt. Lục Trường Thiên thu hồi móng vuốt, nhìn hướng Bắc Thanh Hàn. Chính là như vậy. Chi chi chi. Bên cạnh truyền đến con thỏ nhỏ kinh hoàng chi chi gọi tiếng. Nó vừa vặn chính cầm một gốc linh dược gặm. Hoàn toàn không ngờ tới trước mặt một người mở rồng, một cái đánh nát nham thạch, một cái khác càng quá đáng, trực tiếp đánh nát một ngọn núi, trực tiếp liền bị đá vụn cho chôn sống. May mà mặc dù chật vật, trên thân lông đều là cho bụi, nhưng cũng chưa từng xuất hiện cái gì rõ ràng thương thế. Trải qua long huyết tắm tẩy lễ, cái này thỏ cũng không thể bị xem như bình thường thằng thỏ. Có lẽ được gọi là long huyết thỏ. Thỏ phủi xuống hạ thân bên trên cho bụi cùng đá vụn, lại lập tức từ đống đá vụn bên trong đem thức ăn của mình đào lên, bảo bối ôm vào trong ngực. Lục Trường Thiên nhìn cái này, đầy trong đầu chỉ có ăn thỏ chỉ muốn cười. Ngươi cái này thỏ quả thật may mắn. Rõ ràng chỉ là một cái phản thỏ, lại may mắn được đến đồ đẳng cấp huyết dịch tẩy lễ, lại còn không hiểu được chân quý. Chi chi. Thỏ nghiêng đầu một chút, rất là mở mịt bộ dáng. Ngươi nói cái gì đó, quá phức tạp đi, con thỏ nghe không hiểu đây. Thỏ lại cúi đầu xuống gầm một cái. Con thỏ chỉ nghĩ muốn ăn đồ ăn. Chương 46, dị tộc, Hắc Long rốt cuộc muốn làm gì? Cái kia Hắc Long lại đang làm gì? Làm sao thường thường liền làm ra một chút động tĩnh lớn? Ba ngày trước chặt đứt một con sông lớn, 7 ngày phía trước bình một đạo sơn cốc, 10 ngày trước nát một toàn núi cao. Vừa vặn lại uống cạn một con sông, cái này Hắc Long rốt cuộc muốn mấy cái làm gì? Hắn cũng không cần nghỉ ngơi sao? Đây là tại hướng chúng ta thị uy, khiêu khích ta chờ sao? Không nên, từ khi hắn chiến thắng thất tí ma thần về sau, chúng ta đều đã tán thành hắn thực lực, chủ động né tránh. Trừ phi hắn muốn cùng toàn bộ cấm địa là địch, nhưng ta cảm thấy đầu kia Hắc Long tuy là lỗ mãng, nhưng không nên là như vậy ngu xuẩn long mới đúng. Vậy cái này lại là vì sao? Đông đảo dị tộc cự đầu trong lòng hận đến chỉ muốn chửi thề. Bọn họ cũng không phải Lục Trường Thiên, bọn họ đều là từ xa xôi phía trước, thậm chí có rất nhiều tại cấm địa sơ thành lúc liền đã sinh ra, một mực sống đến bây giờ tồn tại. Không có Lục Trường Thiên như vậy tràn đầy sinh mệnh lực. Trên thực tế, bọn họ trong đó rất lớn một bộ phận đều đang ngủ say, cũng chính là đoạn thời gian trước thất tí ma thần xuất hiện, tính toán đánh ra cấm địa thời điểm, bọn họ mới tỉnh lại. Tính toán nhìn có hay không dò có thể nhặt. Về sau thất tí ma thần thất bại về sau, những này đám cự đầu liền tính toán lần thứ hai ngủ say, mà đợi thời cơ. Thế nhưng, cái kia Hắc Long không biết cây nào thần kinh đi sai, thường thường liền nổ cái núi. Mỗi lần động tĩnh cũng đều huyên náo rất lớn. Những này cự đầu mỗi lần sắp ngủ say đi thời điểm, đột nhiên liền đến như vậy một cái quỷ động tĩnh, đem bọn họ bừng tỉnh. Con tưởng rằng lại xảy ra đại sự gì, kết quả mới phát hiện là đầu này Hắc Long tại lên cơn, đều sắp bị dọa đến thần kinh suy yếu. Có lẽ chỉ là đơn thuần rảnh đến hoảng, đang kiếm chuyện tình cảm chơi. Có cự đầu đưa ra một cái suy đoán, đại năng cũng sẽ buồn chán, cả một đời tuổi thọ như vậy dài dằng dặc, luôn không khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều tại tu luyện. Thời kỳ thượng cổ liền nghe nói qua, có đại năng vì dụ dỗ nói lữ vui vẻ. Liền đối đạo lữ bày tỏ ngươi liền tính muốn trên trời ngôi sao, ta đều cho ngươi lấy xuống. Sau đó thật đúng là lấy xuống một viên. Nhất là long tộc tính bản dâm, đầu này Hắc Long lại hình như không có bầu bạn, dục vọng không chỗ phát tiết phía dưới. Nổ cái nuôi vui lùa một chút, tựa hồ cũng không có cái gì không hợp lý. Không quản như thế nào, lần sau, nếu là đầu này Hắc Long lại gây sự, chúng ta nhất định ra mặt cảnh cáo hắn. Đám cự đầu nhộn nhịp rơi vào trầm mặc, một hồi lâu về sau, mới có một tên dị tộc cự đầu ra mặt, nghiến răng nghiến lợi giống như nói. Thu được không ít cự đầu đồng ý cho nên bọn họ liền dáng chống đỡ bảo trì tỉnh lại trạng thái. Tính toán bắt Lục Trường Thiên một cái tại chỗ. Nhưng mà, cũng chính là tại bọn họ làm ra quyết định này về sau, nhưng thủy chung không có phát hiện Lục Trường Thiên động tĩnh. Để những này cự đầu đều có chút không kiên nhẫn. Đầu này Hắc Long làm sao đột nhiên không có động tĩnh? Nếu không chúng ta trực tiếp ngủ say được rồi. Không ổn, vạn nhất cùng phía trước một dạng, chúng ta vừa muốn ngủ say, Hắc Long liền lại đi ra đây. Có đạo lý, bản tọa có thể chịu không được dày vò. Vậy liên tiếp tục chờ, đợi đến hắn đi ra mới thôi. Chúng cự đầu cắn răng, tiếp tục kiên trì. Làm thế nào cũng chờ không đến Lục Trường Thiên xuất thủ lần nữa. Thời gian hơi hướng phía trước rút lui mấy ngày, tại Lục Trường Thiên bên này, hắn một mặt tha thiết nhìn hướng Bắc Thanh Hàn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Học được sao? Bắc Thanh Hàn, ta học được cái truy ta học được. Gặp tiểu gia hỏa có chút thất vọng, không đành lòng đánh vỡ Bắc Thanh Hàn cầu học chi tâm. Lục Trường Thiên vung tay lên, rất là hào phóng nói, không có việc gì, không có học được ta lại đến mấy lần, mãi đến ngươi học được mới thôi. Thời gian đi tới hiện tại, tại Lục Trường Thiên hóa thân công trình bằng gỗ long, ngắn ngủi trong vài ngày phá hủy không biết bao nhiêu ngọn núi dòng sông hẻm núi. Đem toàn bộ cấm địa bản đồ đều cho một lần nữa quy hoạch một lần về sau. Bắc Thanh Hàn rốt cục là từ bỏ cái này không thiết thực yêu cầu, nàng cảm thấy người cùng Long Chi ở giữa quả nhiên vẫn là có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Có lẽ là chính mình mơ tưởng xa vời, thực lực kém quá nhiều. Cũng có thể là Long Phương thức giáo dục liền không thích hợp chính mình. Tóm lại nàng từ bỏ trực tiếp từ Lục Trường Thiên nơi này học tập sát chiêu ý nghĩ, ngược lại chân thật quan tưởng. Bất quá hiệu quả nhiều ít vẫn là có. Tối thiểu mấy ngày nay nhìn xem đến, công kích giống nhau đồng dạng ra chảo, Bắc Thanh Hàn cảm giác so mấy ngày phía trước lại thông thuận không ít. Cũng coi là miễn cưỡng có thu hoạch đi. So với cái này, ta muốn học phía trước ba ba người trộm nhân ra bảo khố chiêu kia. Bắc Thanh Hàn nháy mắt. Đại chiêu gì đó, có Long Ba Ba ở bên người, học không được cũng không có quan hệ, Long Ba Ba sẽ bảo vệ chính mình. Thế nhưng chiêu kia đem bảo vật đều nuốt vào bụng chiêu số nàng là thật thích. Nếu là biết học được chiêu này, lúc ấy nàng cũng không cần mỗi đến một chỗ, liền đem bên trên một cái bảo khố cầm tới đồ vật lấy ra một điểm. Cái kia a, chiêu kia thực lực ngươi bây giờ ngược lại là miễn cưỡng đầy đủ. Lục Trường Tiên quan sát một chút Bắc Thanh Hàn, có lẽ là vì tìm về thân là lao sư mặt mũi, lần này hắn biểu hiện đặc biệt nghiêm túc. Chiêu kia kỳ thật bắt nguồn từ thôn Thiên Hống nhất tộc thôn Thiên ta lúc ấy nhỏ yếu thời điểm gặp phải cái kia thôn Thiên Hống, nhìn thấy đối phương sử dụng ra thôn Thiên, ta lúc ấy đã cảm thấy chiêu này quả thực là cướp bóc. Khu khu, là ở nhà lữ hành cần thiết thần kỹ, vì vậy liền nghĩ biện pháp học. Kém chút nói lộ ra miệng, Lục Trường Tiên bận rộn đổi giọng bù. Hắn nói với Bắc Thanh Hàn lên thôn Thiên tồn tại cùng nguyên lý, đơn giản đến nói, chính là đem thân thể xem như là một cái tiểu thiên địa, đem ngoại giới linh khí bảo vật, hữu hình vật vô hình hút vào tới. Nói xong nguyên lý về sau, cuối cùng vẫn là đến thực tiễn phân đoạn. Chỉ thấy Lục Trường Thiên miệng há ra, miệng rồng hóa thành lỗ đen, cường đại hấp lực chuyển đến, nháy mắt liền đem nơi xa một con sông lớn hút vào. Sông lớn dậy sóng, chui vào Lục Trường Thiên trong miệng. Hắn liếm liếm môi, mong đợi nhìn hướng Bắc Thanh Hàn. Học được sao? Có muốn hay không ta lại biểu diễn một lần? Bắc Thanh Hàn, cảm ơn, học phế đi. Không cần, ta đã nhớ kỹ. Bất đắc dĩ thở dài, Bắc Thanh Hàn đem tấm này vừa rồi cảnh tượng khắc ghi vào quan tưởng đồ bên trong, yên lặng bắt đầu quan tưởng. Không có ghi nhớ lời nói nhớ tới đến tìm ta a. Lục Trường Thiên chào hỏi. Bắc Thanh Hàn không phải loại kia chết sẽ không dạy học sinh, cho nên liền trước mắt mà nói, hắn đối làm lão sư vẫn rất có hứng thú. Thiện đưa Bắc Thanh Hàn, chính Lục Trường Thiên cũng bắt đầu tu luyện. Thất Tí Ma Thần cánh tay còn tại bụng hắn bên trong đây. Suy không hổ là Thất Tí Ma Thần, cánh tay bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng ngược lại là còn rất phong phú. Hắn cười nhạo một tiếng, hồi tưởng lại vài ngày trước đại chiến. Thất Tí Ma Thần đại khái là nghĩ đến, nếu có thể đánh ra cấm địa liền đánh đi ra. Nếu là thất bại, liền đánh lén cái này mấy tên dị tộc cự đầu, coi bọn họ là làm là chính mình chất dinh dưỡng. Toán bản đánh rất vang. Đáng tiếc, gặp được hắn, nhu đồ rất lâu, cuối cùng lại đều vì hắn làm giá ý. Đen nhánh cự long mắt rồng thâm thúy, miệng phun long khí. Trong lúc nhất thời, long huyệt rơi vào trầm mặc. Mà cùng lúc đó, tại ngoại giới, Lạc Nhật cấm địa bên ngoài, nơi này ở vào trong ngoài kẽ hở. Trong cấm địa phong phú linh khí tràn ra, tầm bổ ra không ít chỉ có tại chỗ này mới có thể lớn lên linh dược. Có người theo cái này suy đoán, cấm địa là thần minh ban ân. Liên bên ngoài đều có nhiều như thế linh dược, trong cấm địa khẳng định khắp nơi là bảo vật, ven đường sinh trưởng đều là hiếm thấy bảo dược, trong sông chảy xuôi đều là mật ong cùng cam tuyền. Cũng có người nói, cấm địa là ma quỷ nhà giam, những linh dược kia chỉ là dị tộc cùng hung thú bày ra mồi nhử. Dụ dỗ mọi người xâm nhập, một khi tiến vào, nên tiếp chính là tàn khốc tử vong. Nhưng cụ thể là như thế nào, không có người biết, mỗi một cái tính toán xác minh chân tướng người, cuối cùng đều biến mất ở bên trong. Cấm địa tựa như là một cái chiếc hộp vẽ đỏ ra một dạng, tỏa ra vô tận bí mật, dẫn dụ mọi người tiến vào. Tại Lạc Nhật cấm địa phụ cận, có một tòa nhân tộc người sống sót xây dựng căn cứ thành. Giám thị cấm địa đồng thời, cũng tại phái người đi ngắt lấy những cái kia hi hữu linh dược, cung cấp những người tu luyện sử dụng. Nhưng mà gần nhất, linh dược thu thập công tác lại gián đoạn. Nguyên nhân là bởi vì nửa tháng phía trước, cấm địa phát sinh dị biến. Bầu trời biến thành lớn sừng luận, mạnh mẽ năng lượng xung kích trong ngoài, thỉnh thoảng càng là có tản ra khí tức khủng bố lưu tinh vạch qua, bay về phương xa. Có người hái thuốc công bố chính mình nhìn thấy Thất Tí Ma Thần, Đen Nhánh Ma Long, Thôn Thiên Thần Sói, Cao Nhã Thần Điểu. Có người tuyên bố cấm địa muốn mở ra, nội bộ dị tộc cùng hung thú sẽ tuôn ra. Chương 47, cho lão tử phái người vào cấm địa. Căn cứ thành là dị biến về sau, nhân loại sinh tồn thành thị tên. Đối mặt dị tộc hung thú những này không biết lại địch nhân cường đại, nhân loại xã hội hệ thống nháy mắt bị đánh đến thất linh bất lạc. Nguyên bản chính thể sụp đổ, thành thị cùng thành thị ở giữa liên lạc cơ hồ bị đoạn tuyệt. Trải qua tốt một phen hỗn loạn về sau, một bộ phận những người sống sót cuối cùng kết hợp lên, từ bỏ đi qua cổng cảnh tổ chức, lấy thành thị làm đơn vị, tổ kiến người sống sót căn cứ, cũng chính là căn cứ thành. Mãi đến Bắc Thanh Hàn trở thành nữ đế về sau, tình huống có chỗ thay đổi. Nàng khắp nơi chinh phạt, tính toán đem dị tộc toàn bộ đều đuổi ra ngoài, đồng thời đem người sống sót căn cứ liên hợp lại, tính toán sáng tạo một cái tốt đẹp thế giới. Đáng tiếc giấc mộng của nàng còn không có thành công, cũng bởi vì ngoại ý muốn bỏ mình trùng sinh. Thật vất vả liên hợp lại bộ phận căn cứ thành cũng lần thứ hai phân liệt, làm theo ý mình. Bất quá những này chính là nói sau. Ánh mắt trở lại Lạc Nhật căn cứ thành. Tòa thành trì này khoảng cách cấm địa ước chừng trăm dặm, cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Lạc Nhật căn cứ thành thu vào chủ yếu bắt nguồn từ săn giết dị tộc hung thú, cùng với ngắt lây cấm địa vào ngoài linh dược chân quý. Nhưng mà gần đây, bởi vì cấm địa biến cố, Lạc Nhật căn cứ thành thu vào nhận đến to lớn ảnh hưởng. Ngắt lấy công tác gần như đình trệ, bắt giết công tác mức độ nguy hiểm cũng có thẳng tắp lên cao. Một đám người ngay tại thảo luận trong thành trì lưu truyền truyền ngôn. "Uy, người nghe nói không? Đoạn thời gian trước cấm địa sự tình, hiện tại toàn thành cũng đang thảo luận, hẳn là không có người không biết ta. Ta còn nhìn thấy cấm địa trên không xuất hiện tuyệt thế hung thú cái bóng." có màu đen long, có thất tí ma thần, còn có một cái mỹ lệ thần điểu. Các ngươi nói, sẽ không phải là trong cấm địa quái vật muốn chạy ra tới a?
Không biết, không có người biết trong cấm địa là cái gì tình huống, không phải vậy gọi thế nào cấm địa đâu. Bất quá gần đây ngoài thành hung thú tựa như là nhận đến cái gì kích thích, ngược lại là so lúc trước cuồng bạo không ít, ta nhìn thấy lần trước săn giết đội trở về chết thật nhiều người.
Thật,
ta đại cứu mụ mụ chất tử cháu ngoại trai liền tại săn giết trong đội, nghe nói hắn cái kia đội chết liền thừa lại hắn một cái. Tê bên người kinh lịch luôn là tương đối gần sát chân thật, khiến người sợ hãi. Cấm địa tốt xấu còn có mấy chục cây số đâu, nhưng người chết nhưng lại tại bên cạnh. Trong đám người truyền đến một trận hít vào khí lạnh âm thanh, không ít người bị lời này dọa đến rùng mình, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Quả nhiên, hay là ở tại nội thành tốt. Có người nói, một mặt vui mừng bộ dạng, nháy mắt liền đưa tới bên cạnh không ít người đồng ý đúng vậy à, dù sao bọn họ đều ở tại nội thành. Ngoài thành lại làm sao nguy hiểm, chẳng lẽ còn có thể vượt qua đạo kia kiên cố tường thành, tổn thương đến bọn họ hay sao?
Không được. Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian đi chữ hàng một điểm lương thực, tại an ổn xuống phía trước tuyệt đối không thể ra khỏi thành.
Có người quyết định, cấp tốc quay người vội vàng rời đi. Tình huống giống nhau, trong khoảng thời gian này tại cái này tòa căn cứ thành đã sớm lặp lại phát sinh không biết bao nhiêu lần. Nội thành đồ ăn giá cả một đường đi cao.
Phủ thành chủ,
tình huống đại khái chính là như vậy, hiện tại nội thành khắp nơi đều lưu truyền cấm địa phát sinh dị biến, ngoài thành rất nguy hiểm thuyết pháp. Dân chúng không hẹn mà cùng tích trữ hàng, đóng cửa không ra. Liên hái thuốc đội cùng ra ngoài săn giết hung thú săn giết đội, đều bởi vì quá mức nguy hiểm mà không thể không tạm dừng ra ngoài. Thành chủ phụ tá ngay tại hướng hắn hồi báo nội thành tình hình gần đây.
Hiển nhiên, hiện trạng rất không lạc quan.
Bởi vì cư dân tích trữ hàng, dẫn đến nội thành vật tư tiêu hao tốc độ tăng nhanh. Lại bởi vì hái thuốc đội cùng săn giết đội đình chỉ công tác, dẫn đến căn cứ thành thu vào cắt giảm hơn chín thành, cả tòa căn cứ thành gần như ngừng. Nam nhân trên người mặc một thân tinh xảo âu phục, trên tay cầm lấy một sấp văn kiện, phía trên cho thấy các hạng số liệu. Giờ phút này đều không ngoại lệ, đều là hiện ra sườn đổi thức ngã xuống tình huống, màu đỏ chữ số nhìn thấy mà giật mình. Từ trên tổng hợp lại, cuối cùng tên này phụ tá thu hồi văn kiện, cho ra một cái phán đoán. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, không dùng được một tháng, liền tính đến lúc đó chứng thực cấm địa sự tình chỉ là sợ bóng sợ gió một tràng, căn cứ thành cũng sẽ sụp đổ. Lạc Nhật cấm địa thành thành chủ Trịnh Thiên Hưng là một cái có chút mập nam nhân. Nghe lấy bên cạnh phụ tá hồi báo, hiện tại gấp đến độ mồ hôi lớn như hạt đậu ngăn không được ra bên ngoài bốc lên. Hắn không nghĩ tới tình huống thế mà nghiêm trọng như vậy. Vốn cho rằng chỉ là một lần nho nhỏ ngoài ý muốn, kết quả hiện tại bên người phụ tá thế mà nói với hắn, trụ sở của hắn thành muốn chơi xong. Trịnh Thiên Hưng mắt tối sầm lại. Những người khác nói cấm địa nguy hiểm, nhưng hắn lại lơ đễnh. Qua nhiều năm như vậy, chứ những cái kia chính mình tự tìm cái chết đi vào trong cấm địa, nhưng có từng nghe nói qua trong cấm địa chạy ra thứ gì đến tai họa bên ngoài?
Không có.
Cho nên ở những người khác đều đối cấm địa sợ hai thời điểm, hắn lại chủ động tới tòa này Lạc Nhật căn cứ thành làm thành chủ. Mà sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. Không những như vậy, có lẽ là bởi vì cấm địa tồn tại, dẫn đến Lạc Nhật căn cứ thành phụ cận hung thú dị tộc thực lực đều không phải đặc biệt cường hãn. Bá chủ cấp rất ít, vương giả cấp càng là căn bản không có. Ngày bình thường có thể nhìn thấy tối đa cũng chính là lãnh chúa cấp, có hộ thành tồn tại, Lạc Nhật căn cứ thành có thể nói là gối cao không lo. Lại thêm cấm địa bên ngoài đặc thù bảo dược. Mấy năm qua này, hắn có thể nói là kiếm đầy bùn đầy bát. Nhưng người nào từng nghĩ, đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Cha rõ ràng trong cấm địa đến cùng phát sinh cái gì sao? Trịnh Thiên Hưng đối Mạc Liêu Vương Như Hà hỏi. Vương Như Hà lắc đầu. Rất đáng tiếc, liên quan tới cấm địa, chúng ta hay là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là ngày đó xác thực có hung thú hư ảnh xuất hiện. Nếu như muốn làm rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, có lẽ chỉ có đi vào bên trong mới biết.
Tiến vào cấm địa.
Trịnh Thiên Hưng lắc đầu, ngược lại hỏi. Ta để ngươi liên lạc bên kia có trả lời sao?
Bọn họ nói thế nào?
Việc quan hệ cấm địa, hiển nhiên đã không phải là hắn nho nhỏ một cái căn cứ thành thành chủ liền có thể giải quyết được. Cấm địa dị biến về sau, ngay lập tức liền thông báo chính mình con đường, thông báo người bề trên. Nói rõ rõ ràng tình huống, đồng thời thỉnh cầu chi viện. Tính toán thời gian, hiện tại nghĩ như thế nào cũng có thể có đáp lại.
Phụ tá hồi đáp.
Đối phương nói không có tạo thành thực chất ảnh hưởng, để ngài tự mình xử lý.
Ta tự mình xử lý cái quân què.
Trịnh Thiên Hưng nhịn không được trách mắng âm thanh, dù sao hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ.
Đây chính là cấm địa a.
Lao tử mụ hắn nếu là có bản lĩnh tự mình xử lý, còn cần ở đây làm cái gì phá căn cứ thành chủ?
Sớm mẹ nó tự xưng đại đế.
Còn cái gì không có tạo thành thực chất ảnh hưởng?
Nhất định muốn chờ dị tộc công thành mới xem như thực chất ảnh hưởng sao?
Những cái kia vô tình ra hỏa, sợ không?
Khu khu.
Bên cạnh truyền đến một trận tiếng ho khan, đột nhiên đánh gây Trịnh Thiên Hưng không coi ai ra gì giận mắng. Trịnh Thiên Hưng kịp phản ứng, có nhiều thứ là không thể nói, vội vàng ngậm miệng. Nhưng tất nhiên đối phương như thế đáp lại, cái kia trông chờ có thể được đến chi viện, hiển nhiên là không thể nào. Thật đợi đến đối phương trong miệng thực chất ảnh hưởng xuất hiện, sợ không phải hắn một thân thịt mỡ đều bị hung thú tiêu hóa.
Trịnh Thiên Hưng bực bội gãi gãi đầu, lấy xuống vài cọng tóc, sầu đến tóc đều rơi.
Cuối cùng cắn răng một cái, quyết định.
Mụ.
Tự mình xử lý liền tự mình xử lý.
Cho lão tử phái người đi cấm địa.
Chương 48, Bắc Thanh Hàn, ta đường đường nữ đế, đến mức thăng ngươi một cái củ cải.
Hôm sau, một đạo tử phụ thành chủ chuyển ra, rất nhanh liền chuyển khắp cả tòa căn cứ thành.
Phụ thành chủ muốn điều động đội ngũ tiến vào cấm địa, xác minh đoạn thời gian trước dị biến nguyên nhân, hiện tại ngay tại nhận người, đãi ngộ phong phú.
Tin tức này, nháy mắt liền tại căn cứ nội thành nhấc lên một trận thủy triều. Có người kích động, những ngày này bởi vì cái này dị biến, bọn họ có thể nói là lo lắng, hiện tại cuối cùng làm ra biện pháp. Cũng có người đối với cái này bày tỏ ưu sầu, không coi trọng hành động lần này. Bọn họ những cái này sinh hoạt tại cấm địa người bên cạnh, nghe nói qua quá nhiều có quan hệ với cấm địa truyền thuyết. Thậm chí những cái này truyền thuyết bên trong, có một ít dứt khoát chính là những người này chính mình biên. Không có cách, trên thế giới luôn là không thiếu tìm đường chết người. Tựa như là lão nhân trong miệng luôn là có mấy cái liên quan tới phía sau núi khủng bố truyền thuyết một dạng, dùng để hù dọa những tiểu hài tử kia đồng dạng. Căn cứ trong thành người cũng không ít liên quan tới cấm địa truyền thuyết. Ví dụ như tòa này căn cứ nội thành liền có người bịa đặt nói, tại ngoại giới có thể đếm được trên đầu ngón tay vương giả cấp hung thú dị tộc, tại trong cấm địa khắp nơi đều là, chỉ xứng dùng để nhìn cửa lớn. Đương nhiên, loại này truyền thuyết đồng dạng bị cho rằng biên quá không hợp thói thường, không thực tế. Dù sao vương giả cấp tương đương với dị tộc hung thú bên trong vương giả, chịu ngàn vạn dị tộc tôn sùng, nắm giữ lãnh địa bao la. Làm sao có thể đều chen tại một cái nho nhỏ cấm địa bên trong đâu? Cho nên loại này không hợp thói thường truyền thuyết chỉ là xuất hiện một hồi, liền bị mặt khác càng đáng tin cậy truyền thuyết thay thế. Hoặc là ôm xem náo nhiệt tâm, lại hoặc là chân tâm đối cấm địa cảm thấy yêu kỳ. Tóm lại, sáng sớm, phụ thành chủ phía trước liền tụ tập không ít người. Hoặc, xem ra lần này là đùa thật à? Thế mà trực tiếp điều động cao cấp lãnh chúa cường giả dẫn đội. Cao cấp lãnh chúa thì sao đâu? Phía trước còn không có vương giả cấp cường giả tiến vào cấm địa sao? Không phải là không có trở về? Đây cũng là cao cấp lãnh chúa. Tại Lạc Nhật căn cứ thành cũng chỉ có hai cái, trừ lưu một tên thủ thành bên ngoài, lần này còn phái ra ba tên sơ cấp lãnh chúa, 10 tên thống lĩnh, cùng với đông đảo đẳng cấp thấp tu luyện giả, gần như điều căn cứ thành hơn phân nửa lực lượng. Trịnh Tiên Hưng cũng là liều mạng, nắm muốn làm liền muốn làm một đợt đại đạo lý. Thắng hội sở người mẫu trẻ, thua đi hội sở làm người mẫu trẻ. Vạn nhất những người này gây tại trong cấm địa, vậy hắn lại chạy đường cũng không muộn. Nhìn một chút, đông nhiên có người hoảng sợ nói, chờ một chút, không phải đi thăm dò cấm địa sao? Trừ hộ thành người, làm sao còn chiêu mộ người bình thường? Ngươi chưa nghe nói qua sao? Không phải có truyền ngôn nói trong cấm địa khắp nơi đều là bảo vật, khắp nơi đều có linh dược sao? Khả năng là muốn để bọn họ đi vào lấy linh dược thu thập bảo vật ta. Cái kia cũng chỉ là nghe đồn đi. Bất quá cái này đãi ngộ ngược lại là chân tâm không sai, chỉ cần đến liền cho 3 bạn, còn sống trở về cho 10 bạn. Vậy cũng phải còn sống trở về mới được a. Ừ, vậy không phải nói chết cho 50 bạn sao? Căn cứ thành còn có thể mỗi tháng cho thân thuộc nhất định phụ cấp. Thôi đi, chết đưa tiền có ích lợi gì, để nữ nhân ngươi cầm tiền của ngươi đi cho nam nhân khác hoa sao? Mụ đừng nói nữa. Lão bà ta thật cầm ta tiền đi tìm một chút nam nhân. Anh em, nén bi thương. Không ít người đánh lên chống nuôi quân. Nói cho cùng, tiền lại nhiều, cũng phải có mệnh hoa. Đương nhiên, cũng không ít người nhìn xem cái kia phong phú đãi ngộ độc tâm, nghĩ đến dùng mệnh đi cho người nhà đổi lấy một cái ngày mai. Ngày kế tiếp, một chi đội ngũ từ căn cứ thành xuất phát, hướng Lạc Nhật cấm địa tiến lên. Cấm địa bên trong, Lục Trường Thiên không hề rõ ràng, trước mấy ngày trận đại chiến kia không chỉ là đối cấm địa nội bộ tạo thành ảnh hưởng, vậy mà còn tại cấm địa bên ngoài nhấc lên một tràng phong ba. Cơ hồ khiến một tòa căn cứ thành vận chuyển trực tiếp ngừng. Càng là không rõ ràng có một đội thăm dò đang theo cấm địa bên này chạy đến. Hắn hiện tại đang dạy bảo Bắc Thanh Hàn, Long Huyệt, vốn chỉ là bình thường sân động, lại bởi vì Lục Trường Thiên ở chỗ này, lây dính hắn phát tán đi ra long khí. Tòa này hang động đã có thể được xưng là danh xứng với thực Long Huyệt. Nếu là đến thiên thai cấp, cái kia nhất cử nhất động, càng đem sẽ như cùng di động thiên thai đồng dạng khủng bố. Đối với địa hình hình dạng mặt đất tạo thành cơ hội là mãi mãi thay đổi. Đương nhiên, hiện tại Lục Trường Thiên còn chưa tới loại kia trình độ. Bất quá cho dù rời đi, nơi này long khí cũng đem hồi lâu không tiêu tan, tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Nhìn từ điểm này, hắn rời cái này cảnh giới đã không xa. Giờ phút này, Lục Trường Thiên chính ghé vào Hoàng Kim Sư Tử ra làm thành trên mặt thảm, có chút hăng hái nhìn xem Bắc Thanh Hàn biểu diễn. Bắc Thanh Hàn đứng trên mặt đất, nhìn xem đối diện từ các loại linh dược bảo vật xếp thành núi nhỏ. Nàng hít thở sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình. Sau đó, Bắc Thanh Hàn miệng nhỏ khẽ nhếch, lồng ngực nâng lên. Một cỗ không kém hấp lực từ trong miệng truyền ra. Bảo vật đắp hơi rung nhẹ, ngay sau đó bắt đầu sụp đổ, hướng Bắc Thanh Hàn vị trí bay đi, bị tấm kia miệng nhỏ nuốt vào trong miệng. Lại cạnh. Bên cạnh truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Con thỏ nhỏ nhìn xem một màn này trực tiếp liền ngây dại, hai tay buông ra, tùy ý trong tay ôm củ cải rơi trên mặt đất. Sững sờ nhìn trước mắt một màn, có chút không thể nào hiểu được, vì cái gì bên kia cái kia hai chân thú con non, chỉ là tấm một cái miệng, những này linh dược bảo vật liền tự động bay đến trong miệng của nàng. Nàng nếu là biết, đây không phải là một cái có thể ăn ngon nhiều đồ vật. Chính thất thần đây, mới vừa rồi bị nó rớt xuống đất củ cải linh dược cũng bị lực hút bắt được, hướng Bắc Thanh Hàn bay đi. Chi chi, con thỏ nhỏ lập tức cú lên, bắt lại củ cải, đáng tiếc tự thân cân nặng quá nhẹ, cùng củ cải cùng một chỗ hướng Bắc Thanh Hàn bay đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lực hút biến mất, thỏ ôm củ cải cùng một chỗ rơi trên mặt đất bịch chít chít. Nàng hướng về phía Bắc Thanh Hàn kẹt kẹt đều, như vậy tựa như là tại lên án. Ngươi đều ăn nhiều đồ như vậy, làm sao còn tới cướp ta một cái củ cải? Sau đó mới là ôm chính mình củ cải, bảo bối giống như đánh rất phía trên cho bụi, nhìn có hay không bị trộn gặm hai cái. Xác nhận xong xuôi về sau, đây mới là yên tâm đem củ cải nuốt vào. Bắc Thanh Hàn, ta đường đường nữ đế, đến mức ham muốn ngươi một cái củ cải sao? Không có lương tâm đồ vật, mới vừa rồi còn không bằng trực tiếp đem ngươi ăn. Học rất nhanh, đã nắm giữ cơ bản nuốt bộ phận. Lục Trường Thiên khích lệ nói. Bác Thanh Hàn cũng cảm thấy 10 phần không dễ dàng. Trời có mắt rồi, có Long Ba ba cái này không chịu trách nhiệm lao sư, nàng gần như có thể nói là hoàn toàn dựa vào bản thân quan tưởng mới học được chiêu này thôn tiên. nuốt bộ phận học được, hiện tại có thể bắt đầu ra bên ngoài thả. Lục Trường Thiên nói, ra hiệu Bắc Thanh Hàn tiếp tục. Nhưng mà, hô hô, hô. Nôn Bắc Thanh Hàn mở ra miệng nhỏ dùng sức ra bên ngoài thổi hơi, thổi đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều tấm đỏ lên, gần như ngạt thở, nhưng cũng không có phun ra đổ vào tới. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, một mặt vô tội nhìn hướng Lục Trường Thiên. Hình như đều bị ta ăn hết. Lục Trường Thiên, nhà ta nữ nhi có lẽ thật là một cái thiên tài. Chương 49, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, nhưng có thể ăn. Cái gọi là thôn thiên chính là thôn thiên hống nhất tộc thiên phú thần thông, phía sau bị Lục Trường Thiên học được. Nguyên lý thì là tại trong bụng mở một mảnh đặc thù tiểu thiên địa, đem ngoại giới đồ vật thông qua miệng hút vào, lưu tại cái kia dị không gian bên trong. Không chỉ có thể dùng để chữa vật, đồng dạng có thể dùng để giết địch. Tại thời điểm chiến đấu đem đối thủ nuốt vào, nếu như đối thủ không có đánh vỡ đạo này tiểu thiên địa lực lượng, vậy chỉ có thể sống sờ sờ bị luyện hóa ở bên trong. Đương nhiên, lấy Bắc Thanh Hàn thực lực bây giờ, muốn dùng nó đối địch hay là kém chút hòa hậu. Hiện nay cũng chỉ có thể đơn giản xem như một cái không gian chữa vật đến dùng. Thế nhưng, đây là tình huống như thế nào? Lục Trường Thiên gãi đầu một cái, trăm mối vẫn không có cách giải. Ta không biết ta. Ta chính là dựa theo ba người nói làm a. Bắc Thanh Hàn đồng dạng mờ mịt, liền Lục Trường Thiên cũng không biết, chính nàng liền càng không biết. Nàng có chút khẩn trương. Sẽ không có cái gì nguy hiểm a. Quan tưởng dị tộc học tập thần thông quá trình là rất nguy hiểm. Nếu như chỉ là học tập thất bại còn tốt. Bắc Thanh Hàn liền thấy qua có người muốn quan tưởng một cái vương giả cấp hung thú không được, ngược lại bị quan tưởng đổ bên trong ẩn chứa khí thế cường đại ngược lại ăn mòn thần thức. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí biến thành một cái hình người hung thú. Bên ngoài hay là nhân loại bộ dạng, nhưng nội tại đã bị thôn tính. Nguy hiểm ngược lại là không có, thế nhưng Lục Trường Thiên đem tiểu gia hỏa từ trên tay thả xuống, trên mặt biểu lộ có chút vi diệu. Hắn vừa rồi kiểm tra một phen, cũng không có tại Bắc Thanh Hàn trong cơ thể phát hiện những cái kia bị nuốt vào đi linh dược vết tích. Ngược lại là phát hiện Bắc Thanh Hàn tinh khí trong cơ thể lại thịnh vượng một chút, cái này một lát thời gian đều đã bắt đầu tiêu hóa. Tiểu gia hỏa này thật chính là vật lý trên ý nghĩa, đem những vật kia cho ăn đi vào, sau đó tiêu hóa hết. Hắn một mặt trịnh trọng nhìn hướng Bắc Thanh Hàn. Bắc Thanh Hàn một trái tim đều nhấc lên, liền Long Ba Ba đều nghiêm túc như vậy, xem ra vấn đề xác thực không nhỏ. Tại Bắc Thanh Hàn nhìn chăm chú phía dưới, Lục Trường Thiên rốt cục là chậm rãi mở miệng. Chỉ là ngươi về sau sức ăn sẽ biến lớn không ít. A Bắc Thanh Hàn một cái liền sửng sốt. Nhìn Long Ba Ba nghiêm túc như vậy bộ dạng, nàng còn tưởng rằng sẽ có cái gì nguy hiểm đâu, kết quả nguyên lai chỉ là sức ăn biến lớn mà thôi a. Cương đại tu luyện giả, cái nào khẩu vị không lớn. Vì bảo trì thực lực, nếu là đổi thành bình thường thịt, những vương giả kia cấp tồn tại mỗi ngày đều đến ăn hết một ngọn núi nhỏ. Bắc Thanh Hàn hay là nữ đế thời điểm, khẩu vị đồng dạng không nhỏ. Hiện tại chẳng qua là khẩu vị biến lớn một điểm, thì thế nào? Lục Trường Thiên kỳ thật cũng không có làm sao để ý ảnh hưởng này, ngược lại cảm thấy biến hóa này rất tốt. Này mới đúng mà, tiểu gia hỏa phía trước hay là ăn quá ít, hắn mới không có uy hai cái, Bắc Thanh Hàn vẫn nói không ăn được. Chính là lớn thân thể tuổi tác, liền ăn như thế điểm sao được? Cuối cùng còn là hắn lại lừa gạt lại dỗ dành, mạnh mẽ đem nàng uy đi xuống. Cũng không biết đến cùng biến lớn bao nhiêu, tới thử một cái đến cùng hiện tại có thể ăn bao nhiêu đi. Lục Trường Thiên nói. Sau một lát, một tòa cùng Bắc Thanh Hàn người cao không sai biệt cho lắm núi nhỏ bị bày ra, đều là dùng các loại linh dược cùng đồ ăn chất đống. Bắc Thanh Hàn há miệng nhỏ, một trận hấp lực truyền đến, các loại linh dược đồ ăn biến mất tại nàng tấm kia miệng anh đào nhỏ bên trong, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Nước Bắc Thanh Hàn ở một cái, thỏa mãn sờ lên bụng, liếm môi một cái. Nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, nhưng đặc biệt có thể ăn. Lục Trường Thiên hài lòng gật đầu. Ân, không sai, miễn cưỡng đủ đến bình thường trình độ. Bắc Thanh Hàn, không phải, cái này mới miễn cưỡng đủ đến bình thường trình độ. Ngươi để một cái bình thường tiểu hài đến, người nào có thể ăn được rơi cùng thân thể của mình không sai biệt lắm đồ ăn. Nàng cảm thấy con rồng này đối bình thường trình độ lý giải, nhất định có rất lớn hiểu lầm. Ân, Lục Trường Thiên cái gọi là bình thường trình độ tham chiếu là chính mình ấu long thời kỳ sức ăn. Ăn cơm xong, như thường lệ bắt đầu quan tưởng. Bắc Thanh Hàn tiếp tục tại trong đầu quan tưởng cự long hình dạng. Cùng lúc đó, vừa rồi bị nàng nuốt vào đến trong bụng các loại chứa đựng tinh khí đồ ăn cũng bắt đầu tiêu hóa. Một cỗ phong phú tinh khí phun ra tới. Theo Bắc Thanh Hàn quan tưởng, cũng tại từng bước một cải tạo thân thể của nàng. Quan tưởng xong xuôi, Bắc Thanh Hàn cảm giác chính mình thực lực lại tiến một bước mạnh lên, nàng bây giờ, vô luận là từ lực lượng hay là sức ăn bên trên. Bàn tay nàng đóng mở, thấp giọng lẩm bẩm. Hiện tại ta có lẽ giống một cái hình người ấu long đi. Bắc Thanh Hàn có chút kích động. Tin tưởng đây là rất nhiều người đều từng có ý nghĩ, mỗi lần chính mình thực lực tăng lên về sau, liền nghĩ đi tìm cái đối thủ đến nghiệm chứng một chút. Nhắc tới, gần nhất trong cấm địa có phải là rất yên tĩnh à, hình như đều không có xảy ra chuyện gì bộ dạng. Bắc Thanh Hàn tò mò hỏi. Chuyển sinh đến cấm địa mở mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là Long Ba Ba cùng Hoàng Kim Sư Tử chiến đấu, về sau càng là nhìn thấy bát đại dị tộc cự đầu hành không xuất thế. Cộng đồng anh kích cấm địa bình chướng hùng vĩ cảnh tượng. Có thể nói, cái này ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong, phát sinh sự tình một kiện so một kiện đặc sắc, ảnh hưởng một kiện so một kiện lớn mạnh, gần như vượt qua nàng thân là nữ đế nửa đời trước. Hiện tại bất thình lình đột nhiên bình tĩnh như vậy, để Bắc Thanh Hàn trong lúc nhất thời thậm chí có chút thích ứng không đến. Hoài nghi mình thật còn tại trong cấm địa sao? Mới vừa đánh lùi một nhóm địch xâm phạm, mệt mỏi cả người đều nhanh muốn mệt là không tâm tộc cự đầu chờ dị tộc. A đúng đúng đúng, gần nhất cấm địa thật là quá bình tĩnh. Đây mới là trong cấm địa bình thường bộ dáng, cấp thấp hung thú cần sinh tồn, cần tài nguyên, tự nhiên là phải đi chiến đấu, đi cùng mặt khác ngang cấp dị tộc đi tranh đi đoạt. Nhưng đối với cự đầu đến nói liền không đồng dạng, bọn họ ở trong cấm địa đã tồn tại thật lâu, rõ ràng lẫn nhau thực lực đều tại sàn sàn với nhau, không có nhất định có thể chiến thắng những người khác nắm chắc, cho nên ngược lại sẽ đi duy trì phần này cân bằng. Lục Trường Thiên nằm dạp trên mặt đất, phân tích sinh ra trường hợp này nguyên nhân. Hắn tiếp tục nói, dựng lên hai cây đầu ngón tay. Muốn đánh vỡ loại này cân bằng cũng rất đơn giản, có hai loại phương pháp, chỉ cần lại có một cái cự đầu xuất hiện, uy hiếp đến bốn có cự đầu, bọn họ tự nhiên là không thể giữ vững bình tĩnh. Lục Trường Thiên nói, hắn kỳ thật chính là đang nói chính mình. Trong cấm địa tài nguyên cùng không gian đều có hạn, đều đã bị vốn có cự đầu chia cắt tốt, tự nhiên không chịu để càng nhiều dị tộc đến cùng chính mình cướp miếng ăn. Vì vậy, một khi có dị tộc có quật khởi khuynh hướng, liền sẽ nhận đến những dị tộc khác liên thủ chống cự. Lục Trường Thiên cũng là như thế, chỉ bất quá hắn quật khởi tốc độ quá nhanh, liên chạm Hoàng Kim Sư Tử cùng Thất Tí Ma Thần hai tên cường địch, trấn trụ những cái kia cự đầu, để bọn họ chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp thu chính mình tồn tại. Bắc Thanh Hàn, Bắc Thanh Hàn ngang đầu này đẩy mặt nhanh khen ta một cái hắc long một cái, nói nhiều như thế, Long Ba Ba kỳ thật chỉ là đang khoe con đi. Nàng phối hợp phủi tay, một mặt bình tĩnh qua loa nói, Ba A Ba Ba thật lợi hại. Để Lục Trường Thiên một trận đắc ý có đôi khi, nam nhân vui vẻ kỳ thật chính là đơn giản như vậy, chỉ cần để nữ nhi khoa trương chính mình một câu, liền có thể vui vẻ cả buổi. Cái kia còn có đâu? Nàng thúc giục nói, ra hiệu Long Ba Ba mau nói chính sự. Nói có hai loại, nhưng vừa rồi chỉ nói loại thứ nhất, cũng đừng thừa nước đục thả câu. Một loại khác, chính là chương 50, Thất Tí Ma Thần lập đại công chỉ cần có một cái cộng đồng lợi ích, để những này các dị tộc liên hợp lại, như vậy cái gọi là bình tĩnh tự nhiên cũng sẽ bị đánh vỡ. Ví dụ như phía trước Thất Tí Ma Thần dùng đánh ra cấm địa cái mục tiêu này, liền dẫn ra 7 vị dị tộc cự đầu. Lục Trường Thiên không có che giấu, nói thẳng, có thể làm cho những lao gia hỏa kia độc thủ, chỉ có lợi ích hai chữ mà thôi. Chèn ép tân nhân là xuất phát từ lợi ích, đánh ra cấm địa, đồng dạng là xuất phát từ lợi ích. Nghe đến Lục Trường Thiên phân tích, Bắc Thanh Hàn một cái có chút khẩn trương. Phía trước nàng đã hiểu tại vương giả cấp bên trên còn có đồ đẳng đẳng cấp này. Lúc đầu còn tưởng rằng, liền tính trong cấm địa có đông đảo vương giả, nhưng nhân loại thực lực hôm nay cũng đã xưa đâu bằng nay. Đoàn kết lại, liền tính không địch lại, nhưng sống sót hẳn là cũng không thành vấn đề. Tựa như lần thứ nhất dị biến lúc như thế, nhưng đồ đẳng cấp. Nói thực ra, nhìn thấy phía trước cái kia bát đại cự đầu chiến đấu, cái kia hủy thiên diệt địa đồng dạng cảnh tượng, trong nội tâm nàng liền cảm thấy rất bi quan. Kia tuyệt đối không phải bây giờ nhân loại có khả năng ứng phó tồn tại, không hổ là có thể xem như nhất tộc đồ đẳng tồn tại. May mà về sau bát đại cự đầu thất bại, để Bắc Thanh Hàn thở dài một hơi. Nhưng bây giờ Lục Trường Thiên kiểu nói này, cũng chính là nói những dị tộc kia cự đầu còn có thể sẽ liên hợp lại cùng một chỗ lao ra cấm địa. Bắc Thanh Hàn nhịn không được hỏi tới. Lục Trường Thiên nhưng là cười lắc đầu, rất đáng tiếc, đây là không có khả năng. Mặc dù lần trước bát đại cự đầu hành động chứng minh cương ép lao ra cấm địa cái lựa chọn này là có khả năng, nhưng bởi vì Thất Tí Ma Thần sau cùng phản bội, cho dù khả năng này lại lớn, những này các dị tộc cũng không có khả năng đi làm. Thử nghĩ một cái, nếu như đổi lại là ngươi, ở bên người đồng bạn có khả năng sẽ đánh lén ngươi dưới tình huống, ngươi còn dám không giữ lại chút nào dùng hết toàn lực công kích bình thường sao? Huống chi bọn họ bản thân cũng không tính được đồng bạn, mặc dù bây giờ nhìn qua đại gia hòa hòa khí khí, nhưng kia chỉ bất quá là bị giới hạn cấm địa mà thôi. Một khi rời đi cấm địa, bọn họ nháy mắt liền sẽ biến thành địch nhân. Dưới loại tình huống này, ta nghĩ những cự đầu kia là không ngại trước lúc rời đi, vì chính mình giảm bớt một lúc sau đối thủ cạnh tranh. Một vị nào đó đã từng bị người bên cạnh phản bội qua, không muốn lộ ra tính danh nữ đế. Cảm ơn, lần này nghe hiểu. Mặc dù đều bị nhân loại gọi là dị tộc, nhưng cái kia kỳ thật chỉ là một cái cách gọi mà thôi. Cái gọi là dị tộc kỳ thật đã bao hàm vô số chủng tộc. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, câu nói này tại dị tộc ở giữa cũng là tồn tại. Chính là bởi vì dị tộc ở giữa chí khí bất hòa, tại dị biến giáng lâm sơ kỳ, nhân loại mới có thể tại dị tộc trong khe hẹp khó khăn cầu sinh. Mà cấm địa bên trong các dị tộc cũng là như thế. Đại gia bây giờ nhìn đi lên còn rất tốt, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Thời khắc mấu chốt, ai cũng không dám cam đoan bên cạnh mình dị tộc sẽ không tại phía sau đâm chính mình một đao. Nhất là tại có Thất Tí Ma Thần cái này ví dụ lúc trước nâng bên dưới, lẫn nhau ở giữa vốn là không nhiều tín nhiệm đã bị tiêu hao. Loại này thời điểm có người còn dám nhắc tới ra kết hợp, cái thứ nhất nên đón chính là người xung quanh hoài nghi, cảm thấy hắn có phải hay không có cái gì âm mưu. Có thể nói, Thất Tí Ma Thần lấy sức một mình, triệt để đoạn tuyệt cấm địa cự đầu chiều sâu khả năng hợp tác, cũng coi là một cái công lớn. Bắc Thanh Hàn ở trong lòng cho Thất Tí Ma Thần ghi lại một bút, hỏi: "Vậy bọn hắn chỉ có thể chờ đợi cấm địa tự mình thả ra?" Ân Lục Trường Thiên gật đầu. Bắc Thanh Hàn yên lòng, bất kể như thế nào, cũng coi là cho nhân loại bên ngoài nhiều một chút thời gian chuẩn bị đi. Chính nghĩ như vậy, lại đột nhiên cảm giác Lục Trường Thiên bộ dạng tựa hồ có chút kỳ quái. Mí mắt tại có chút co rúm, biểu lộ cũng có chút kỳ quái, giống như là nhìn thấy cái gì vật kỳ quái đồng dạng. Bắc Thanh Hàn nhịn không được hỏi: "Làm sao vậy?" "Không, chỉ là vừa mới lời nói khả năng có một chút vấn đề." Lục Trường Thiên nói. Hắn nghiêng đầu lại, nhìn hướng trước mặt một mặt hiếu kỳ Bắc Thanh Hàn, có chút bất đắc dĩ nói: "Mặc dù trong cấm địa cự đầu sẽ không liên hợp lại đánh tới bên ngoài đi, nhưng người bên ngoài lại có thể chủ động tới đến trong cấm địa. Vừa rồi, tại cùng Bắc Thanh Hàn trò chuyện lên cái đề tài này thời điểm, hắn không khỏi hướng cấm địa biên giới ném đi thần thức nhìn thoáng qua. Nhưng không nhìn qua khá, cái này xem xét lập tức để hắn giật mình. Cấm địa biên giới, tại bát đại cự đầu đánh tạc bên dưới, đã biến thành một vùng phế tích. Liền trong cấm địa sinh linh đều bản năng tránh đi nơi đó. Nhưng, lẽ ra không có bất kỳ cái gì vật sống xuất hiện địa phương, giờ phút này lại xuất hiện một nhóm hoạt động chấm đen nhỏ." Thần thức kéo vào. Lục Trường Thiên phát hiện, những cái kia chấm đen nhỏ vậy mà là từng cái trên người mặc hiện đại trang phục, cầm vũ khí nhân loại. Bắc Thanh Hàn, cái gì? Thời gian hơi hướng phía trước một điểm, tại cấm địa bên ngoài. Căn cứ thành cùng cấm địa cách xa nhau cũng không xa, nhưng bởi vì ngoài thành hung thú trải rộng nguyên nhân, đội thăm dò chỉ có thể tận lực đường vòng tránh đi bọn họ, tốc độ nhận đến ảnh hưởng rất lớn. Nhưng dù là như vậy, chờ bọn hắn đến cấm địa bên ngoài thời điểm, cũng thiếu một chiếc xe dịp nhân viên. Đội trưởng, trên đường gặp phải một cái lãnh chúa cấp hung thú, mặc dù kịp thời tiêu diệt, nhưng số 8 xe bởi vì khoảng cách quá gần, vẫn là bị hung thú phá hủy. Phía trên không một người may mắn còn sống sót. Một tên tiểu đội trưởng đồng dạng hóa trang người chính đối một cái mặt chữ quốc, thân hình khôi ngô khuôn mặt cương nghị trung niên nam nhân hồi báo. Hắn kêu Chu Hạo Xuyên, là cái này chi đội thăm dò bên trong duy nhất cao cấp lãnh chúa cường giả, cũng là đội thăm dò đội trưởng. Chu Hạo Xuyên chỉ là gật đầu bày tỏ chính mình biết. Gần đây ngoài thành hung thú càng cuồng bạo, kết quả này là có chỗ dự liệu. Tỉnh táo. Chu Hạo Xuyên khẽ quát một tiếng. Ánh mắt của hắn như sư, rất có lực uy hiếp, nhìn chăm chú mà qua, nháy mắt trấn trụ mọi người. Muốn rõ ràng chúng ta là vì cái gì mà đến. Nếu là không tra rõ cấm địa dị biến nguyên nhân, như vậy tiếp xuống không chỉ là số 8 xe. Tất cả chúng ta, bao gồm người nhà chúng ta, thậm chí lạc nhật căn cứ thành mọi người, đều sẽ chết. Không nói gì thêm cổ vũ lòng người, tại dị biến niên đại, những lời kia đều đã chán nghe rồi, đã vô dụng. Chu Hạo Xuyên chỉ là đem đấm máu hiện thực, bày ra tại mọi người trước mắt. Tiến lên, có thể sẽ chết. Thế nhưng nếu là lùi lại, cái kia sau lưng mọi người, đều sẽ cùng chết. Kết quả đã rõ ràng. Có khả năng bị phái đến người nơi này đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, viết xong di thư. Căn cứ thành cũng cam đoan sẽ chiếu cố người gặp nạn người nhà. Như vậy, đáp án chỉ có một cái. Tiến lên. Liền xem như chết, cũng muốn mang về cho dù một chút xíu tin tức hữu dụng. Tại Chu Hạo Xuyên chỉ huy bên dưới, một đoàn người chia ba cái tiểu đội, từ ba tên lãnh chúa cấp cường giả dẫn đầu, chậm rãi đi vào cấm địa. Chương 51, mới vào cấm địa. Tuy nói cấm địa bên ngoài có một đạo cấm chế, công chúng nhiều dị tộc cầm tù ở bên trong, không cách nào rời đi. Nhưng trên thực tế, cấm chế bản thân là mắt thường không thể nhận ra. Chỉ có nhận được năng lượng cường đại xung kích, ví dụ như lúc trước Thất Tí Ma Thần dẫn đầu bảy đại dị tộc cự đầu cộng đồng công kích cấm chế thời điểm, cấm chế mới sẽ hiện ra, làm ra chống cự. Trở lên những này ở trong cấm địa đều chỉ có những cái kia cự đầu mới hiểu, liền những bá chủ kia cấp dị tộc đều chưa hẳn biết. Bọn họ thậm chí liền cấm địa cái này khái niệm đều không có. Từ sinh ra tới liền tại trong cấm địa những này dị tộc, còn tưởng rằng cấm địa chính là thế giới toàn bộ. Liền bọn họ đều là như vậy, nhóm này đến từ căn cứ thành đội thăm dò liền lại càng không biết cấm chế tồn tại. Tiến vào cấm địa quá trình dị thường thuận lợi, trên đường thậm chí liền một cái dị tộc cũng không thấy. Bọn họ cũng không biết, đây là bởi vì cấm chế tồn tại. Cấm chế vị trí phạm vi, tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị tộc tồn tại. Bọn họ đều cảm thấy có chút khó tin, không nghĩ tới trong truyền thuyết nguy hiểm trùng điệp cấm địa, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền để bọn họ xông vào. Không ít người trong lòng càng là dâng lên một cỗ không hiểu tự tin. Cảm thấy cấm địa có lẽ cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, nói không chừng bọn họ liền có thể đem hắn công lược mất. Vừa nghĩ tới chính mình danh tự khả năng xuất hiện trong tương lai sách giáo khoa bên trong, trở thành truyền thuyết nhân vật. Những người này liên quan cẩn thận đi bộ động tác, cũng đều thay đổi đến nhẹ nhõm lớn mật không ít. Ha ha, ta nhìn cái này cấm địa cũng không có cái gì ghê gớm nha. Chúng ta đều đi lâu như vậy, còn không phải chuyện gì đều không có. Theo ta thấy, những truyền thuyết kia căn bản chính là trong thành người biên đi ra lừa gạt những cái kia không hiểu người. Các ngươi nói, trong cấm địa có thể hay không thật sự có rất nhiều bảo vật ta? Vậy chúng ta chẳng phải là phát tài? Ta nhìn có khả năng. Rất nhiều người lập tức liền đối tương lai tràn đầy ảo tưởng. Phản phất bọn họ lập tức sẽ đi địa phương không phải thần bí nguy hiểm cấm địa, mà là một khối tràn đầy tốt đẹp cùng ảo tưởng mỹ diệu đào hoa nguyên. Chu Hạo Xuyên ngược lại là không có giống những người này đồng dạng như vậy thiên chân. Sắc mặt của hắn như cũng nghiêm trọng, chỉ là tại ánh mắt chỗ sâu hiện ra một tia không hiểu thân sắc. Hắn cũng không tin tưởng, từ sinh ra đến nay liền chuyển ra vô số truyền thuyết, từ dị biến bắt đầu đến bây giờ nuốt sống vô số nhân loại cường giả, để bọn họ đi mà không quay lại cấm địa. Sẽ là bây giờ nhìn đi lên đơn giản như vậy. Chỉ là trước mắt càng ngày càng yên tĩnh, trong lòng hắn liền cảm giác càng ngày càng bất an. Cho chuyện ở giữa, đội thăm dò đã vượt qua cấm chế phạm vi bao phủ, chính thức dẫm tại cấm địa thổ địa bên trên. Đương nhiên, đội thăm dò cũng không có phát giác được chỗ đặc thù gì. Bọn họ cảm giác chính mình hình như chỉ là cùng lúc trước một dạng, bước ra một bước mà thôi. Nhưng mà, a bên tai đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chu Hạo Xuyên đột nhiên quay đầu, một đôi trận mắt như hổ, như thiểm điện nhìn về phía kêu thảm truyền đến phương hướng. Phát ra âm thanh, là chuyến này ba tên lãnh chúa cấp cường giả một trong số đó. Tựa hồ là dẫm lên cái gì, tên kia lãnh chúa cấp cường giả dưới chân đột nhiên toát ra một đám màu tím khói. Sương mù mờ mịt, nhưng lại có cực mạnh tính ăn mòn. Chỉ là nháy mắt, liền đem tên này lãnh chúa cấp cường giả bắp chân ăn mòn đến không còn một mảnh, cứng rắn xương đều bị ăn mòn hòa tan, sau đó biến thành bùn đen cặn bã rơi. Vị này lãnh chúa cấp cường giả kịp thời tránh né, dùng một cái khác chân dùng sức tại trên mặt đất đạp một cái, cấp tốc rời đi sương mù tím phạm vi ba phủ. Nhưng đi theo sau hắn đội thăm dò lại không có may mắn như vậy. Bọn họ không có lãnh chúa cấp cường giả như vậy cấp tốc phản ứng, thân thể năng lực cũng muốn kém hơn rất nhiều. Căn bản không kịp làm ra phản ứng. Có mấy tên đội viên nháy mắt liền bị sương mù tím chìm ngập, ở trong sương mù bị hòa tan sạch sẽ. Toàn bộ quá trình trong thời gian cực ngắn hoàn thành, bọn họ thậm chí ngay cả phát ra một tiếng hét thảm cơ hội đều không có, liền biến thành trên đất bùn đất. Tê nháy mắt, đội thăm dò người đều là hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Không ít người càng là bị dọa đến hồn phi phách tán, thất kinh chạy trốn tứ phía, rời xa sương mù tím vị trí mảnh đất kia phương. Trong lúc nhất thời, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Tỉnh táo, đều đứng tại chỗ không nên động. Chu Hạo Xuyên bỗng nhiên phát ra quát to một tiếng, tỏa ra khí thế cường đại, nháy mắt trấn trụ mọi người. Hắn liếc nhìn mọi người, ngữ khí trầm trọng lại nhanh chóng nói: "Đều không nên động, không phải vậy rất có thể sẽ chạm đến mặt khác cả bẫy. Hiện tại tối thiểu các ngươi dưới chân địa phương là an toàn." Lời này vừa nói ra, đội thăm dò người nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, hoàn toàn không dám động đậy. Sợ một bước đi nhầm, liền bước người kia gấp chân. A tiếng kêu rên lại lần nữa truyền đến, tên kia lanh chúa cấp cường giả nhìn xem chân của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đầu kia vừa rồi chỉ là bị sương mù tím hụ thực bắp chân, giờ phút này ăn mòn bộ vị vậy mà tại nhanh chóng hướng bên trên di động. Thời gian ngắn ngủi, vậy mà đã vượt qua đầu gối, đem nửa cái bắp đùi đều ăn mòn hòa tan cái sạch sẽ. Bá một đạo sáng như tuyết đao quang chợt lóe lên, cùng hàn mang cùng nhau rơi xuống, còn có đầu kia bị ăn mòn một nửa bắp đùi. Lại cạch, bắp đùi rơi trên mặt đất, không cần một lát, vậy mà đã bị ăn mòn phải sạch sẽ. Chỉ còn lại trên mặt đất một đoàn không sạch sẽ không chịu nổi, còn bốc lên bọt ngầm quỷ dị bùn đen, tiếp tục ăn mòn mặt đất. Ngâm một chút nổ tung, giống như là nổ ở tất cả mọi người trong lòng, để ở đây người trái tim bỗng nhiên mẹ dựng. Tê bọn họ đống cảm giác dùng mình, chỉ cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Lãnh chúa cấp cường giả thân thể cường đại dường nào, có thể nói hoàn toàn đã là siêu việt phạm tục tình trạng, huyết nhục cứng cỏi vô cùng, xương cốt càng là so sắt thép còn cứng rắn hơn. Nhưng đại đạo kia quỷ dị xương mù tím trước mặt, vậy mà hoàn toàn không có chút nào sức chống cự, liền bị hủ thực cái sạch sẽ. Kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Đao kiếm vào vỏ âm thanh truyền đến. Chu Hạo Xuyên thu hồi trường đao, chính là hắn quả quyết quyết định, một đao chém đứt đầu kia bị ăn mòn bắt đùi, tránh khỏi ăn mòn tiến một bước tổn thương đến thân thể. Hắn thần tốc tiến lên, giúp tên kia lãnh chúa cấp cường giả cầm máu. "Cảm ơn đội trưởng." Lãnh chúa cấp cường giả lộ ra ánh mắt cảm kích, hắn biết bởi vì Chu Hạo Xuyên, chính mình mới có thể tìm lại một mạng. Cầm máu về sau, Chu Hạo Xuyên vô vô bả vai của đối phương. "Thật tốt tu dưỡng." Chặt đứt một cái chân, tối thiểu tại lần này thăm dò bên trong, người này xem như là đã phế bỏ. Vừa mới tiến đến cấm địa bên trong, liền tổn thất một cái lãnh chúa cấp cường đại chiến lực. Chuyện này đối với bọn hắn thực lực là một cái to lớn hao tổn. Cho dù bọn họ có khả năng trở lại căn cứ thành, gãy chân cũng sẽ đối hắn thực lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn, tương lai người này cơ hội là cùng một đường tạm biệt. Hắn đứng dậy, nhìn hướng đội thăm dò. Tình cảnh vừa nãy đại gia cũng đều nhìn thấy, một cái lãnh chúa cấp cường giả cứ như vậy không có sức đề kháng mất đi một cái chân, thậm chí kém chút tại chỗ vẫn lạc. Không muốn trở thành kế tiếp lời nói, tất cả mọi người cho ta đánh tới 12 vạn phần cảnh dẫn đến. Nơi này là cấm địa, cho dù là nhân loại bên trong trí cường giả tiến vào, cũng liền một điểm bọt nước đều không có lật lên. Chúng ta đối với nó nắm giữ, chỉ có không biết. Chương 52, Bắc Thanh Hàn, các ngươi làm sao còn đi vào đưa? Tại Chu Hạo Xuyên chỉ huy bên dưới, đội thăm dò bắt đầu đối cấm địa lần thứ nhất thăm dò. Mỗi người động tác đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn đưa ra chân rón rén thăm dò đường này, mới dám đạp xuống đi. Hình như dưới mặt đất bị chôn giấu địa lôi, một chân đạp chúng, liền sẽ dẫn phát bạo tạc đồng dạng. Nhưng trên thực tế, bọn họ lo lắng đồ vật có thể so với địa lôi còn đáng sợ hơn phải nhiều. Đến thống linh cấp, cơ bản liền đã có thể không nhìn địa lôi loại này thông thường khoa học kỹ thuật vũ khí. Liền tính dẫm lên cũng hoàn toàn có cơ hội né tránh bạo tạc, không có né tránh cũng chưa chắc sẽ bị nổ chết, nhiều lắm là chịu bị thương. Nhưng đạo kia quỷ dị màu tím khói nhưng là không nhất định. Liền lãnh chúa cấp cường giả nhục thể đều có thể ăn mòn, thậm chí nếu không phải Chu Hạo Xuyên phản ứng đến nhanh, một chân đem người kia bắp đùi tận gốc chém đứt lời nói. Cái kia biến mất nhưng là không chỉ là bắp đùi, rất có thể ngay cả mạng sống cũng không còn. Vì thế, đội thăm dò người đều đặc biệt cẩn thận. Nhưng dù vậy, nhưng cũng thỉnh thoảng truyền đến có người thụ thương, thậm chí tử vong thông tin. Một tổ có 3 người rơi vào độc triệu bên trong, nháy mắt hài cốt không còn, căn cứ phỏng đoán, phía trước đạo kia xương mù tím khả năng chính là độc triệu bay hơi tạo thành. Tổ 2 thăm dò thời điểm phát hiện có một người biến mất, chờ quay đầu thời điểm phát hiện tại chỗ chỉ còn lại một đạo kỳ quái khe hở, bọn họ tính toán tra xét, lại có một người bị khe hở cuốn vào. 3 tổ tra xét địa phương xuất hiện một đạo sông băng, bọn họ cẩn thận không có tiến vào, nhưng vẫn là bị sông băng cuốn ra hàn khí đông lạnh thành khối băng. Từng đạo thông tin truyền đến, để Chu Hạo Xuyên sắc mặt càng ngày càng âm trầm khó coi. Bắt đầu hoài nghi chuyến này tiến vào cấm địa đến cùng phải hay không một cái quyết định chính xác. Đến bây giờ thậm chí liền một cái vật sống cũng không thấy, liền đã tổn thất không ít nhân thủ. Thần bí cấm địa, lần thứ nhất tại bọn họ những này kẻ ngoại lai trước mặt, lộ ra nó cái kia đáng sợ răng nanh. Trên thực tế, này ngược lại là Chu Hạo Xuyên hiểu lầm. Lấy Chu Hạo Xuyên cái này chi đội thăm dò thực lực, nếu như là từ những phương hướng khác tiến vào cấm địa lời nói, tại gặp phải vương giả cấp phía trước, hay là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đáng tiếc, bọn họ lựa chọn cái phương hướng này. Cho dù so ra kém thiên thai cấp vậy đối với hoàn cảnh gần như vĩnh cửu thay đổi, nhưng đồ đẳng cấp xem như gần với thiên thai cấp cường giả. Vẹn vẹn chỉ là không đến một tháng thời gian, lúc trước cuộc chiến đấu kia lưu lại các loại năng lượng như cũ sinh động tại cái này mảnh trên chiến trường. Thế cho nên đối đội thăm dò tạo thành to lớn bấy nhiêu. Nhưng mà, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Dù sao, nếu như xuất hiện tại cái khác địa phương, lấy Chu Hạo Xuyên bọn họ thực lực, dĩ nhiên có thể tự vệ nhất thời. Nhưng cũng rất nhanh liền sẽ bại lộ tại cấm địa dị tộc trong mắt. Còn nếu là để những cái kia muốn lao ra cấm địa đến gần như điên cuồng các dị tộc phát hiện, có một nhóm đến từ cấm địa bên ngoài nhân loại xuất hiện ở đây. Như vậy nên đón bọn họ, sợ rằng sẽ là đáng sợ hơn vận mệnh. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Trương Vũ Phàm là lần này đội thăm dò một thành viên. Hắn năm nay 16 tuổi, phụ mẫu chết tại hung thú miệng, trong nhà còn có một người muội muội, hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngày bình thường dựa vào Trương Vũ Phàm hái thuốc mà sống. Nhưng mà, bởi vì trước đó vài ngày cấm địa dị biến, công nhân hái thuốc làm bị ép gián đoạn, tài chính gián đoạn, trong thành giá hàng lại dâng lên. dẫn đến hai người sinh hoạt bước đi liên tục khó khăn. Vừa mới bắt gặp phủ thành chủ điều động đội điều tra tại chiêu mộ nhân mã, đãi ngộ phong phú, Trương Vũ Phàm bằng vào hái thuốc năng khiếu thuận lợi trúng tuyển. Bên cạnh lại là một người bị xương độc ăn mòn hầu như không còn, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền biến thành trên mặt đất một đoàn bùn đen. Mặc dù đã có dự liệu, chuyến này nhất định 10 phần hung hiểm, nhưng phát sinh ở bên cạnh kinh lịch, hay là để cái này 16 tuổi thiếu niên toàn thân phát run, trong lòng sợ hãi. Tỉnh táo, không phải đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sao? Mà còn nếu là chết ở chỗ này bồi thường 50 vạn đâu, đầy đủ ngọc giao trưởng thành. Trương Vũ Phàm cho chính mình đánh lấy khí. Đương nhiên, lời mặc dù nói như vậy, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là không muốn chết. Hắn muốn sống sót, muốn nhìn ngọc giao trưởng thành, muốn nhìn ngọc giao xuất giá. Ngạch, cái này vẫn là thôi đi. Suy nghĩ lung tung một cái, Trương Vũ Phàm trong lòng tâm tình khẩn trương cũng làm dịu không ít. Hắn tìm khắp tứ phía. Tới đây phía trước, hắn nghe nói trong cấm địa khắp nơi đều là bảo vật, khắp nơi đều có linh thảo, liền trong sông chảy xuôi đều là bao hàm linh khí cam lộ. Đều đi vào lâu như vậy, lại liền một gốc linh thảo đều không có. Trên mặt đất giữ lại tất cả đều là độc triều. Trương Vũ Phàm quyết định lại đi bên cạnh nhìn một chút. Nhưng hắn đi không bao xa, đi qua một cái chỗ ngoặt, ngẩng đầu lại nhìn thấy một cái cực kỳ rung động cảnh tượng. Một nửa to lớn thi thể, vắt ngang tại một tòa núi lớn bên trên. Bắc Thanh Hàn, cái gì? Nghe đến Lục Trường Thiên lời nói, Bắc Thanh Hàn không khỏi lên tiếng kinh hô, một đôi mắt to sáng ngời đều là trợn thật lớn. Tình huống như thế nào? Long Ba Ba nói có nhân loại đi tới trong cấm địa. Có lầm hay không a? Nàng mới vừa rồi còn tại vui mừng, bên trong những này đáng sợ dị tộc không có cách nào rời đi cấm địa, nhân loại có thể thu được càng phát hơn phát triển thời gian đây. Có thể các ngươi chủ động đi vào đưa là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới sẽ lấy loại này phương thức nhìn thấy nhân loại. Lục Trường Thiên lẩm bẩm nói. Tại xuyên qua mới bắt đầu, mặc dù biến thành ấu long, nhưng Lục Trường Thiên trong lòng hay là cho rằng chính mình là nhân tộc, khát vọng có khả năng tìm tới một tên đồng loại. Đáng tiếc một mực không nhìn thấy. Về sau, theo thời gian phát triển, hắn tâm tính cũng dần dần phát sinh chuyển biến, thậm chí đều quên cái này gốc dạng. Cũng chính là tại nhặt đến Bắc Thanh Hàn thời điểm, mới nhớ tới tìm một cái. Mặc dù không có tìm tới, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy. Đại khái là đoạn thời gian trước Bát Đại Cự Đầu công kích cấm địa bình chướng náo ra động tĩnh ảnh hưởng đến ngoại giới, cho nên đem bọn họ dẫn tới đi. Lục Trường Thiên suy đoán nói. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt đoán, khoảng thời gian này trong cấm địa phát sinh có thể ảnh hưởng đến ngoại giới đại sự cũng liền kiện này. Nên nói bọn họ là xui xẻo đâu, hay là nên nói bọn họ may mắn đâu? Hắn nhìn hướng những cái kia nhân loại, vừa hay nhìn thấy có một người bị xương độc thôn phệ, hóa thành bùn đen cảnh tượng. Bác Thanh Hàn lo lắng hỏi: "Ba ba, những người kia sẽ có nguy hiểm sao?" Nàng có chút chán nản, chính mình hiện tại hay là quá yếu, liền nhìn tình huống, đều muốn tìm Lục Trường Thiên truyền lại. Lục Trường Thiên vừa cười vừa nói: "Làm sao? Lo lắng bọn họ sao?" Ừ, Bác Thanh Hàn đúng là đang lo lắng, nhưng nàng không rõ ràng Lục Trường Thiên lập trường là như thế nào, cho nên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, quan sát đến sắc mặt của hắn. Lục Trường Thiên cười, vuốt vuốt Bác Thanh Hàn cái đầu nhỏ: "Yên tâm đi, những người kia xuất hiện tại nơi đó, mặc dù muốn đối mặt cuộc chiến đấu kia lưu lại đến năng lượng, nhưng cùng lúc cũng không cần lo lắng bị dị tộc phát hiện, miễn cưỡng xem như là an toàn đi." Lục Trường Thiên cười nói. To lớn long chảo xuất hiện tại đỉnh đầu, Bác Thanh Hàn một cử động nhỏ cũng không dám, sợ Long Ba Ba một cái khí lực không có nắm chắc tốt, cho đỉnh đầu của mình khai quang. Nha đồng thời ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sẽ không bị phát hiện liền có tốt. Nàng ở trong lòng nghĩ đến, hy vọng những người này thừa dịp bây giờ còn chưa có bị dị tộc phát hiện, kịp thời rời đi cấm địa. Chương 53, một nửa thi thể. Đáng sợ cấm địa. Cấm địa biên giới. Trương Vũ Phàm đầy mặt rung động nhìn phía sang ngọn núi. Ngọn núi cao ngất, không biết kéo dài bao nhiêu độ. Mà tại cái này một mảnh liên miên bất tuyệt ngọn núi bên trên, lại đang nằm một bộ to lớn thi thể. Thi thể mặt ngoài bao trùm lấy màu tím sậm cứng rắn rắp xác, hai bên còn có số lượng đông đảo bắp chân. Sắc bén mũi chân giống như một cái đem đao thép một dạng, sâu sắc đâm vào đến ngọn núi nham thạch bên trong, cứng rắn nham thạch tại trước mặt yếu ớt giống như trang giấy. Cái này rõ ràng là một cái hình thể cực lớn đến gần như không thể tư nghị cự hình con rết. Mà điểm trọng yếu nhất là, bộ thi thể này chỉ có một nửa. Một nửa thi thể từ trên ngọn núi rủ xuống đến, từ chỗ đứt còn chảy ra màu tím kỳ quái chất lỏng, tựa hồ là cái này cự hình con rết huyết dịch. Trương Vũ Phàm tự biết hết thể trước mắt đã vượt ra khỏi chính mình lý giải, quả quyết báo cáo. Rất nhanh, tại Trương Vũ Phàm báo cáo xuống, được đến thông tin Chu Hạo Xuyên cũng mang theo đội điều tra đến nơi này. Đội điều tra một đoàn người đều là ngẩng đầu, ánh mắt rung động nhìn trước mắt cái này một nửa khổng lồ thi thể. Không ít người càng là hét lên kinh ngạc. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì? Đây là con rết? Không có khả năng a. Con rết làm sao lại dài đến như thế lớn? Cái này hoàn toàn chính là long đi. Cái này cần là đẳng cấp gì dị tộc a? Bá chủ hay là vương giả? Bất khả tư nghị. Trong cấm địa lại có đáng sợ như vậy hung thú tồn tại. Khó trách người tiến vào không có một cái có thể còn sống đi ra. Cái này hoàn toàn không phải một cái lượng cấp a. Như thế lớn hung thú, nếu là xuất hiện ở bên ngoài, sợ rằng có thể dùng thân thể trực tiếp đem căn cứ thành vây quanh a. Còn tốt hắn đã chết. Thiên Túc Nô công thi thể thực tế quá khổng lồ kéo dài, cho dù đã chết, thi thể cũng chỉ còn lại một nửa. Vẫn như cũng là cho những người này mang đến chấn động không gì sánh nổi. Khó có thể tưởng tượng, loại này đáng sợ sinh vật, tại khi còn sống sẽ là như thế nào một phen phong thái. Sợ rằng chỉ là tùy tiện động một cái thân thể, đều có thể đem ngọn núi nghiền nát, khoảng cách lấp đầy à. Bọn họ những người này tại trước mặt nó, sợ rằng thật là như là kiến hôi không đáng chú ý, bị nghiền ép lên đi. Rất nhiều người trong lòng vui mừng. Còn tốt đã chết. mà Chu Hạo Xuyên thì là đã lách mình mà lên, mũi chân ở trên ngọn núi điểm nhẹ, hai chân nhảy lên ở giữa, cả người thần tốc kéo lên, trong nháy mắt liền đã đi tới Thiên Túc Nô Công trên thi thể. Nhìn từ xa thời điểm liền đã cảm thấy rất rung động, mà coi là thật tiếp cận, thậm chí dẫm lên Thiên Túc Nô Công giờ khắc này. Chu Hạo Xuyên càng ngày càng cảm giác chính mình nhỏ bé, cảm giác chính mình dẫm lên hình như không phải một cái hung thú, mà là một mảnh mênh mông vô ngần mặt đất màu tím. Trong lúc nhất thời đúng là không biết tiếp xuống làm như thế nào đi, tựa như là một cái mở mịt luôn cuốn con kiến đồng dạng. Trước đi phía sau nhìn một chút, Chu Hạo Xuyên làm ra quyết định, đi tới Thiên Túc Nô Công thi thể bị chặn ngang chặt đứt địa phương. Trong lúc nhất thời, phản phất trên mặt đất màu tím đột nhiên xuất hiện một đạo lệch trời đồng dạng, khoảng cách giống như thâm nguyên bắt ngang tại Chu Hạo Xuyên trước mắt, giống như thông hướng địa ngục thông đạo. Chu Hạo Xuyên cúi đầu xem xét, có thể nhìn thấy màu tím tràn đầy tính ăn mòn chất lỏng đang từ Thiên Túc Nô Công thi thể mặt cắt bên trong chảy ra, có khuyết tán hình bị giải đầy phía dưới mặt đất. Chu Hạo Xuyên hơi nhíu mày, cấp tốc đem bắn ra đi đầu thu hồi lại. Hắn cảm thấy một cỗ manh liệt tính ăn mòn, mà còn chất lỏng màu tím, để hắn nghĩ tới phía trước đem tên kia lãnh chúa cấp cường giả ăn mòn rơi xương mù tím. Lại đi đầu nhìn một chút, hắn trầm ngâm một lát, quay đầu hướng phương hướng ngược nhau chạy đi. Thiên Túc Nô Công thi thể thực sự là quá lớn, mặc dù bây giờ chỉ còn lại một nửa, nhưng chạy đến đầu bộ vẫn như cũng là hao phí Chu Hạo Xuyên không nhỏ thể lực. Nhất là bộ thi thể này leo lên ở trên ngọn núi, để hắn tái diễn lên núi xuống núi động tác. Thật lâu về sau, hắn cuối cùng bỏ tới thi thể đỉnh đầu. Tại chỗ này, nhìn thấy càng thêm làm cho người rung động một màn. Chỉ thấy con giết đầu đội trời linh vị đưa có một cái to lớn lõm, lấy chỗ lõm xuống làm trung tâm, đỉnh đầu giáp xác có bạo tạc tính chất vỡ vụn ra, phía dưới huyết thanh văng khắp nơi. Mà ở vào chỗ lõm xuống chính giữa, thì là một cái to lớn vô cùng quyền ấn. Tại quyền ấn bên trong, càng là tràn ngập một cỗ rất có hủy diệt tính năng lượng. Cái này quyền ấn, mới là cái này cự hình con giết vết thương chí mạng. Chu Hạo Xuyên nháy mắt làm ra phán đoán. Hắn trong đầu bù đắp đại khái trải qua, buộc vòng quanh một bức tranh. Cái này con giết đầu tiên là bị không biết tên cường địch chặt đứt một nửa thân thể, nhưng ỷ vào tự thân cường đại sinh mệnh lực, cũng không có tại chỗ tử vong, mà là tại trên mặt đất liều mạng giãy giụa, đụng nát rất nhiều ngọn núi. Vừa rồi hắn ở hậu phương nhìn thấy, cái kia hiện ra khuyết tán hình rơi đầy đất tính ăn mòn chất lỏng, chắc hẳn chính là cự hình con giết giãy giụa thời điểm chạy ra dịch thể. Mà đúng lúc này, cái kia không biết tên địch nhân lại công kích. Lần này, hắn một quyền đánh nát con giết thiên linh, giáp xác vỡ vụn, chất lỏng văng khắp nơi, đem cái này cường hãn đến bất khả tư nghị cự hình con giết bị mất mạng tại chỗ. Mặc dù đại khái đã não bổ suất chiến đấu trải qua, nhưng Chu Hạo Xuyên nhưng trong lòng thì càng ngày càng rung động. Cái này con giết đều lớn như vậy, hình thể có thể so với sơn nhạc. Như vậy cái kia không biết tên, có khả năng một quyền đem con giết oanh sắt tồn tại, lại nên là cường đại đến mức nào? Cấm địa bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Vấn đề này, hiện tại tình báo quá ít, trong thời gian ngắn cũng phải không ra kết quả gì. Chu Hạo Xuyên trong lúc suy tư, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía dưới chân cái này con giết thi thể, cùng với phía trên kia màu tím giáp xác. Nhắc tới, cái này con giết thi thể, hung thú thi thể có thể dùng để chế vũ khí hoặc là đồ phòng ngự. Mặc dù tại đối mặt cái kia không biết tên địch nhân thời điểm, những này màu tím giáp xác có vẻ như cũng không có đưa đến cái gì phòng ngự tác dụng, để chủ nhân của mình bị chém đứt thân thể đánh nát tiên linh. Nhưng đó là bởi vì địch nhân quá mức cường đại. Đối với bọn họ đến nói, những này màu tím giáp xác như cũng có khá cao giá trị. Không chỉ là Chu Hạo Xuyên, đội thăm dò bên trong những người khác cũng đều nghĩ đến cái này một góc dạng. Bọn họ mục đích của chuyến này trừ xác minh dị biến chân tướng bên ngoài, không phải liền là hướng về phía trong cấm địa khả năng có bảo vật đến sao? Mặc dù liền cho đến trước mắt, không thấy được bảo vật gì, nhưng cái này cự hình con giết thi thể, vốn là một cái giá trị không thể lường được chí bảo. Rất nhiều người trong lòng đều là ngao ngoe muốn động, càng là có không ít người lúc này chính là bỏ lên cự hình con giết thi thể, tính toán đem nó phá giải xuống. Nhưng mà, lấy bọn họ thực lực, lại như thế nào có thể phá đến đồ đẳng cấp hung thú phòng? Bú sữa thoải mái đều xuất ra, cũng không thể từ phía trên lột xuống một khối. Có người gặp dùng sức mạnh không được, lại đánh lên ý nghĩ xấu. Chạy đến Thiên Túc Nô Công bị cắt đứt địa phương, quả nhiên thấy được vỡ vụn giáp xác. Người kia đưa tay tính toán gỡ xuống, lại vô ý nhiễm phải Thiên Túc Nô Công chảy ra dịch thể, cả người bị nháy mắt hòa tan. Trương Vũ Phàm cũng tương tự hành động đứng lên. Bất quá hắn không có chạy lên đi cùng những người kia tranh, mà là liền tại phụ cận tìm, hy vọng có thể tìm tới một chút trong chiến đấu bị bắn bay mảnh vỡ. Thật đúng là đừng nói, lần này thật đúng là để hắn tại một đầu trong rãnh nước nhỏ tìm tới một khối màu tím mảnh vỡ. Chương 54, hành tung bại lộ. Có mục tiêu, tìm tòi liền đơn giản nhiều. Đoán được mảnh đất này khu phía trước khả năng phát sinh qua một tràng đại chiến, Chu Hạo Xuyên liền mệnh lệnh đội thăm dò người tận lực hướng về cái phương hướng này đi tìm kiếm. Cái này một tìm, quả nhiên là để bọn họ tìm tới một bộ dị tộc thi thể. Hoặc là nói, đây đất dị tộc thi thể. Vỡ vụn thi thể giống như lưu tinh vũ đồng dạng rơi đầy phiến đại địa này, khắp nơi có thể nhìn thấy khối thịt vụn. Bởi vì vỡ vụn quá mức triệt để, thế cho nên đội thăm dò người hoàn toàn không cách nào từ đầy đất thịt nát bên trên nhận ra cái này dị tộc thân phận. Sông băng bên trong, một cái hình thể khổng lồ dị tộc bị đông cứng chết tại vạn năm không thay đổi băng cứng phía dưới, nặng nghề tuyết động vùi lấp tất cả. Nếu không phải đội thăm dò bên trong người ngẫu nhiên ở giữa hướng cái hướng kia thoáng nhìn, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện. Máu đỏ tươi hồ, giống như là một khối hồng ngọc đồng dạng khảm nạm ở trên mặt đất, nồng đậm huyết sát chi khí phiêu đãng. Nhưng mỗi khi có người tới gần, bình tĩnh huyết chỉ nháy mắt sôi trào, bọt nước dâng lên, hóa thành một cái uy vũ thần sói. Có thể nghe đến thần sói rung trời gào thét, cùng với cái kia thôn thiên đồng dạng khí thế khủng bố. Chu Hạo Xuyên nghe lấy đội thăm dò thu thập đến từng đầu thông tin, chỉ cảm thấy tâm tư càng ngày càng nặng nề.
cầm trong tay hắn một khối màu tím tấm thuẫn, ước chừng nửa mét vuông bộ dáng, tấm thuẫn biên giới hiện ra không theo quy tắc hình dạng. Đây là hắn vừa rồi dùng hết thủ đoạn, mới miễn cưỡng từ quyền ấn biên giới lấy được một khối nhỏ mảnh vỡ. Thử một chút, lực phòng ngự kinh người, liền xem như chính mình vũ khí tùy thân, đều không có cách nào ở phía trên lưu lại vết tích. Trong lòng cũng càng ngày càng cảm thấy rung động, khó có thể tưởng tượng, đến cùng là như thế nào địch nhân, có khả năng đem nắm giữ cái này một thân kinh người giáp sắt phòng ngự thiên túc nô công giết chết. Vốn là vì tìm kiếm, nhìn phụ cận có hay không có cái kia không biết địch nhân dấu vết để lại, nhưng chưa từng nghĩ giết chết thiên túc nô công cường địch còn không có tìm tới, lại phát hiện mặt khác vẫn lạc dị tộc, hơn nữa còn là trọn vẹn ba cái, một cái bị hàn băng đông cứng, một cái bị hoanh thành thịt nát, còn có một cái mặc dù không có nhìn thấy thi thể, nhưng phát hiện một tòa quanh quẩn đáng sợ sát khí huyết trì. Ba cái dị tộc thực lực đều không kém thiên túc nô công, tuyệt đối là vương giả cấp kinh khủng tồn tại. Hắn không hề rõ ràng đồ đẳng cấp tồn tại, chỉ cảm thấy vẫn lạc tại nơi này bốn cái dị tộc khả năng đều là thực lực cực kỳ cường đại vương giả cấp. Chu Hạo Xuyên đại khái đã suy đoán ra cấm địa dị biến chân tướng, có 5 tên thực lực cường đại vương giả cấp dị tộc, khả năng sẽ càng nhiều, nhưng ít ra có 5 tên. Bởi vì nguyên nhân không biết, cái kia mấy tên dị tộc tại chỗ này phát sinh đại chiến thanh thế cực kỳ to lớn, thậm chí để xa tại ngoài trăm dặm căn cứ thành người đều có thể nhìn thấy, tản ra ba động càng là kích thích phụ cận hung thú. Thế cho nên đám hung thú thay đổi đến cuồng bạo. Cuối cùng, trận chiến đấu này lấy tiên túc nô công chờ mấy tên dị tộc vẫn lạc xem như kết quả, tuyên bố kết thúc. Bất quá, mặc dù đã suy đoán ra được sự tình đại khái trải qua, nhưng Chu Hạo Xuyên cũng không có vì vậy cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại là càng ngày càng nặng nề. Bởi vì cái kia giết chết bọn hắn địch nhân lại tại chỗ nào? Chu Hạo Xuyên sắc mặt khó coi. Chiến đấu đã có kẻ thất bại, như vậy nhất định nhưng sẽ có người thắng trận. Thiên Túc Nô Công chờ dị tộc hiển nhiên là vẫn lạc, nhưng hắn lại không có tại chỗ này nhìn thấy bất luận cái gì có khả năng hiển lộ rõ ràng ra người thắng trận thân phận vết tích. Nếu là không biết còn tốt, nhưng bây giờ đã biết còn có một tên thực lực cường đại, thậm chí đem Thiên Túc Nô Công chờ ba tên dị tộc đánh giết dị tộc liền tại trong cấm địa. Chu Hạo Xuyên một trái tim liền không cách nào giữ vững tỉnh táo. Bởi vậy, hắn nhìn hướng chiến trường bên ngoài, cái kia mảnh càng thêm rộng lớn cấm địa. Đang dò xét xong phiến chiến trường này di tích, xác nhận không có cách nào lại từ nơi này được cái gì tin tức hữu dụng về sau, đội thăm dò người rốt cục là đem ánh mắt phóng xa, nhìn về phía toàn bộ cấm địa. Tại Chu Hạo Xuyên chỉ thị bên dưới, lưu lại tên kia chặt đứt một cái chân lãnh chúa cấp cường giả cùng với một bộ phận người, tại chiến trường di tích đóng giữ. Còn lại người phân biệt từ hắn cùng mặt khác hai tên lãnh chúa cấp dẫn đội, hướng về cấm địa xuất phát. Ba đội người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Mà vừa rời đi chiến trường di tích, xuất hiện ở trước mắt cảnh tượng quả nhiên khác biệt. Đây là đan lăng cỏ. Tại ngoại giới muốn bán đến 5 vạn một gốc đây. Thế mà cứ như vậy sinh trưởng ở nơi này. Đây là linh nguyên dịch. Chế tạo cường hóa vốn là dịch một trong tài liệu trọng yếu. Còn có cái này. Đội thăm dò người liên tiếp hét lên kinh ngạc. Mặc dù không phải như trong truyền thuyết khoa trương như vậy, liền ven đường dài cỏ dại đều là hiếm thấy bảo dược, nhưng cấm địa bên trong tài nguyên sắt thực tương đối phong phú. Các loại linh dược tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, trừ bảo dược bên ngoài, dị tộc cũng bắt đầu xuất hiện. Bọn họ liền gặp một tên dị tộc, nhưng thực lực không hề mạnh, chỉ là thống lĩnh cấp, hàn quang lóe lên, liền bị Chu Hạo Xuyên chém ở dưới đao. Mặt khác hai đội tình huống cũng kém không nhiều, gặp phải dị tộc thực lực cũng không phải là rất mạnh, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thậm chí liền nhân viên đều không có tổn thương. Nhưng mà, theo thời gian tiến bộ, gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, liền gặp một tên lãnh chúa cấp dị tộc. Tên này dị tộc tướng mạo quái dị, thân thể tiếp cận hình người, lại chiều dài một đôi côn trùng mắt kép, hai tay vị trí là hai cái loan đao, phía sau dài một đôi mỏng cánh. Dị tộc mắt kép chuyển động, quan sát đến cái này đội bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt không biết tên sinh vật. Xa lạ khí tức, chưa từng thấy qua chủng tộc, thực lực tựa hồ tạm được. Không có dấu hiệu nào, tên này dị tộc cánh phi tốc chấn động, dị tộc thân hình gần như hóa thành tàn ảnh. Song đao rơi xuống. Bạch dẫn đầu cái này chi đội thăm dò chính là tên là Hạ Hoài An lãnh chúa cấp cường giả. Kinh nghiệm tác chiến phong phú, một cây đại thương múa hổ hổ sinh phong, thanh thế dọa người, thành công đem dị tộc song đao cản lại. Trong chốc lát ánh lửa bắn tung tóe, đao quang thương ảnh liên tiếp giao thoa. Song phương chiến lược toàn bộ triển khai, đao khí thương mang bắn tung tóe, đụng phải bốn phía cây cối nham thạch trực tiếp chính là một cái lỗ thủng. Dây dưa một cái, phát hiện trong thời gian ngắn tựa hồ bắt không được cái này kỳ quái chủng tộc, mà còn đối phương sau lưng còn có rất nhiều người. Mặc dù thực lực trên lệ điểm, nhưng cũng có thể đối với chính mình tạo thành nhất định uy hiếp. Mà tại cấm địa bên trong, thụ thương gần như sẽ cùng tại tử vong. Cân nhắc lợi hại phía dưới, tên này dị tộc lựa chọn thu tay lại. Hai cánh cao tốc chấn động, dị tộc thân hình cấp tốc lui lại, sau đó biến mất tại rừng rậm ở giữa. Ba đội, chuyện gì xảy ra? Cấp tốc trả lời. Trong máy bộ đàm truyền đến Chu Hạo Xuyên âm thanh. Hạng Hoài An kết nối thông tin, hồi đáp. Không có việc gì, chỉ là gặp một cái lãnh chúa cấp dị tộc, vừa rồi ngay tại chiến đấu. Chu Hạo Xuyên lập tức dò hỏi. Lãnh chúa cấp dị tộc, tình huống bây giờ thế nào? Không có nhân viên thương vong, đáng tiếc không thể giết chết tên kia dị tộc, bị hắn trốn. Hạng Hoài An hồi đáp. Chu Hạo Xuyên nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ra lệnh. Không có nhân viên thương vong liền tốt, không nên tùy tiện truy kích, chúng ta đối cấm địa rất lạ lẫm, tất cả lấy ổn thỏa làm chủ. Minh bạch. Trong máy bộ đàm truyền ra Chu Hạo Xuyên cùng một tên khác lãnh chúa cấp cường giả Đinh Khải Phi âm thanh. Chu Hạo Xuyên lại như thế tính toán, bọn hắn mục đích là tìm ra cái kia giết chết Thiên Túc Nô Công, dẫn phát dị biến cường đại dị tộc. Một cái lãnh chúa cấp dị tộc mà thôi, chạy liền chạy, không cần thiết vì thế mà bại lộ bọn họ hành tung. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, chính là bởi vì quyết định này,
để tin tức của bọn hắn triệt để bại lộ. Theo tên kia lãnh chúa cấp dị tộc rời đi, liên quan tới cấm địa bên trong xuất hiện nhân loại thông tin, cũng tại cấm địa bên trong bị truyền ra. Chương 55, đánh không lại Hắc Long, còn không đánh lại ngươi. Theo tên này lãnh chúa cấp dị tộc hoạt động, cấm địa bên trong rất nhiều dị tộc đều biết rõ, có một cái lạ lẫm chủng tộc xuất hiện. Phong ba càng lúc càng kịch liệt, thậm chí truyền đến một bộ phận còn không có ngủ say đám cự đầu trong hai. Có dị tộc cự đầu cùng mặt khác cự đầu phát động liên lạc, nói đến tin tức này. Ta vừa vặn được đến một tin tức.
Cái gì?
Là có liên quan đầu kia Hắc Long thông tin sao? Một tên dị tộc cự đầu lập tức trả lời nói, bởi vì là thần thức câu thông, cho nên có thể đủ rõ ràng cảm giác được đối phương lời nói bên trong cảm xúc. Thậm chí tại trong thần thức phát họa ra một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Có thể nghĩ, trong lòng là có cỡ nào tức giận.
Cái gì?
Có Hắc Long tin tức.
Ở đâu?
Đầu kia Hắc Long ở đâu?
Lão phu đã chờ không nổi.
Hắc Long, để lão phu đợi lâu như vậy, cuối cùng bắt đến người nhược điểm.
Ha ha ha.
Cuối cùng
có thể ngủ.
Những dị tộc khác nghe vậy cũng là dị thường phấn khởi, nhộn nhịp mở lời hỏi, có phải là có Hắc Long tin tức? Mấy ngày nay bọn họ một mực chờ đợi đầu kia Hắc Long tiếp tục tác yêu, sau đó bắt hắn một cái hiện hình. Cũng không có từng nghĩ, từ cái này một ngày nuốt lấy một con sông lớn về sau, Hắc Long liền triệt để không có động tĩnh, để bọn họ ngồi làm chờ. Không ít cự đầu ma quyền sát trưởng, liền tinh thần hệ vải đều là sinh động không ít, sẽ chờ từ tên này cự đầu trong miệng biết được thông tin, sau đó đi ra độc thủ. Càng là có dị tộc vui đến phát khóc, cảm khái cuối cùng có thể ngủ. Nhưng mà, phát động câu thông dị tộc cự đầu trầm mặc bên dưới, giống như là không có dự liệu được những người này phản ứng. Bọn gia hỏa này đến cùng là bị cái kia Hắc Long dạy vò đến nhiều thằng a. Hắn giật giật khoe miệng, chỉ cảm thấy những này ở trong cấm địa có thể nói sợ hãi nguyên đám cự đầu. Thời khắc này bộ dáng nhìn qua vậy mà là có chút đáng thương. Mặc dù không đành lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể đánh vỡ những này cự đầu đảo tưởng, phun ra hai chữ.
Không phải.
Náo nhiệt thần thức liên lạc, bầu không khí lập tức vì đó tản ra. Nghe đến hai chữ này, nguyên bản phấn khởi dị tộc lập tức thay đổi đến hào hứng giải rác, mất hết cả hứng. Cùng hai phản ứng đồng dạng.
Tản đi, không sao.
Càng là có cự đầu trực tiếp lớn tiếng khiển trách lên tên này phát động liên lạc cự đầu. Không phải đầu kia Hắc Long thông tin ngươi còn tới liên lạc chúng ta làm cái gì?
Để lão phu cao hứng hụt một tràng.
Lão phu hiện tại chỉ muốn nghe đến có quan hệ cái kia Hắc Long thông tin. Sự tình khác đều đừng đến phiền lão phu.
Không có ý nghĩa, lão phu tiếp tục chờ Hắc Long.
Ta nói ngươi ra hỏa này, sẽ không phải là tại học cái kia Hắc Long, cố ý tỉnh lại chúng ta đến chơi à?
Có dị tộc cự đầu đưa ra một cái suy đoán.
Hắn hoài nghi cái này cự đầu chính là cố ý, biết bọn họ gần nhất bị Hắc Long chỉnh tâm thần có chút không tập trung, cố ý đến trêu chọc kích thích bọn họ.
Rất có thể.
Nhắc tới, Huyễn Linh tộc cự đầu am hiểu nhất chính là phương diện tinh thần ảnh hưởng à.
Huyễn Linh tộc chính là trước hết nhất nói chuyện tên này cự đầu chủng tộc, là một loại xen vào vật chất cùng tinh thần ở giữa đặc thù chủng tộc, có khả năng lẻn vào đến chủng tộc khác tinh thần bên trong, bằng vào nhiễu loạn tinh thần thu hoạch được chính mình cần có đặc thù năng lượng. Nhiều như thế cự đầu thế giới tinh thần, bởi vì Hắc Long mà huyên náo tinh thần không phân chấn, đối Huyễn Linh tộc đến nói quả thực là một mảnh tuyệt hảo lương thực cất giữ.
Tốt. Hắc Long sự tình còn không có giải quyết đâu, cái này liền lại xuất hiện một cái không sợ chết.
Huyễn Linh tộc cự đầu, hôm nay ngươi không cho ra một hợp lý giải thích, ở đây chư vị cũng sẽ không như thế dễ dàng bị thuyết phục đi qua.
Đánh không lại Hắc Long, ta còn không đánh lại ngươi.
Lao tử cái này liền đi nhà ngươi tìm ngươi.
Mang ta một cái.
Mụ.
Không cho điểm nhan sắc nhìn, thật đúng là cho rằng cự đầu đều là bùn nặng.
Có dị tộc ngao ngoe muốn động.
Mấy ngày nay vừa lúc bị Hắc Long chơi đùa tâm phiền ý loạn, không có chỗ phát tiết. Hiện tại tên này Huyễn Linh tộc cự đầu xuất hiện, đúng lúc là cho bọn hắn một cái tuyệt hảo mở cớ.
Vẫn là câu nói kia, đánh không lại Hắc Long, lão tử còn không đánh lại ngươi hay sao?
Trong lúc nhất thời, Huyễn Linh tộc cự đầu nghiễm nhiên là một bộ phạm vào chúng nộ bộ dạng, chính hắn đều không có kịp phản ứng. Rõ ràng chỉ là đến hỏi một chút đám cự đầu, làm sao lại biến thành Hắc Long đồng đảng? Mắt thấy có dị tộc khí tức đang theo chính mình vị trí thần tốc tiếp cận, Huyễn Linh tộc cự đầu lập tức cú lên. Bọn họ nhất tộc tồn tại đặc thù hình thức sát thực khó giải quyết, để bọn họ đối mặt rất nhiều địch nhân lúc đều có thể chiếm cứ được trời ưu ái ưu thế. Nhưng những này đám cự đầu đều là lao quái vật, cái nào trong tay không có điểm thủ đoạn đặc thù.
Càng quan trọng hơn là, bọn họ nhiều người.
Không sai, chính là đơn giản như vậy thô bạo, giản dị tự nhiên.
Đối mặt chúng nộ, tên này Huyễn Linh tộc cự đầu quả quyết lựa chọn trực quỳ.
Thật xin lỗi,
ta sai rồi. Ta thật không phải là cố ý, đúng là có chuyện cần hỏi thăm một cái chư vị.
Không có cách nào.
Đánh khẳng định là đánh không lại, hắn không phải là Hắc Long cũng không phải Thất Tí Ma Thần, tại cự đầu bên trong đều xem như là yếu nhược. Nhiều lắm là chỉ là năng lực có chút đặc thù.
Đến mức chạy.
Nói đùa.
Trong cấm địa tất cả cự đầu đều ở nơi này, chạy lại có thể chạy đi nơi nào?
Đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không được, cho nên Huyễn Linh tộc cự đầu nhận sai đến tương đối quả quyết, cái kêu kêu một cái rung động đến tâm can.
Dừng a.
Huyễn Linh tộc cự đầu cũng không biết có phải là chính mình không nghe rõ, hình như tại chính mình nhận sai đồng thời, nghe đến một trận bất mãn liễu lười âm thanh.
Thần thức liên lạc vẫn còn tiếp tục.
Thế mà như thế liền phục nhuyễn.
Cái này ra hỏa có hay không một điểm thân là dị tộc cốt khí?
Không có ý nghĩa.
Lão phu vẫn còn muốn tìm một cơ hội phát tiết một chút đây.
Huyễn Linh tộc, thân là cự đầu không thể như thế mềm yếu, tối thiểu đợi đến lão phu đánh ngươi một quyền a.
Huyễn Linh tộc cự đầu.
Tốt, xác nhận, không phải mới vừa ảo giác,
mà còn phía sau lại là cái gì quỷ, hoàn toàn đem trong lòng mình ý nghĩ đều lộ ra a.
Cho nên nói, các ngươi chỉ là tìm không được Hắc Long, tùy tiện tìm một cơ hội đánh ta một trận, phát tiết một chút à.
Huyễn Linh tộc cự đầu cảm thấy những này cự đầu thật sự là quá không muốn mặt. Cho nên, ngươi tính toán nói cái gì? Chúng ta có thể là rất bận rộn, nếu là vô duyên vô cớ quấy rầy chúng ta, ngươi biết sẽ có dị tộc cự đầu nói. Huyễn Linh tộc cự đầu nhếch miệng, trong lòng khinh thường. Bận rộn? Bận rộn cái rắm. Các ngươi không phải liền là mỗi ngày ngồi xổm tại trong động phủ, chờ cái kia hắc long ngoi đầu lên sao? Bất quá vừa bận suýt nữa bị họ phơ lìn quần đầu, hiện tại hắn cũng không dám xúc động cái này rủi ro, mà là nói đến chính sự. Ta chiếm được thông tin, cấm địa biên giới, liền tại lúc trước hắc long cùng thất tí ma thần chiến đấu cái chỗ kia, tựa hồ xuất hiện một cái xa lạ chủng tộc. Lạ lâm chủng tộc mà thôi, không đáng ngạc nhiên. Có dị tộc cự đầu Phong Khinh Vân đạm đáp lại nói, trong cấm địa chủng tộc đông đảo, tộc đàn hương suy diệt vong là chuyện thường xảy ra. Bây giờ cấm địa cùng ban đầu cấm địa bên trong dị tộc đã sớm đổi một nhóm lớn, cho dù là cự đầu cũng không có khả năng đối tất cả chủng tộc rõ như lòng bàn tay, cũng không có cần thiết này, bởi vì nói không chừng lúc nào liền bị diệt vong. Bọn họ chỉ cần ghi nhớ những cái kia cự đầu chủng tộc, chỉ có nắm giữ cự đầu tồn tại tộc đàn mới có thể ở trong cấm địa lâu dài hương thịnh đi xuống. Đương nhiên cũng không nhất định chính là những này đám cự đầu chợt nhớ tới đoạn thời gian trước liền có một cái cự đầu tộc đàn bị diệt. Ân, không sai, chính là cái kia bị thất tí ma thần đâm lưng dị tộc cự đầu. Có cự đầu tộc đàn còn như vậy, lại càng không cần phải nói cái khác, hoàn toàn không đáng để ý. Huyễn Linh tộc phía trước cũng là trường hợp này, mãi đến chính hắn trở thành cự đầu mới tiến vào cự đầu giữa tầm mắt. Ta đương nhiên biết điểm này, nhưng những này nhân tộc tựa hồ là từ cấm địa bên ngoài đến. Cái gì? Chương 56, Lục Trường Thiên, ta ngửi thấy nói dối hương vị cái gì? Thần thức câu thông vì đó yên tĩnh, tựa hồ là bị cái này vượt qua dự đoán kết quả khiếp sợ đến. Ngay sau đó, những cự đầu kia nhộn nhịp hỏi thăm, ngươi xác định cái kia lạ lâm chủng tộc là nhân tộc, lại là từ cấm địa bên ngoài đến? Nếu để cho ngươi biết ngươi là tại lừa gạt chúng ta, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào a? Không ai có thể nhiều lần trêu đùa cự đầu còn có thể toàn thân trở ra. Có cự đầu âm thanh lạnh lùng nói, tràn đầy uy hiếp ý vị, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Tên kia cự đầu dừng một chút, lại bổ sung một câu, trừ đầu kia hắc long. Huyễn Linh tộc cự đầu suýt nữa không kiềm chế được, lặp đi lặp lại ở trong lòng nhắc nhở chính mình, cười sẽ bị đánh, cười sẽ bị đánh, mới thật không dễ dàng nhìn xuống. Đương nhiên, ta cũng không có hắc long thực lực cường đại như vậy, sẽ không cầm loại này chuyện quan trọng lừa gạt các vị. Những người kia bây giờ đang ở chiến trường kia di tích biên giới, lấy các vị năng lực, nếu như không tin, các vị chính mình đi kiểm chứng là được. Hắn tiếp tục nói, chợt không nói thêm lời, tùy ý đám cự đầu tự mình kiểm chứng. Bộ này hào phóng địa bộ, lập tức liền để những này dị tộc đám cự đầu trong lòng tin tưởng hắn ngôn ngữ. Chủ yếu vẫn là tin tưởng mình thực lực, cho rằng Huyễn Linh tộc cự đầu không dám lừa gạt bọn họ. Bất quá không ít dị tộc hay là lựa chọn tự mình kiểm chứng, thần thức chu du chân trời. Quả nhiên thấy được từng cái thân ảnh xa lạ, sinh ra tứ chi, hai chân đứng thẳng, trên thân cũng không có cái gì lợi trảo cao vút, không phải cùng loại dị tộc, chính là nhân tộc không sai. Còn có trên người bọn họ mặc những cái kia kỳ quái hóa trang, xác thực không giống như là trong cấm địa phong cách. Bọn họ hẳn là từ cấm địa ngoại lai. Đơn giản kiểm chứng một phen, những này dị tộc rất nhanh liền xác nhận thân phận của những người đó cùng với lai lịch. Nhưng theo sát mà đến thì là càng sâu rung động. Nhưng cái này sao có thể? Những này nhân tộc dựa vào cái gì có thể không nhìn bình chướng tồn tại, đi vào cấm địa bên trong? Rõ ràng bọn họ yếu như vậy, thậm chí liền bá chủ đều không có, liền dẫn đầu cũng chỉ là một cái cao cấp lãnh chúa. Thực lực như vậy, làm sao có thể vượt qua bình chướng? Có dị tộc không thể tin được, bởi vì kết quả này quá mức không hợp thói thường. Trong cấm địa bá chủ vô số kể, vương giả đông đảo, đồ đẳng cấp cự đầu cũng không ít. Nhưng mãnh liệt như vậy đội hình, lại vẫn như cũng là bị cấm chế có hạn, bị cầm tù tại cấm địa một phương này trong tiểu thiên địa, không thể vượt qua mảy may. Liên phía trước thất tí ma thần đều không thể thành công rời đi. Mà những này nhân loại yếu đuối, bọn họ dựa vào cái gì có thể làm đến trong cấm địa nhiều cường giả như vậy đều không thể làm đến sự tình? Điều đó không có khả năng. Có dị tộc suy đoán nói, nhắc tới lúc trước trận đại chiến kia, cuối cùng thất tí ma thần cùng hắc long tựa hồ đánh nát không gian, cả hai đều rơi vào hỗn độn hư không, sau đó hắc long cường thế trở về, có phải hay không là một lần kia ảnh hưởng đến cấm chế, để cấm địa đã mất đi hiệu lực? Một tên khác dị tộc nghe vậy lập tức phủ định, không có khả năng, ta đang đếm thử qua, cấm chế trói buộc như cũ tồn tại, chúng ta không cách nào ra ngoài. Nhìn thấy không gian vỡ vụn, khó tránh khỏi sẽ để cho người liên tưởng đến điểm này, tên này dị tộc cũng thử qua, đáng tiếc kết quả lại là tuyệt vọng, hắn lại một lần bị ngăn lại. Thậm chí không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa bị thất tí ma thần công kích qua, cấm chế chấn áp cực kỳ kịch liệt. Chẳng lẽ là vì những nhân loại này quá mức nhỏ yếu, cho nên cấm chế mới buông tha bọn họ? Lại có một tên dị tộc cự đầu đưa ra suy đoán. Nay cũng đúng là một cái điểm mù, đồng thời không có cách nào thử nghiệm. Ở đây dị tộc không phải đồ đằng chính là vương giả, liền một cái bá chủ đều không có, lại càng không cần phải nói so bá chủ còn không bằng lãnh chúa. Đến mức nói phái ra dưới tay nhỏ yếu dị tộc đi dò xét một cái. Những này các dị tộc tự nhiên cũng có thử qua, đáng tiếc kết quả đều là không được. Để những này dị tộc buồn bực đồng thời, trong lòng cũng là cân bằng một chút. Dù sao lão tử đều đồ đằng còn bị nhốt tại trong cấm địa không thể đi ra ngoài, ngươi cái lãnh chúa nếu là đi ra, vậy lão tử không tu luyện uổng phí, cho ra chết. Bất kể như thế nào, trước tiên đem những nhân loại này đều bắt lại lại nói. Phía trước chúng ta không phải cũng là làm như thế sao? Có dị tộc cự đầu lúc này làm ra quyết định, rất nhanh liền thu được những dị tộc khác đồng ý. Phía trước thỉnh thoảng cũng có nhân loại xuất hiện tại trong cấm địa, bất quá số lượng rất là thưa thớt, chỉ có một hai cái. Lúc ấy bọn họ chính là đem những cái kia nhân loại bắt lại, muốn ép hỏi ra bọn họ là như thế nào xuyên qua bình chướng. đáng tiếc những người kia trả lời bên trong vậy mà là hoàn toàn không biết được cấm chế tồn tại, cứ như vậy vào. Để những này dị tộc còn tưởng rằng là không phải cấm chế mất hiệu lực, đi thử một phen, suýt nữa bị cấm chế đánh giết tại chỗ. Chật vật chạy trốn trở về. Lần này mặc dù số lượng có chút nhiều, nhưng thực lực nhưng cũng yếu rất nhiều, toàn bộ đều bắt lại chính là. Có cự đầu lập tức xin đi giết giặc. Ta khoảng cách nơi đó tương đối gần, cũng không nhọc đến phiền các vị độc thủ. Hiện tại liền đem những này nhân tộc bắt lại. Ha ha, nói dễ nghe như vậy, ta nhìn ngươi là muốn độc chiếm nhóm người này tộc a. Dạng này cũng không tốt, tất cả mọi người muốn rời đi cấm địa, những này nhân tộc nên muốn chia đều mới đúng. Dựa vào cái gì? Thực lực của ta khá mạnh, nên ta phân đến nhiều mới đúng. Tộc ta cũng có thể phân một chút. Mặc dù số lượng cũng không thể đại biểu cái gì, nhưng nếu là có càng nhiều số lượng, như vậy bọn họ thí nghiệm cũng có thể có nhiều hơn thử lỗi cơ hội. Tìm ra xuyên qua cấm chế phương pháp khả năng cũng lớn hơn. Trong lúc nhất thời, không ít dị tộc đều là ngao ngoe muốn động. Đội thăm dò người trong mắt bọn hắn tựa như là trên tất thịt một dạng, chỉ có thể mặc người chém giết. Ai một đạo xa lạ thần thức bỗng nhiên đâm vào đối thoại. Âm thanh rất nhẹ, tựa như là có người tại bên thai thở dài đồng dạng. Nhưng rơi vào những này dị tộc trong thai, lại giống như lôi minh nổ tung đồng dạng vang dội, chấn động đến thai của bọn hắn một bên ầm ầm rung động. Thần thức run rẩy. Bọn họ hiện tại có thể là tại dùng thần thức lén lút câu thông a, lại bị người ngoài xâm lấn. Ai? Là ai? Đông đảo dị tộc rung động. Cái này đạo thần nhận thức rất lạ lẫm, hiển nhiên cũng không phải là ở đây dị tộc bất kỳ một cái nào. Đến cùng là ai, núp trong bóng tối nghe lén lâu như vậy? Thậm chí nếu như không phải đối phương chủ động phát ra âm thanh, cho tới bây giờ, ở đây cự đầu bên trong đều không có bất luận một vị nào phát hiện. Mà liên tại đám cự đầu nhộn nhịp suy đoán, đạo này xa lạ thần thức đến cùng là thuộc về người nào thời điểm. Cái kia đạo thần nhận thức lại một lần xuất hiện. Lần này, thần thức truyền đến tin tức nhiều hơn không ít, có thể cung cấp phân tích. Có cự đầu từ đạo này ba động bên trong nhận ra thần thức chủ nhân, lập tức lộ ra kinh sợ. Hắc Long, ngươi là Hắc Long? Làm sao ngươi biết chúng ta tại dùng thần thức câu thông? Ngươi nghe đến bao nhiêu thứ? Tên kia cự đầu có chút kinh hoàng. Phải biết, bọn họ phía trước có thể là một mực tại chỗ này thảo luận, bày tỏ muốn tìm cái này Hắc Long tính sổ. Kết quả hiện tại tốt, chính chủ tìm tới cửa. Lúc nào? Đại khái liền tại có cự đầu tiến đến Huyễn Linh tộc lãnh địa thời điểm đi. Lục Trường Thiên nói, chợt ánh mắt của hắn có chút nheo lại. Thần thức cũng theo động tác này, thay đổi đến rất có xâm lược tính. Nhìn các ngươi bộ dạng này, hình như rất bối rối a. Tựa hồ rất sợ ta bộ dạng, là các ngươi nói cái gì không thể để ta biết sự tình sao? Chương 57, ta thật sự là cảm ơn ngươi Lục Trường Thiên biết, đám cự đầu là có biện pháp liên hệ lẫn nhau, dù sao đồng dạng sinh hoạt tại cấm địa bên trong. Mặc dù quan hệ không tính là thật tốt, nhưng cũng coi là ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp. Đối đồ đẳng cấp tồn tại đến nói, cấm địa điểm này địa phương, thật liền cùng nhà mình hậu hoa viên giống như. Vì giảm bớt lẫn nhau ở giữa ma sát, tránh cho ở trong cấm địa tạo thành không cần thiết tổn thương, phát sinh một ít chuyện thời điểm, đám cự đầu thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau câu thông. Ví dụ như sự kiện lần này. Theo lý mà nói, lấy Lục Trường Thiên thực lực hôm nay, cũng đầy đủ tiến vào trong cái vòng này. Nhưng làm sao hắn bật khởi tốc độ thực tế quá nhanh, những dị tộc kia thậm chí chưa kịp phản ứng đâu, liền thành tiểu đồ đằng. Lại thêm đoạn thời gian trước phát sinh một ít chuyện, những này cự đầu hiện tại cũng hận đầu này Hắc Long hận đến nghiến răng đây này. Càng là không có khả năng chủ động cùng Lục Trường Thiên tiếp xúc. Dẫn đến Lục Trường Thiên đối với bọn họ ở giữa liên lạc cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá, vừa rồi tại phát hiện những cái kia ngoại lai nhân loại thời điểm, cân nhắc đến trong cấm địa đối nhân tộc cái kia vi diệu thái độ. Lục Trường Thiên cũng không khỏi thật tốt kỳ chú ý tới những cự đầu kia phản ứng. Cái này xem xét, thật đúng là để hắn phát hiện thứ gì. Cấm địa bên trong có mấy đạo cự đầu khí tức sinh động hẳn lên, hướng về Huyễn Linh tộc lãnh địa bay đi. Có thể cảm nhận được có cự đầu tồn tại, ngay tại thông qua thần thức trò chuyện. Tò mò, Lục Trường Thiên chính là thẩm thấu đi vào, nghe lén lên những này cự đầu nói chuyện. Quả nhiên nghe đến, những này cự đầu ngay tại thảo luận muốn thế nào xử lý những cái kia ngoại lai nhân loại. Nghe vậy, thần thức câu thông bên trong đám cự đầu đều là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hướng Huyễn Linh tộc cự đầu lộ ra uy hiếp ngoài ý muốn. Mẹ nó, không ngờ nguyên lai đều là bởi vì ngươi cái tên này đưa tới đầu này Hắc Long chú ý a. Huyễn Linh tộc cự đầu lập tức run lẩy bẩy, cảm thấy chính mình có chút ủy khuất. Có cự đầu hận không thể hiện tại đi họ phơ lìn đơn sát Huyễn Linh tộc cự đầu, nhưng vẫn là trước tiên cần phải giải quyết đầu này Hắc Long mới đúng. Hắc Long, liên quan tới những cái kia nhân loại. Nhân loại sự tình trước không gấp. Lục Trường Thiên mở miệng đánh gãy, hắn ngược lại là đối sự tình khác càng cảm thấy hứng thú. Có chút hăng hái mà hỏi, ta nhìn các ngươi tựa hồ còn giống như có chuyện gì, rất không muốn để ta biết rõ bộ dạng a. Đông đảo dị tộc. Hỏng, này làm sao trả lời? Chẳng lẽ cùng cái này Hắc Long nói, chúng ta ngay tại sau lưng lưu đồ bí mật làm như thế nào tìm người tính sổ sách sao? Đừng nói giỡn, cái này cùng ở trước mặt tự bạo khác nhau ở chỗ nào? Có dị tộc đội vàng nói sang chuyện khác. Khu khu. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Hắc Long ngươi khoảng thời gian này tựa hồ không có gì động tĩnh, nghĩ đến có phải là cùng thất tí ma thần thời điểm chiến đấu bị thương còn chưa tốt, ngay tại tu dưỡng. Có cự đầu nửa là nói sang chuyện khác, nửa là thăm dò mà hỏi. Mặt khác cự đầu đồng dạng là ngưng tụ lại thần thức, thực sự là bọn họ gần nhất bị Hắc Long cái này kỳ quái xáo lộ cho chỉnh đến tâm lực tiểu tụy. Trong lòng ngứa một chút, rất là hiếu kỳ. Không hiểu rõ con rồng này làm sao một hồi làm ầm ĩ không được, một hồi lại hoàn toàn không một tiếng động. Tinh thần phân liệt sao? Hắc Long trạng thái tinh thần thế nào không biết, nhưng bọn hắn biết, nếu là lại tiếp tục như thế, chính bọn họ liền bị chính mình làm tinh thần phân liệt. Thụ thương. Loại kia trình độ tổn thương, không phải ngủ một giấc liền tốt sao? Lục Trường Thiên không hề biết những này dị tộc mấy ngày nay bị chính mình giày vò không được, chỉ cảm thấy bọn họ là đang thử thăm dò chính mình hư thực. Chắc là định dùng thương thế của mình đến bên cạnh phán đoán một cái mình bây giờ thực lực trình độ a. Hắn cũng liền tùy tiện nói, thổi như bức nha, ai không biết đồng dạng. Đông đảo dị tộc, bọn họ đều nhìn thấy ngày đó Lục Trường Thiên từ hỗn loạn hư không bên trong lao ra cảnh tượng. Mặc dù khí thế kinh thiên, áp lực lên người, nhưng toàn thân đẫm máu, thân thể tàn phá, liền xem như cử đầu, loại kia thương thế cũng không phải một sớm một chiều có khả năng tu dưỡng thật tốt, cần đi qua lâu dài khôi phục. Một cái không tốt, càng là sẽ lưu lại bản nguyên tính tổn thương, thậm chí khả năng sẽ dẫn đến bất lạc. Có thể đầu này Hắc Long lại còn nói ngủ một giấc liền tốt. Đáng chết, Long tộc thân thể cường đại ghê gớm a. Có dị tộc hâm mộ đều nhanh muốn chất vách tường tách rời. Cho dù là đến đồ đẳng cấp, chủng tộc ở giữa thiên phú chênh lệch cũng vẫn tồn tại như cũ. Đến mức gần nhất tiến tĩnh, bất quá là đoạn thời gian trước đang thí nghiệm một chút chiêu số mà thôi, gần nhất dừng lại, tự nhiên là không có việc gì. Lục Trường Thiên còn nói thêm, hắn cũng không muốn đem Bắc Thanh Hàn sự tình bại lộ cho những này cự đầu. Từ bọn họ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể nhìn ra, có lẽ bọn họ cũng không có bao nhiêu căm thù nhân loại, nhưng tuyệt đối cũng không có đem nhân loại xem như là cùng một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Chúng dị tộc đáng cự đầu lần thứ hai trầm mặc. Khó trách bọn hắn đợi lâu như vậy, đều không có đợi đến Hắc Long lần thứ hai xuất hiện tác yêu. Không ngờ là cái này ra hỏa thí nghiệm thủ đoạn kết thúc, đã nghỉ ngơi a. Vậy bọn hắn còn đang chờ cái giám a. Đáng cự đầu có một loại chính mình lòng tràn đợi chờ, cuối cùng đều nước chảy về biển đông cảm giác. Bọn gia hỏa này đều tại phát cái gì thần kinh đâu? Lục Trường Thiên không biết đến cùng phát sinh cái gì, nhưng xuyên thấu qua thần thức, có khả năng cảm giác được những dị tộc kia đám cự đầu cảm xúc lập tức thay đổi đến khá phức tạp, tựa như là nhận lấy cái gì nghiêm trọng kích thích đồng dạng, bất ổn, cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Chẳng lẽ là bị nhốt tại trong cấm địa quá lâu, tinh thần thất thường? Lục Trường Thiên suy nghĩ nói, cũng là có thể hiểu được vì cái gì bọn họ tại phát hiện những cái kia ngoại lai nhân loại thời điểm sẽ là điên cuồng như vậy. Nhìn hướng những này cự đầu thái độ cũng lập tức thay đổi đến có chút thương hại. Thật tốt một số bá chủ a đáng tiếc đã điên. Dị tộc đám cự đầu, không biết vì cái gì, luôn cảm giác bị Hắc Long thần thức mạo phạm đến. Ngươi cho rằng đây cũng là bởi vì ai vậy? Còn không đều là ngươi hại. Đông đảo các dị tộc chỉ cảm thấy trong lòng góp nhặt đầy bụng oán khí, nhưng lại không thể đối cái này Hắc Long phát tiết, vì vậy càng ngày càng phiền muộn. Ngược lại hỏi tới ban đầu vấn đề, hay là nói một chút những cái kia nhân loại đi. Hắc Long ngươi có lẽ không biết à, ở ngoài cấm địa mặt còn có thế giới, những nhân loại này chính là từ cấm địa ngoại thế giới đến. Bọn họ có khả năng xuyên qua cấm địa cấm chế. Ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Chúng ta nói không chừng có thể từ trên người bọn họ tìm tới phương pháp rời đi cấm địa. Có dị tộc nói, tính toán nói sang chuyện khác. Nhưng nói xong, lại không tự chủ kích động lên. Điểm này ta so người rõ ràng hơn. Lục Trường Thiên hồi đáp. Đoán chừng là trước đó vài ngày Thất Tí Ma Thần xung kích cấm địa cấm chế, cùng với đến tiếp sau ta cùng Thất Tí Ma Thần đánh nát cấm địa không gian lúc, đối với ngoại giới tạo thành một chút ảnh hưởng, mới đưa tới những nhân loại này. Cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, các ngươi có lẽ muốn cảm ơn ta, để các ngươi nhìn thấy rời đi cấm địa hy vọng. Cái gì đồ chơi? Những người này lại là bị ngươi dẫn tới. Tên kia càng nói càng kích động, dị tộc lập tức liền sửng sốt, sững sờ nói: "Vậy ta thật sự là cảm ơn ngươi."